Chương 207, khắc chế hiệu quả. Hận ý ngập trời chương 207, khắc chế hiệu quả. Hận ý ngập trời giống ngao nhất thời, toàn bộ ma tộc tất cả ma thần đều điên cuồng kêu to lên. Ma hùng thực lực không kém, tu vi đạt tới võ thần trung kỳ cảnh giới, cùng nó mấy vị ma thần cùng một chỗ vây công đại cản một vị võ thần. Kết quả, này võ thần khi lấy được thần khí sau, càng như thế nhẹ nhõm đưa nó chém giết. Cái này, để bọn chúng rất khó tiếp nhận. Cần biết, cùng đại cản toàn diện khai chiến trọn vẹn một tháng thời gian, yêu ma hai tộc vẫn lạc võ vương, võ thần cũng không nhiều. Nhất là võ thần. Cứ việc yêu ma liên minh tổn thất vượt qua 50 vị võ thần cấp cường giả, có thể đại đa số đều là ngoại tộc, cùng hải ngoại, các nước võ thần. Hai bọn chúng tộc, chân chính vẫn lạc, chỉ có hai vị võ thần sơ kỳ. Chứ là bởi vì bọn chúng bản thân thực lực liền cường đại bên ngoài, còn có chính là trang bị tốt, dẫn đến bọn chúng không dễ dàng vẫn lạc. Nhưng bây giờ, đạt được thần khí đại càn võ thần, thế mà ngắn ngủi 10 hơi thời gian, liền chém giết một vị ma thần. Cái này khiến ma tộc làm sao không giận. Loại này kiếm, chuyên khắc ta ma tộc, yêu tộc, tộc khác cường giả, trên đỉnh. Phan Miểu sắc mặt cực kỳ âm trầm, để cường giả khác trên đỉnh. Ma tộc cường giả, tránh đi bọn hắn. Nếu đối với ma tộc khắc chế, vậy liền tránh đi, đổi cường giả khác đi đối chiến. Tốt. Đối với cái này, tộc khác cường giả cũng không có lời oán giận, dù sao chả ma kiếm chỉ là khắc chế ma tộc, đối với nó tộc khác, không có khắc chế hiệu quả, so ra mà nói, uy lực liền giảm bất đi nhiều, đối bọn chúng uy hiếp liền không có lớn như vậy. Bọn chúng cũng không sợ. Bất quá, đại càn tự nhiên không có khả năng để bọn chúng dễ dàng như thế thay thế, có chả ma kiếm võ thần, nhao nhao đuổi theo ma tộc võ thần công sát. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp lại có mấy đầu ma thú thụ thương, một vị ma thần vẫn lạc. Nếu không phải cường giả khác cứu viện kịp thời, tất nhiên sẽ toàn bộ bị chạm dưới kiếm. Cơ hồ là đồng thời, lại có yêu tộc yêu thần vẫn lạc, trước khi chết, nó giọng căm hận nói, kiếm này có thể khắc chế ta yêu tộc. Hoa. Yêu ma liên minh xôn xao, lập tức kinh hoàng. Bất quá lập tức bọn chúng phát hiện, khắc chế yêu tộc thần khí, vẹn vẹn chỉ có 3 kiện. Cái này khiến bọn chúng thở dài một hơi. Nhưng trong lòng, đối với Lục Đào hận ý, sớm đã ngập trời. Mà lúc này, Lục Đào phân thân chính tránh đi hai vị võ thần truy kích. Xuyên thẳng qua tại ma tộc ma vương trong đám, bất kể tiêu hao điên cuồng trùng sát. Lục Đạo, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Lục Đạo, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hai vị võ thần đều là điên cuồng truy kích Lục Đạo, không cho Lục Đạo cơ hội thở dốc. Bọn chúng cứ việc chỉ có võ thần sơ kỳ tu vi, khắc lục ở trong đan điền thân pháp võ kỹ, cũng vẹn vẹn chỉ là thiên giai hạ phẩm, có thể chuyển hóa thần thông sau, uy năng tăng lên gấp 10 lần. Dạng này thân pháp tốc độ so với Lục Đạo tiêu giao du nhanh hơn được nhiều. Bất quá, Lục Đạo thân pháp không chỉ là có tiêu giao du, còn có cái khác thiên giai thượng phẩm thân pháp lẫn nhau phối hợp xuống, trong khoảng thời gian ngắn lại không có bị võ thần đuổi kịp. Lục Đào cũng không cùng cái khác ngoại tộc yêu thú đối chiến, chuyên chọn ma tộc mà vương chém giết. Suy Chu thần kiếm pháp thi triển, tuy chỉ có địa giai thượng phẩm, nhưng nó uy năng có thể so với cái khác thiên giai thượng phẩm công pháp. Chỉ gặp một đạo hoảng sợ kiếm ảnh từ trạng ma kiếm bên trong bắn ra, dài đến mấy chục trượng, uy năng ngưng tụ không chút nào tiêu tán, một kiếm hướng về một đầu ma thú chém xuống. Phu một tiếng, kiếm ảnh quá mức cường đại, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, chớp mắt đem con ma thú này chém giết, tiếp theo đem thiên ngoại thiên mặt đất chém ra một đạo thật sâu ấn ký. Muốn chết, chém. Sau lưng hai đầu yêu thú giận dữ điên cuồng đuổi theo Lục Đạo, đồng thời đánh ra thần thông công sát Lục Đạo. Lệ một đầu phi cầm kêu to, chỉ gặp một đạo khổng lồ chảo ảnh không phân địch ta hướng về Lục Đạo bên này chụp tới. Đồng thời một vị khác võ thần là một đầu giao long, nó đối với Lục Đạo không gì sánh được oán hận, lúc này vảy ngược của nó phồng lớn hóa thành một bức tường phủ kín Lục Đạo đường lui, muốn hợp lực đem Lục Đạo chém giết. Giao long hai mắt tràn ngập cừu hận, tức giận nói, Lục Đạo, ngươi đổ sát ta giao long tộc, để mạng lại đi. Thần Thuẫn vô lậu. Lục Đạo nghiêm nghị không sợ, thi triển ra một bộ tự sáng tạo phòng ngự võ kỹ. Chỉ thấy tại Lục Đạo quanh người hiện hiện một tầng dày đặc hộ thuẫn, đem Lục Đạo hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm, chảo ảnh rơi vào hộ thuẫn bên trên, cường đại công kích lại để chảo ảnh bên trên móng vuốt thật sâu vào hộ thuẫn bên trong. Giang giác, nương theo lấy liên tiếp tiếng bạch bạch, Thần Thuẫn vô lậu tại chảo ảnh phía dưới chớp mắt nổ tung, hóa thành nguyên khí tán loạn. Suy, chảo ảnh tiếp tục rơi xuống, chụp vào Lục Đạo, muốn đem Lục Đạo bắt lấy. Chỉ là Lục Đào tại vô lậu bị phá trong nháy mắt, liền từ bên cạnh xông qua. Còn một tiếng, Lục Đào cầm trong tay chạm ma kiếm, một kiếm đâm vào vảy ngược bên trên, mặc dù không thể đem nó đâm xuyên, nhưng cũng đem đánh bay mấy trượng. Lục Đào từ vòng vây xông qua, tiếp tục đuổi giết ma tộc ma vương. Đáng chết, rõ ràng chỉ có thần đài viên mãn, vì sao mạnh như vậy? Hai vị võ thần nổi giận, truy sát một vị thần đài viên mãn mà thôi, hơn nữa còn là phân thân, vậy mà để bọn chúng cảm thấy như vậy cố hết sức, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Phân thân cũng sẽ không luyện vị, mà lại, cho dù là bản thể trải qua luyện thủy, thực lực tăng lên phía dưới, tại thần đài viên mãn cũng không có khả năng đối đầu võ thần, có thể hết lần này tới lần khác Lục Đạo có thể làm được, hơn nữa còn là lấy phân thân làm đến. Loại tồn tại này thật là đáng sợ. Không chỉ có để hai đại võ thần kiêng kỵ, ngay cả yêu ma hai tộc cường giả khác đều lòng sinh lo lắng âm thầm. Lại đi một vị, nhất định phải đem hắn chém giết tại thiên ngoại thiên. Ngao Thương lại phân phó một vị yêu thần tiến đến hợp lực đánh giết Lục Đạo. Nếu có thể đánh giết dạng này một tôn phân thân, cũng có thể để Lục Đạo đại thương nguyên khí, nhất là bọn chúng còn muốn khống chế Lục Đạo phân thân thần hồn, nếu là có thể nô dịch, vậy càng tốt hơn. Là tôn thượng, một đầu nện lớn linh mệnh phóng tới Lục Đạo, miệng phun tơ nện, xuyên qua chiến trường, từ bốn phương tám hướng vây hướng Lục Đạo, muốn đem Lục Đạo cuốn lấy. Thật đúng là để mắt ta. Lục Đạo phân thân cười hắc hắc. Ba vị võ thần cường giả, đến vây công hắn một cái chỉ là thần đại viên mãn phân thân, Lục Đạo rất im lặng. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, giết nhiều một chút cái khác võ thần cường giả. Lúc này, Lục Đạo gặp đại càn có võ thần cường giả muốn tới cứu viện hắn, vội vàng truyền âm ngăn cản, nói ta chỉ là một bộ phân thân, không quan trọng, các ngươi thừa cơ giết nhiều một chút yêu ma. Yêu ma liên minh vốn chính là thế yếu, lúc này lại điều động ba vị võ thần đến đây giết hắn, đại càn vừa vặn có thể nhân cơ hội này mở rộng ưu thế, Lục Đạo không muốn bọn hắn bỏ lỡ bực này cơ hội. Thế nhưng là, bọn chúng xem bộ dáng là muốn bắt sống ngươi, mặc dù ngươi chỉ là phân thân, nếu là bị bắt sống, sẽ uy hiếp đến ngươi bản thể. Đại càn chư thần có chút chần chờ, bọn hắn không hiểu Lục Đạo phân thân vì sao tuyệt không lo lắng những này uy hiếp. Thất gia nhắc nhở, nếu là bị bắt, ngươi liền xem như muốn tự bạo, khả năng cũng khó khăn, bọn chúng tiên phú thần thông rất nhiều, có thể khắc chế thần hồn tự bạo thần thông. Lục Đạo nói yên tâm, không có việc gì. Cũng được, vậy chính ngươi coi chừng. Nếu Lục Đạo đều như vậy nói, đại càn võ thần cũng không còn kiên trì, đều là đem hết toàn lực trùng sát yêu ma liên minh cường giả. Giết! Xông lên a! Chém chết yêu ma, đồ quang bọn chúng. Thu hoạch được 12 kiện thần khí, 60 kiện nhị giai vũ khí tình huống dưới, đại càn thực lực tăng lên to lớn, lúc này, cơ hội là để ép yêu ma liên minh công sát. Nguyên bản, yêu ma liên minh đều là lấy cỡ nào đối với một, hiện tại càng là nhân thủ không tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, bị đại càn áp chế đến thiên ngoại thiên biên giới, cơ hội khó mà phản kháng. Chỉ có yêu ma hai tộc, cùng tộc khác võ thần viên mãn cấp cường giả, đồng thời có được cường đại thần khí trợ giúp bên dưới, mới có thể cùng đại càn võ thần chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Lục Đạo, hôm nay ngươi mơ tưởng đào tẩu. Giao Long lấy vảy ngược chặn đường, chặn giết Lục Đạo, đồng thời lấy Long Viêm không phân khác biệt công sát Lục Đạo. Ngao! Giao Long đột nhiên tức giận vừa kêu, ấp ủ tốt Long Uy, theo tiếng Long Ngâm thi triển mà ra, công kích Lục Đạo thần hồn. Khi đạo thần hồn này công kích, rơi vào hồn hải, bị hồn trung ngăn lại, nhưng vẫn là để Lục Đạo thân hình hơi chậm lại. Không có luyện thủy tăng phúc, đối mặt yêu tộc thiên phú thần thông, liền không cách nào rất tốt ngăn cản. Nhất là Long Uy loại này tương đối đặc thù thiên phú, sinh linh khác đối mặt nó, phản phất thiên nhiên có sẵn một loại muốn thần phục cảm giác. Lục Đạo phân thân cũng không ngoại lệ. Cũng may, phân thân thực lực cường đại, vẻn vẹn chỉ là thân hình có chút ngưng trệ. Lục Đạo rất nhanh lấy lại tinh thần đến, ngăn cản được Long Viêm công kích, tả xung hữu đột bên dưới, lần nữa xuyên thẳng qua tiến võ vương trong đám, tiện tay liền chém giết mấy vị yêu vương. Lục Đạo, ta nhất định phải tìm ra ngươi tất cả bí mật. Lúc này, nhện mây quanh, nó tơ nhện đã biên chế thành lưới, phô thiên cái địa chụp vào Lục Đạo. Thậm chí, ngay cả cùng Lục Đạo đến gần cái khác hơn 10 vị yêu vương, ma vương đều cùng một chỗ bao lại. Không, nhện thần tôn người, thả chúng ta ra ngoài. Giống. Hơn 10 đầu yêu vương, ma vương, nhao nhao đại khủng, điên cuồng công kích mạng nhện, muốn từ trong mạng nhện đào tẩu, không muốn bị Lục Đạo đánh giết. Đáng tiếc, bọn chúng công kích rơi vào trên lưới nhện, lại không có khả năng đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Có thể thấy được, mạng nhện này cực kỳ cứng cỏi. Cái này khiến bọn chúng tuyệt vọng. Mắt thấy cùng tồn tại mạng nhện bên trong Lục Đạo, hướng bọn chúng đánh tới, những này yêu vương, ma vương chỉ có thể ánh mắt màu đỏ tươi lựa chọn tự bạo. Cùng chết đi. Ầm ầm, hơn 10 đầu võ vương cường giả tự bạo, uy lực của nó cực mạnh, không chỉ có đánh vào trên lưới nhện, cũng đồng dạng đánh phía Lục Đạo. Thần thuẫn bô lậu. Lục Đạo lần nữa thi triển ra hộ thuẫn. Giang giác. Hộ thuẫn bèn bèn ngăn cản một hơi thời gian, liền bị vênh phá, tự bạo dư uy tiếp tục trùng kích hướng Lục Đạo nhục thân. Chỉ là, Lục Đạo lại đánh ra một bộ khác hộ thuẫn. Quy thần quyết. Ầm ầm, tự bạo dư uy đã không mạnh, đánh vào quy thần quyết bên trên, cũng không đem nó đánh tan, chớ nói chi là làm bị thương Lục Đạo. Đừng có giết ta. Giống. Cùng chết đi. Hơn 10 đầu võ vương, ma vương gặp Lục Đạo hướng bọn chúng mà tới, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Có thần hồn muốn chạy trốn, có lại được liệt tự bạo thần hồn, muốn cùng Lục Đạo đồng quy vu tận. Suy. Những này tự bạo đều bị ngăn lại, Lục Đạo thân pháp cực nhanh, giơ tay chém xuống, đem còn lại yêu ma toàn bộ chém giết. Ông. Cơ hồ là đồng thời. Mạng nhện co vào, từ vài giảm động, co vào đến chỉ có một trượng lớn nhỏ. Nhện thân mừng lớn nói, rốt cục bắt lại ngươi. Có đúng không? Lục Đạo thanh âm nhàn nhạt từ mạng nhện bên trong truyền đến, tiếp lấy chỉ thấy một tia ngọn lửa ở trên lưới nện hiện, cũng trong nháy mắt nổ tung. Chương 208, lấy phân thân chém ngược võ thần. Chương 208, lấy phân thân chém ngược võ thần. Làm sao có thể? Chu thần quá sợ hãi. Đừng nhìn nó chỉ là võ thần sơ kỳ, có thể nó phun ra tơ nện chính là nó tu luyện tinh hoa một bộ phận, thuộc về tự thân thiên phú. Tại tấn thăng võ thần sau, tơ nện từng thu được gia trì, cực kỳ cứng cỏi. Thậm chí không chút nào khoa trương, loại này tơ nện đều có thể dùng để làm chế tạo thần khí vật liệu phụ trợ. Nhưng chính là bền bỉ như vậy tơ nện, vậy mà tại một đoàn dị hỏa thiêu đốt bên dưới trực tiếp hòa tan. Với anh, kinh khủng hỏa thế lan tràn, trong nháy mắt từ trong ra ngoài, đem tơ nện hoàn toàn tiêu hủy, hóa thành hư vô. Mà Lục Đạo, hắn tại kinh khủng trong hỏa diễm, lông tóc không thương. Nhị giai dị hỏa, đáng chết, hắn lại có loại bảo vật này. Chu thần thấy vậy, một trận nghiến răng nghiến lợi, liền tranh thủ muốn tiếp tục phun ra tơ nện thu hồi lại. Một bộ phân thân, lại cam lòng dùng như thế bảo vật. Giao Long trong giọng nói có chút chua chua, tiếp lấy trầm giọng nói, ta dùng vảy ngược ngăn trở hắn dị hỏa, các ngươi tìm cơ hội giết hắn. Dứt lời, Giao Long khống chế vảy ngược phong lớn, đem hỏa thế ngăn trở. Đồng thời, tiếp tục cấp thủ Long Uy, muốn lấy Long Uy trấn nhiếp Lục Đạo phân thân, cho cái khác võ thần chu sát Lục Đạo cơ hội. Cái này dị hỏa, không phải từ ngươi Giao Long tộc lục soát sao? Lục Đào kỳ quái nhìn thoáng qua Giao Long, tiếp lấy không còn để ý sắp hai mắt phun lửa Giao Long, lấy hỏa cầu mở đường, vênh mở bảy ngược, tiếp tục đuổi giết cái khác yêu ma hai tộc võ vương. Cái này dị hỏa tuyệt không phải ta Long cung đồ vật, có như thế bảo vật, chúng ta không có khả năng không lấy ra sử dụng. Giao Long lập tức giải thích một tiếng. Nó biết Lục Đào đây là thuận miệng cho chúng nó Giao Long tộc đào hố, nhưng nó cũng sợ cường giả khác coi là thật. Trốn, mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận a, ta đường đường yêu ma cường giả, lại bị một tôn thần đại phân thân truy sát. Hai tộc yêu vương, ma vương bị Lục Đào giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, có chút khóc không ra nước mắt. Vô luận là võ vương sơ kỳ hay là võ vương viên mãn, tại Lục Đào trong tay đều không phải là hợp lại chi địch. Cái này khiến bọn chúng liền xem như muốn kéo dài một chút Lục Đào bước chân đều làm không được, chỉ có thể bị Lục Đào cái này đến cái khác truy sát, tiếp theo chém giết. Ngay cả thần hồn đều không thể đào tẩu. Chớp mắt, Lục Đào đuổi kịp một đoàn yêu vương, ma vương. Lục Đào cười hắc hắc, trong nháy mắt đem hỏa cầu đánh tới hướng bọn chúng. Hô, nhị giai hạ phẩm hỏa cầu, uy lực mạnh mẽ, toàn lực đánh kích phía dưới, cho dù là võ thần đều khó mà vô hại ngăn cản, chớ nói chi là võ vương. A phốc, bằng vào ta huyết hồn, nguyên rủa, ách cùng chết đi. Mấy chục con yêu ma tại hỏa cầu thế công phía dưới, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa, hỏa diễm bút qua, vô luận là võ vương sơ kỳ hay là hậu kỳ, tại hỏa diễm phía dưới đều bị đốt thành hư vô. Hải quốc không còn. Giết a, chém hết bọn chúng, giết những xuất sinh này. Trong nháy mắt mất đi trên trăm đầu yêu ma, phụ cận đại càn võ vương không chỉ có sĩ khí phóng đại, mà lại áp lực cũng nhỏ rất nhiều, điên cuồng trùng sát cái khác bối rối chạy trốn yêu ma. Phốc phốc phốc, đại càn võ vương, từng cái thực lực bất phàm, đều lĩnh ngộ có thiên giai trung thượng phẩm võ kỹ, khi bọn hắn chiếm cư ưu thế lúc, chém giết cái khác phổ thông yêu ma, liền như là như chém dưa thái rau. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục con yêu ma vẫn lạc. Cái này khiến yêu ma liên minh cái khác võ vương mười phần sợ hãi. Lại đến một vị võ thần, truy kích Giao Long, Chu Thần, trăm chim bói cá, có chút biệt khuất gầm thét, dựa vào bọn chúng ba vị võ thần, đừng nói đuổi bắt Lục Đào, có thể hay không đánh giết đều là cái không thể biết được. Cái này khiến bọn chúng cảm giác rất mất mặt. Đường đường võ thần, hay là ba cái đánh một cái, lại còn cần giúp đỡ. Ngao Thương nghe vậy giận dữ, tức giận đến râu rồng không ngừng rung động, tức giận nói, đi một tôn võ thần trung kỳ. Giống, ta đến. Một đầu tương đối nhỏ gầy hôi lang nhảy ra võ thần chiến trường, phóng tới Lục Đào phân thân, đừng cho hắn chạy trốn. Vây quanh hắn, cho ta khốn. Mơ tưởng đạo tẩu. Truy kích Lục Đào ba tôn võ thần, nhao nhao đem vậy ngược, tơ nhện, chảo ảnh đánh ra, từ tứ phương vây khốn Lục Đào, phủ kín Lục Đào đường lui, cho hôi lang tranh thủ đánh giết Lục Đào cơ hội. Võ thần trung kỳ. Lục Đào sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đừng nhìn hôi lang khách quan cái khác ba vị võ thần, tu vi chỉ cao một cái tiểu cảnh giới, trên thực tế ít nhất là ba tầng tiểu cảnh giới, nội nguyên, tinh nguyên, thần nguyên đều càng thêm hùng hậu. Thiên phẩm võ kỹ cũng càng cao, thực lực tự nhiên không tại một cái cấp độ. Bất quá, Lục Đào đối với cái này nghiêm nghị không sợ. Mở cho ta. Lục Đào tiếp tục lấy hỏa cầu mở đường, đồng thời phối hợp đao pháp, chém ra tơ nhện, chém vỡ chảo ảnh, tránh ra thật xa hôi lang, tiếp tục trùng sát cái khác yêu ma. Xuy xoẹt, tại Lục Đào truy kích phía dưới, trong chớp mắt lại là mười mấy đầu yêu ma bị chết. Bất quá, đúng lúc này hôi lang đã đuổi kịp hắn. Hô một tiếng, chỉ gặp hôi lang lòng bàn chân phảng phất có lưu quang chạy qua, tốc độ của nó cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là Lục Đào mấy lần. Trong chớp mắt đuổi kịp Lục Đào, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Lục Đào đột nhiên vừa kêu. Giống. Một đạo uy thế cực lớn âm ba công kích đánh vào Lục Đào hai thai, để Lục Đào toàn bộ não hải đều một trận oanh minh. Lập tức, chỉ thấy hôi lang nào về phía Lục Đào, vuốt sói tản mát ra lạnh lẽo hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Cho ta chém. Lục Đào hét lớn một tiếng, đột nhiên một kiếm chém về phía vuốt sói. Khi nhị giai chạm ma kiếm chạm tại trên vuốt sói, vậy mà không có đối với vuốt sói tạo thành bao lớn tổn thương, vẹn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Hưu. Cùng lúc đó, tơ nhện hóa thành mũi tên, thừa dịp Lục Đào không sẵn sàng, bắn về phía Lục Đào cái óc. Ngoài ra, vậy ngược, chảo ảnh đều từ hai cái phương hướng đánh phía Lục Đào. Bạo cho ta. Lục Đào tựa hồ mười phần bất đắc dĩ, trực tiếp tự bạo hỏa cầu. Ầm ầm, hỏa cầu tự bạo, uy thế vô địch, cho dù là Chu Thần, Giao Long các loại đều hãi nhiên thất sắc, trong nháy mắt lùi lại. Và anh, tự bạo uy lực, trong nháy mắt đem tơ nhện, chảo ảnh đánh nát, đem vậy ngược anh mở. Tiếp lấy, dư uy không giảm tiếp tục phóng tới Chu Thần. Đáng chết. Chu Thần giận dữ, nó biết đây là Lục Đào muốn kéo bên trên nó đệm lưng, cho ta ngăn trở. Chu Thần đem thể nội tơ nện toàn bộ phun ra, trong nháy mắt trước người ngưng kết thành một tấm dày đặc mạng nện, phản phất hộ thuẫn bình thường, đưa nó một mực thủ hộ. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, hỏa diễm trùng kích phía dưới, đem mạng nện bọt thẳng lui mấy trăm trượng xa. Mạng nện cũng tại hỏa diễm trùng kích bên trong trở nên rách dưới. Hỏa cầu tự bạo dư uy, tiếp tục đánh phía Chu Thần, đánh tan nó hộ thuẫn, rơi vào trên người của nó, phát ra phanh phanh thanh âm, để nó thân thể bay cùng mấy trượng vừa rồi dừng lại. Hô, còn tốt ngăn trở. Chu Thần cứ việc chịu một chút thương, nhưng cũng không lo ngại, nó hơi thả lỏng một hơi. Chỉ cần ngăn lại dị hỏa tự bạo công kích, cái kia Lục Đào liền không còn cách nào đào tẩu. Nhưng vào lúc này, hôi lang nhắc nhở tiếng vang lên, coi chừng. Chu Thần theo bản năng từng cây chân nhện nâng lên, ngăn tại trước người, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cường đại công kích liền rơi vào chân nhện bên trên. Khi to lớn kiếm ảnh chạm tại chân nhện bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Lập tức, phình một tiếng, Chu Thần toàn bộ thân hình đều bị lực lượng khổng lồ oanh kích đến lùi lại mấy trượng. Nứt. cơ hồ là đồng thời, một đạo quát nhẹ vang lên ở trong tai, đó là lục đạo thanh âm. Ngay sau đó, Chu Thần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ hồn hải tựa hồ cũng muốn nổ tung bình thường, lại cảm giác từng đợt xé rách, để nó không khỏi có chút hoảng hốt. Thần hồn công kích, coi chừng. Ngay tại nó hoảng hốt thời điểm, Hôi Lang nhắc nhở, vang lên lần nữa. Chỉ là, nó đã có chút phản ứng không kịp, chỉ là bản năng đem chất nện, hướng phía trước người lung tung vung dậy. Phúc. Sau một khắc, Chu Thần cảm giác mình cổ mát lạnh. Tiếp lấy, toàn bộ đầu lâu phảng phất tại quay cuồng bình thường, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Không tốt. Chu Thần hãi nhiên, theo bản năng muốn để thần hồn xuất thể, kết quả còn không đợi nó có hành động, một đạo hoàng sợ kiếm quang rơi xuống. Phu một tiếng, kiếm quang chém xuống, Chu Thần đầu bị cắt thành hai nửa, thần hồn đều tán. Làm sao có thể? Nơi xa, Giao Long cùng trăm chim bói cá thấy vậy, đều là nhịn không được con ngươi co rụt lại, toàn thân phát lạnh. Bọn chúng cùng Chu Thần thực lực tương cận, nếu là vừa rồi Lục Đạo không phải lựa chọn Chu Thần, mà là lựa chọn bọn chúng, cái kia lúc này, chết đi chính là chính bọn chúng. Nghĩ đến cái này, hai tôn yêu thần đều là nhịn không được một trận hoảng sợ. Đồ vô dụng, thế mà vẫn lạc tại chỉ là thần đài trong tay. Đáng chết, Lục Đạo, ngươi đáng chết a. Thần cấp chiến trường, Ngao Thương, Phàn Miểu cũng nhịn không được thầm mắng. Bọn chúng chưa từng nghĩ đến, đường đường võ thần cường giả, thế mà chết tại Lục Đạo trên tay. Hơn nữa còn là tại bốn cái vây công một cái tình huống dưới, xuất hiện như vậy tình huống, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ bọn chúng, cái khác yêu thần, ma thần các loại, cũng đều là chấn kinh thất sắc. Cái này Lục Đạo, quá kinh khủng, nhất định phải sớm làm đem nó chém giết. Lục Đạo không chết, ta yêu ma hai tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Yêu ma hai tộc, thật không thể hiện tại liền giết Lục Đạo, chỉ là, bọn chúng làm không được. Bây giờ, đối bọn chúng mà nói, trận chiến này có thể hay không thủ thắng, cũng không tốt nói. Liên tiếp xuất hiện biến cố, đã làm cho bọn chúng đáp ứng không xuể. Bất quá, có thể hay không thủ thắng, đó là chuyện sau đó, việc cấp bách là cầm xuống Lục Đạo bộ phân thân này. Bọn chúng rất muốn biết, Lục Đạo đến tột cùng có bí mật gì, vì sao có thể quật khởi nhanh như vậy. Cứ việc, nói chung, loại bí mật này, phân thân không có khả năng biết, nhưng vạn nhất đâu. Lại nói, coi như không cách nào biết được bất luận bí mật gì, nô dịch Lục Đạo phân thân thần hồn, đối với nó bản thể, cũng là có ảnh hưởng. Bọn chúng cũng có thể dùng cái này đối phó Lục Đạo, kiềm chế Lục Đạo bản thể. Thậm chí, nhờ vào đó để Lục Đạo bản thể thần phục. Phan Miểu tức giận nói, bắt lấy hắn. Chương 209, phân thân tán loạn. Nổ đoạn Hôi Lang chương 209, phân thân tán loạn. Nổ đoạn Hôi Lang giết. Hắn đã kiệt lực, chém hắn. Lúc này, Giao Long, trăm chim bói cá, Hôi Lang đều nhìn ra Lục Đạo tiêu hao khá lớn, nhao nhao ra sức sống tới giết. Muốn giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Lục Đạo khinh thường nhìn ba vị võ thần một chút, lập tức toàn thân nội nguyên sinh động, tựa hồ muốn tự bạo dáng vẻ. Lệ. Đúng lúc này, trăm chim bói cá phát ra một tiếng mười phần bén nhọn tiếng chim hót, nó thanh âm ẩn chứa lực lượng thần hồn, xuyên kim liệt thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, trăm chim bói cá thanh âm chui vào hồn hải, đánh vào hồn trung bên trên, để hồn trung không chịu nổi gánh nặng, mà Lục Đạo chính mình càng là thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn tự bạo, tựa hồ bị đánh gãy. Ngao. Cùng lúc đó, Giao Long Long Uy đã ấp ủ hoàn tất, có thể lần nữa phóng thích, nó hướng về Lục Đạo đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức, thuộc về Giao Long tộc Thiên Phú thần thông, Long Uy vô hình hướng Lục Đạo đánh tới. Ông. Chỉ một thoáng, mang theo Long Uy long ngâm thanh âm, vang vọng tại Lục Đạo hồn hải, đánh vào hồn trung phía trên. Giang giác. Nguyên bản không chịu nổi gánh nặng hồn trung, trực tiếp bị tiếng long ngâm đánh nát. Ầm ầm, sau một khắc, Lục Đạo hồn hải chấn động, phảng phất phát sinh biến động bình thường, hồn hải lại xuất hiện vết nứt, như muốn vỡ tan. Lục Đạo cả người phảng phất bị định trụ bình thường, ánh mắt bắt đầu tan rã. Tận dụng thời cơ, nuốt. Hôi Lang chớp mắt tới gần Lục Đạo, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Lục Đạo phân thân nuốt vào. Lộc cộc. Hôi Lang không cho Lục Đạo phân thân bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng, lưu lại thần hồn. Ngao Thương thấy vậy, không khỏi đại hỉ, nhắc nhở lần nữa một tiếng. Lục Đạo phân thân bị Hôi Lang nuốt vào trong bụng, chỉ cần Hôi Lang vận dụng Thiên Phú thần thông, liền có thể áp chế Lục Đạo thần hồn tự bạo. Cầm xuống Lục Đạo phân thân thần hồn, tự nhiên không nói chơi. Minh ngay tại thi triển Thiên Phú thần thông áp chế Lục Đạo thần hồn Hôi Lang, đang muốn gật đầu. Nhưng đột nhiên, nó phảng phất cảm ứng được cái gì, thần sắc đột nhiên đại biến, hai mắt kinh hãi, liền muốn há mồm đem Lục Đạo phun ra. Ầm ầm, còn không đợi nó có hành động, hai đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ nó thể nội vang lên. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời. Cương đại nhị giai hỏa cầu tự bạo, trong nháy mắt đem Hôi Lang thân thể từ phần bụng nổ tung, cả thân thể nó bị tạc thành hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Ngao ô trong liệt diễm Hôi Lang nhìn không được chu lên, hai mắt tràn đầy lửa giận, một mảnh màu đỏ tươi. Hôi Lang giọng căm hận hét giận dữ, Lục Đạo. Trong thanh âm oán hận ngập trời. Nó, cương đại võ thần trung kỳ, lại ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, bị Lục Đạo chỉ là một bộ phân thân nổ thành trọng thương. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất chính là nhục thân. Nói chung, võ thần đang điền chuyển hóa thần thông hiệu quả, yêu tộc sẽ chọn tăng lên nhục thân, thiên phú phương diện võ kỹ thần thông. Nhục thân chính là bọn chúng hết thảy. Mà bây giờ, nó lại bị Lục Đạo lấy hai viên nhị giai hỏa cầu nổ tan thân thể. Nó không nghĩ tới, Lục Đạo tại tự bạo một viên hỏa cầu sau, lại còn có hai viên cường đại như thế hỏa cầu, như thế dị hỏa, thế mà không chỉ một viên. Vượt quá dự liệu của nó. Sớm biết như vậy, nó như thế nào lại nuốt vào Lục Đạo? Càng làm cho nó cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, tại nó thiên phú thần thông chấn áp xuống, Lục Đạo phân thân, thế mà lặng yên không tiếng động tiêu tán. Không phải tự bạo, càng giống là tự thân tán loạn. Thế nhưng là, Cường đại như thế thần đài viên mãn phân thân, thì như thế nào có thể làm được trong nháy mắt bản thân tán loạn? Cái này lại không phải thiên địa nguyên khí, linh hồn năng lượng, nói tán liền tán. Đây chính là một cái người sống sờ sờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, một màn này liền phát sinh ở mí mắt của nó con dưới đáy, lấy nó võ thần trung kỳ tu vi, thực lực đều không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lục đạo tán loạn thành nguyên khí, hồn nguyên. Một màn như thế, không chỉ có để Hôi Lang tràn đầy oán hận, càng làm cho yêu ma liên minh cái khác tồn tại thần sắc khó coi. Ngao Thương càng là tức giận nói, đáng chết, lục đạo đâu? Nó không có phát hiện lục đạo phân thân thần hồn, giống như biến mất không thấy. Liền ngay cả Hôi Lang thể nội đều không có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Hôi Lang trầm giọng nói, hán, lục đạo phân thân tán loạn, phân thân này cùng phổ thông phân thân không giống với, không cần tự bạo, liền có thể bản thân tán loạn, căn bản là không có cách áp chế. Cái gì? Còn có thể dạng này? Một cái người sống sờ sờ có thể tán loạn thành hư vô? Đây là cái gì phân thân chi pháp? Xem ra hắn đúng là thần giới cường giả chuyển thế, không phải vậy làm sao có thể có được kỳ dị như vậy phân thân bí pháp? Yêu ma liên minh vô số cường giả nghe vậy giật mình không thôi. Bực này phân thân chi thuật bọn chúng nghe cũng không từng nghe qua, chớ nói chi là gặp qua. Đây càng thêm để bọn chúng vững tin lục đạo chính là thần giới đại năng chuyển thế mới có thể nhanh như vậy nhanh vượt khởi. Mà lại còn có cái kia dị hỏa, ta như nhớ không lầm, trước đây không lâu lục đạo phân thân liền lấy dị hỏa hoành tặng qua phong thần, kết quả hiện tại trong tay hắn không ngờ xuất hiện 3 viên nhị giai dị hỏa, số thực dị thường. Trên người hắn cơ duyên coi là thật không nhỏ a. Triệu Minh, Phan Minh, tiếp tục tìm giúp đỡ, có thể hứa hẹn bọn chúng, một khi thủ thắng bắt được lục đạo, liền có thể cùng hưởng lục đạo trên người bí mật. Lúc này, vô số cường giả đối với lục đạo trên người bí mật đều hết sức tò mò. Cứ việc suy đoán là thần giới đại năng chuyển thế, cũng không có quật khởi trước đó, chẳng là cái thá gì. Bắt hắn lại, những cơ duyên này chính là bọn chúng. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, ngay cả lục đạo phân thân đều không thể bắt lấy bọn chúng, muốn bắt lấy lục đạo bản thể, sao mà khó khăn. Nhưng cái này, chỉ là một cái thuận miệng hứa hẹn, một cái tìm giúp đỡ lấy cớ mà thôi. Vạn nhất có cường giả tâm động đâu, có thể tìm đến một cái là một cái, bây giờ bọn chúng cũng không có khác càng nhiều lựa chọn. Phan Miểu gật đầu nói, "Tốt." Lập tức, Phan Miểu âm thầm đưa tin cường giả khác, tỉ như trước đó chạy đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng bởi vì thần đài toái phiến, lại rời đi cường giả. Đáng tiếc, để Phan Miểu thất vọng là, nhằm vào hắn mời, những tồn tại này không một đáp ứng, tất cả đều cự tuyệt hắn. Rất hiển nhiên, có thể tu luyện tới võ thần viên mãn, đều 10 phần khôn khéo. Nói dễ nghe, đuổi bắt bên dưới lục đạo, liền có thể cùng hưởng bí mật trên người hắn, có thể mấu chốt là có thể hay không bắt được. Nếu thật là thần giới cường giả chuyển thế, bọn chúng những này võ thần lại thế nào khả năng tóm được lục đạo? Bắt sống cùng giết chết là 2 việc khác nhau. Nếu chỉ tinh khiết giết chết lục đạo, bọn chúng có nắm chắc, dù sao lục đạo còn chưa vượt khởi, tu vi còn thấp, thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào, nhưng bắt sống cũng quá khó khăn. Vì cái này hư vô mở mịt cơ duyên, không có mấy cái nguyện ý đến mạo hiểm. Huống chi ai có thể cam đoan giết chết lục đạo chính là duy nhất đâu? Thần giới đại năng thủ đoạn như thế nào ai cũng không biết, vạn nhất hắn còn có cái khác phục sinh thủ đoạn, tương lai chính là đại phiền toái, thậm chí cho mình tộc đàn mang đến hủy diệt. Trước đó bọn chúng sở dĩ xuất thủ chỉ là bởi vì 3 cái thần đài bí cảnh quá mức nghịch thiên mà thôi. Bây giờ thần đài đã vỡ, mà lục đạo lại vẹn vẹn một người, đại can một người này quật khởi cùng vô số người quật khởi, vậy căn bản là 2 chuyện khác nhau, trình độ uy hiếp hoàn toàn không giống. Một mình ngươi cường đại tới đâu, ngươi sớm muộn muốn phi thăng. Đối với nó chủng tộc uy hiếp không lớn, cho nên những này có hy vọng phi thăng võ thần viên mãn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến nhằm vào lục đạo. Ai? Ngao Thương, Phan Miểu trong lòng dâng lên từng đợt vô lực. Nguyên bản bạn vô nhất thất kế hoạch, gợn sóng mọc thành bụi, bây giờ càng làm cho bọn chúng cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Bọn chúng trong lòng không khỏi hiện hiện một tia hối hận. Chỉ là hiện tại, hối hận đã vô dụng. Đến hiện nay tình trạng này, yêu ma liên minh cùng đại càn ở giữa, sớm đã không cách nào bắt tay giảng hòa, kết cục tất nhiên là lấy một phương triệt để ngã xuống kết thúc. Nghĩ đến cái này, Ngao Thương, Phan Miểu tiếp tục đưa tin cái khác ngay tại trên đường ngoại tộc cường giả, thúc giục bọn chúng làm nhanh lên. Giết. Một bên khác, đại càn một phương có võ thần gặp Hôi Lang đã bản thân bị trọng thương, không kịp cảm thán lục đạo thủ đoạn, trong nháy mắt xông lên, muốn đem Hôi Lang đánh giết. Cứu ta! Hôi Lang hoảng sợ, nó nhục thân bị tạc thành 2 đoạn, muốn khôi phục đều 10 phần không dễ. Chỉ có thần hồn xem như hoàn hảo, bây giờ nó cơ hồ xem như tan phế. Thực lực đại giảm nó, căn bản không dám cùng đại cản võ thần chém giết, cho dù là võ thần sơ kỳ cũng không dám cùng đánh một trận. Hôi Lang nắm lên rơi xuống trên mặt đất nhị giai trảm ma kiếm, phi thân chạy trốn. Hiu! Đúng lúc này, hư không có chút rung động, một mũi tên chớp mắt xuyên qua chiến trường, bắn về phía Hôi Lang. Coi chừng, có võ thần viên mãn tồn tại truyền âm nhắc nhở. Hôi Lang phản ứng thần tốc, đột nhiên hất lên, đem nhị giai trảm ma kiếm vung đến cái khác yêu thần, đồng thời khống chế nửa đoạn dưới nhục thân, ngăn cản được mũi tên công kích. Phu một tiếng, mũi tên rơi vào Hôi Lang bờ mông, nhất quán mà vào, đem nó bắn thủng, tiếp theo sát qua Hôi Lang móng vuốt, bắn xuống 2 cây chảo chỉ. Cái khác yêu thần lúc này cũng chạy đến trợ giúp. Nhất thời, cùng đại càn võ thần kịch liệt triển khai chém giết. Chỉ là cuối cùng, Hôi Lang vẫn không thể nào trốn qua một kiếp. Bao nhiêu cũng coi như có chút thu hoạch. Cách đó không xa, một tôn yêu thần cầm lấy nhị giai trảm ma kiếm, như vậy bản thân an ủi, lập tức liền muốn nếm thử luyện hóa trảm ma kiếm. Kết quả, vô luận nó như thế nào luyện hóa, trảm ma kiếm đều thờ ở cái này khiến nó kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? vì sao không cách nào luyện hóa đâu? Cái khác yêu ma thấy vậy, cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, biết được việc này sau, đều cảm giác từng đợt quái dị. Bọn chúng nhao nhao nếm thử, nhưng kết quả lại làm cho bọn chúng vạn phần không hiểu. Trong lúc nhất thời, chúng yêu trong lòng một mảnh khói mù, đối với lục đạo cũng là càng kiêng kỵ. Mà đổi thành một bên, Đại Càn Chư Cường thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lập tức, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Không hổ là thần giới đại năng, thủ đoạn chính là không tầm thường. Trận chiến này, may mắn có lục đạo tại, không phải vậy giết đi, thời gian không nên trì hoãn, thời gian kéo càng lâu, liền càng phiền phức. Đại Càn Chư Thần thấy được thủ thắng ánh dạng đông, đều là dốc hết toàn lực trùng sát yêu ma liên minh, từng cái dũng mãnh phi thường. Trong khoảng thời gian ngắn, lại chém giết mấy chục võ thần, đánh cho yêu ma liên minh liên tục lùi về phía sau, cuối cùng chỉ có thể phòng thủ, không cách nào phản kích. Bất quá, loại tình hình này cũng không tiếp tục bao lâu. Trong khi nó ngoại tộc trợ giúp liên tiếp đến lúc, hình thức dần dần khuynh hướng cân bằng. Liên như vậy, Thiên Ngoại Tiên lần nữa lâm vào kịch liệt trong chém giết, phản phất muốn vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Bất Hủ Tông, hợp. Trong động phủ, theo Lục Đào khẽ đọc một tiếng, mấy cỗ phân thân dần dần cùng hắn dung hợp làm một thể. Chương 210, Thiên Địa Lại Biến. Võ Vương Viên Mãn. Chương 210, Thiên Địa Lại Biến. Võ Vương Viên Mãn ông. Phân thân, cứ việc thực lực đều đạt tới thần đại viên mãn, nhưng đều là lục đạo bản thể lấy tự thân nội nguyên, tinh nguyên, thần nguyên tu luyện mà ra, cho nên dung hợp lúc hết sức dễ dàng. Cơ hồ là lục đạo tâm ý khẽ động, mấy cỗ phân thân liền trong nháy mắt cùng lục đạo bản thể hoàn toàn dung hợp. Trong chốc lát, vô số phức tạp ký ức rót vào lục đạo não hải. Những ký ức này cũng không phải là công pháp, mà là từ hoàng thất lấy được các loại bí ẩn, cơ mật tin tức các loại. Những này cơ mật tin tức không phải công pháp, hệ thống không cách nào thu nhận sử dụng, vì vậy chỉ có thể thông qua dung hợp ký ức, lục đạo mới có thể biết được. Trong chớp mắt, phân thân dung hợp hoàn tất. Lục Đào cao mày, nhắm mắt chỉnh lý lấy được các loại tin tức. Một lát sau, Lục Đào mở mắt ra, thở phào một hơi. Thì ra là thế. Lục Đào có chút cảm thán, khó trách ta vật phẩm khác thăng cấp đến nhị giai lúc không cần độ kiếp, nguyên lai là trước kia phát sinh qua biến cố. Lục Đào trước đó cũng có chút kỳ quái. Hắn vật phẩm khác, tỉ như bộ đoàn, đậu phủ, đan dược, tông môn chờ chút, thăng cấp đến nhị giai lúc không có bất kỳ cái gì độ kiếp nhắc nhở. Nhưng hắn luyện chế Trảm Ma kiếm, từ đê giai một đường thăng cấp đến nhị giai, lại cần độ kiếp. Mà lại hắn luyện chế thần khí cũng giống như thế. Cái này để Lục Đào mười phần không hiểu, nhưng hắn lại không tốt hỏi thăm Thất Gia. Cũng may Thất Gia đem hoàng thất thu thập rất nhiều cơ mật tin tức đưa cho hắn, để Lục Đào giật mình. Nguyên lai tại Vô Tận Thuế Nguyệt trước kia, giữa thiên địa phát sinh qua một trận biến cố. Trước kia võ vương viên mãn độ kiếp trở thành võ thần sau liền có thể phi thăng thần giới, khi đó võ đạo giới võ thần thuộc về là thần giới mới có cảnh giới, ở hạ giới vị diện cơ hồ thuộc về truyền thuyết. Đồng thời luyện thủy cảnh giới cần điều kiện cũng càng cao, xa xa không phải cực phẩm tư chất cùng địa giai công pháp viên mãn. Về phần vật phẩm độ kiếp, vô luận là đan dược hay là vũ khí, trang bị các loại, luyện chế thành nhị giai lúc đều không cần độ kiếp, chỉ có luyện chế thành thần cấp mới có thể độ kiếp. Nhưng chẳng biết tại sao, về sau thiên địa lại biến, võ vương độ kiếp trở thành võ thần sau không có khả năng phi thăng, mà là cần tiếp tục tu luyện đến võ thần viên mãn, độ kiếp trở thành thiên thần sau mới có thể phi thăng thần giới. Ngoài ra vật phẩm độ kiếp cũng phát sinh biến hóa, chỉ có vũ khí, trang bị mới cần độ kiếp, cái khác như là đan dược, thần dược, trận bản các loại thì không cần độ kiếp. Cho nên Lục Đào những vật phẩm này thăng cấp sau đều không cần độ kiếp. Võ thần đằng sau là thiên thần. Lục Đào hồi tưởng đến trong đầu ký ức, tự lẩm bẩm nói đến, trước kia võ thần là phi thăng thần giới, tu luyện cao hơn công pháp, bây giờ lại là tu luyện thiên giai công pháp. Nói như vậy đến thiên địa đại biến sau, võ thần thực lực chẳng khác gì là biến tướng suy yếu. Cái này mang ý nghĩa, nếu như thần giới võ thần điều kiện tu luyện không đổi, hạ giới vị diện võ thần thực lực tương đối thần giới yếu nhược rất nhiều. Mà lại theo nhớ được biết, võ thần nếu là không phi thăng thần giới, tuổi thọ cũng chỉ có một vạn năm, mà một khi phi thăng, võ thần tuổi thọ lại sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều võ thần cơ hồ là chết già ở võ thần cảnh giới, cả đời đều không thể đặt chân cảnh giới cao hơn, không cách nào phi thăng. Đừng nhìn bây giờ thiên ngoại thiên đánh cho náo nhiệt, có rất nhiều võ thần viên mãn, thậm chí trước đó ngoại tộc một lần có 500 vị võ thần viên mãn chạy đến thiên ngoại thiên. Có thể những này võ thần viên mãn là rất nhiều vị diện, rất nhiều chủng tộc cùng nhau, cũng không phải là đơn nhất chủng tộc. Liên lấy yêu ma hai tộc tới nói, bọn chúng xưng ba phụ cận rất nhiều vị diện nhiều năm như vậy, kết quả võ thần cũng mới mấy trăm mà thôi, võ thần viên mãn riêng phần mình cũng mới vượt qua 50 số lượng. Cái này thế nhưng là vốn có thần đài bí cảnh tình huống dưới, nếu là không có bí cảnh, số lượng này tất nhiên giảm mạnh. Đồng thời bọn chúng những này võ thần sở dĩ còn không có lựa chọn độ kiếp phi thăng, chính là vì mưu đoạt đại càn bí cảnh, nếu là không có nguyên nhân này, bọn chúng sớm đã phi thăng, cái kia số lượng tự nhiên càng ít. Lại lấy Càn Vũ đại lục làm thí dụ, nếu như không có thần đài bí cảnh, đại càn võ thần tất nhiên không nhiều, không cách nào cùng Giao Long tộc so sánh. Giao Long tộc cơ hồ có thể nói là Càn Vũ đại lục bá chủ, bọn chúng có được hơn 60 vị võ thần, có thể đạt tới đến võ thần viên mãn người, một bàn tay tính ra không quá được. Có thể nghĩ, toàn bộ Càn Vũ đại lục sẽ có bao nhiêu võ thần viên mãn? Có thể thấy được, muốn tu luyện tới võ thần viên mãn, từ đó phi thăng, tỷ lệ này rất ít. Mặt khác võ thần, cơ hồ đều là chết già ở cảnh giới này, vĩnh sinh cũng vô pháp phi thăng. Mà cái này, chính là trận biến cố này đưa đến. Chính là không biết thần giới phải chăng cũng là như thế. Đương nhiên, Trận biến cố này cũng là không phải không có chút nào chỗ tốt. Để võ thần không cách nào phi thăng, cố nhiên là để rất nhiều thiên tài không thể nào tiếp thu được, nhưng tương tự, võ thần tu luyện so ra mà nói, tựa hồ trở nên đơn giản. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là võ thần. Võ vương, thần đại, tông sư các loại, tựa hồ cũng là như thế. Trước kia võ thần là phi thăng thần giới, tu luyện thiên giai trở lên công pháp, khó khăn kia tất nhiên càng lớn. Bây giờ, bọn hắn chỉ cần tu luyện thiên giai trung phẩm, thượng phẩm công pháp, liền có thể một đường tu luyện tới võ thần viên mãn. Công pháp phương diện lĩnh ngộ độ khó, liền không thể giống nhau mà nói. Cái này cũng biến tướng, để càng nhiều người tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Không phải vậy, bây giờ Càn Vũ đại lục, võ thần số lượng sợ rằng sẽ giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Nói như vậy đến, bây giờ đại đa số võ thần đều là dính trận này thiên địa đại biến ánh sáng. Lục Đào cảm giác có chút quái dị. Đối với trận này thiên địa đại biến, hắn cũng không có cái gì đầu mối. Đại Càn Hoàng thất thu thập trong tin tức, cũng không có càng có nhiều dùng tin tức, dù sao, trận biến cô kia quá xa xưa, chí ít cũng là trăm vạn năm trở lên. Muốn nhiều như vậy không dùng, hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Lục Đào sửa sang lại một phen trong đầu ký ức, tiếp lấy lại tu luyện ra mấy cô phân thân, để lúc nào đi làm chuyện khác, như là bồi dưỡng, giá tiếp dược liệu, luyện đan, soát kinh nghiệm chờ chút. Đằng sau, Lục Đào liền bắt đầu bế quan, trùng kích võ thần chi cảnh. Chỉ một thoáng, trong động phủ liền an tĩnh lại. Cơ hồ mỗi người đều đang toàn lực tu luyện, hy vọng càng nhanh đột phá võ thần cảnh giới. Liền ngay cả Giao Long tộc thành viên đều không có lời biếng, mỗi làm xong một lần nhiệm vụ, liền lập tức đầu nhập trong tu luyện. Liền như vậy, thời gian như nước chảy, lặng yên mà qua. Thoáng qua, nửa tháng trôi qua. Ông, hôm nay, Lục Đào bế quan chỗ, một đạo uy thế sóng gợn mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, để đang lúc bế quan Bất Hủ tông đệ tử nhao nhao tỉnh lại. Theo bản năng nhìn về phía tông chủ chỗ ở ngay sau đó. Bọn hắn minh ngộ, tông chủ tu vi đã đạt võ vương viên mãn. Và tông chủ tốc độ tu luyện thật nhanh, ta mới võ vương bảy thành. Ta cũng là, trời ạ, ta muốn lúc nào mới có thể vượt qua tông chủ tu vi a. Đừng suy nghĩ, đời này đều khó có khả năng, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tu luyện một chút, cố gắng tu luyện, tranh thủ không cản trở. Bất Hủ tông đệ tử nhao nhao sợ hãi thán phục, tiếp theo lần nữa lâm vào bế quan tu luyện bên trong, muốn sớm ngày vượt qua tông chủ bước chân. Hô, trải qua hơn 20 ngày tu luyện, rốt cục võ vương viên mãn. Lục Đào duỗi lưng một cái, thở dài ra một hơi. Cảm nhận được trong đan điền tràn đầy nguyên khí, dày đặc đạo hư, Lục Đào phi thường hài lòng. Lần bế quan này, thời gian rất dài, trong lúc đó cũng không có bởi vì chuyện khác đánh gãy, đơn giản sảng khoái đến cực điểm, một hơi trực tiếp trùng kích đến võ vương viên mãn. Đương nhiên, trước mắt, Lục Đào cũng bèn bèn nội nguyên đạt tới võ vương viên mãn. Đối với cái này, Lục Đào đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Hắn cần đem tinh khí thần toàn bộ tu luyện tới võ vương viên mãn chi cảnh, mới cấp trở thành võ thần. Cái này còn cần một đoạn thời gian. Xuất quan nhìn xem, Lục Đào không có lại tiếp tục bế quan, tại Bất Hủ tông bên trong đi dạo. Đột nhiên, Lục Đào nhìn thấy Kỷ Chí Viễn cùng Kỷ Thừa Tuyên, không khỏi vỗ vỗ cái chán. Hai cha con này gia nhập Bất Hủ tông đã nửa tháng, hắn trong khoảng thời gian này một mực bế quan, lại đem hai người cơ hồ không để ý đến. Lục Đào quét một chút độ trung thành, không khỏi âm thầm gật đầu. Bọn hắn độ trung thành đều đã vượt qua 90. Ngoài ra, Lục Đào còn chứng kiến, Giao Long tộc rất nhiều giao long, độ trung thành đồng dạng đều cao tới 90 trở lên. Cái này khiến Lục Đào rất hài lòng. Rất hiển nhiên, như vậy khoa trương hoàn cảnh tu luyện, để bọn hắn đều rất ưa thích, uy tâm rất nhanh. Liền xem như tuổi tác hơi lớn giao long, cả đời kinh lịch vô số sự tình, nội tâm sẽ không bởi vì một chút sự tình mà thay đổi lập trường bọn chúng, đang bị ép trở thành Bất Hủ tông tọa kỵ sau, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, độ trung thành đều cao tới 90 trở lên. Có thể thấy được, Bất Hủ tông các hạng tăng phúc có bao nhiêu khoa trương. Kỷ Chí Viễn, Kỷ Thừa Tuyên, các ngươi tới. Lục Đào đem hai người gọi đến Bất Hủ tông đại điện. Hai người vừa đến đại điện, vội vàng hành lễ, Kỷ Chí Viễn, Kỷ Thừa Tuyên tham kiến tông chủ. Ân, bây giờ các ngươi gia nhập Bất Hủ tông đã có nửa tháng, bổn tông chủ cũng xem lại các ngươi trung tâm, bây giờ bổn tông chủ tặng cho các ngươi một phần cơ duyên, đi theo ta đi. Hai người lúc trước liền đã lập qua lời thề, bây giờ lại có 90 trở lên độ trung thành, Lục Đào trực tiếp đem hai người đưa vào động phủ. Tiến động phủ, hai cha con liền không khỏi chấn kinh. Trong động phủ thiên địa nguyên khí so Bất Hủ tông phân tông còn muốn khoa trương, chỉ là cảm ứng được linh mạch thượng phẩm liền vượt qua 10 đầu. Bực này hoàn cảnh tu luyện, 10 cái đại càn hoàng thất cũng so ra kém, thực sự quá kinh khủng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, nhất làm cho Kỷ Chí Viễn khiếp sợ là hắn trong động phủ Bất Hủ tông bên trong cảm ứng được mấy trăm vị võ vương cường giả, mà lại từng cái khí tức khủng bố, so với hắn dĩ vãng gặp phải bất luận một vị nào võ vương đều cường đại hơn. Cái này sao có thể? Cho dù là tự mình cảm ứng, hắn đều cơ hồ hoài nghi mình thần hồn xảy ra vấn đề. Gần 700 vị võ vương, cái này sao mà khủng bố? Mà lại mỗi một vị võ vương tuổi tác đều tuổi trẻ đến đáng sợ, thậm chí đại đa số đều so Kỷ Thừa Tuyên còn nhỏ, đơn giản khoa trương. Đột nhiên, Kỷ Chí Viễn nhớ tới Thất Gia lúc trước cùng hắn đối thoại, hắn lập tức đối với Thất Gia trí tuệ khâm phục đến cực điểm. Nếu không có Thất Gia một phen, hắn cùng nhi tử sao lại gia nhập Bất Hủ tông? Bây giờ tông chủ càng đem như vậy cơ duyên ban cho hai người phụ tử bọn hắn, cái này khiến hai người kích động bản phần. Hai người đều rất ngạc nhiên, đến cùng là cơ duyên gì, thế mà có thể tạo ra được nhiều như vậy võ vương thiên tiêu. Sau một khắc, hai người liền hiểu, cũng càng thêm chân kinh, nội tâm tràn ngập rung động. Chương 211, giao thần đan. Lục Đào kế hoạch chương 211, giao thần đan. Lục Đào kế hoạch toái đan trọng tu, thuế phàm đan, truyền đạo, bổ đoàn. Vị này gì một loại, đối với ngoại giới những người khác mà nói, đều là hiếm có cơ duyên. Nhưng tại Bất Hủ Tông, tại tông chủ trong tay, ban cho lúc là như vậy tùy ý, phản phất chân quý như thế cơ duyên, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhất là truyền đạo, có thể xương cùng bố. Đại càn có được qua thần đài bí cảnh, ý chí viễn khắc sâu biết đốn ngộ công pháp mang tới rất nhiều chỗ tốt. Có thể tông chủ có thể thông qua truyền đạo, vì bọn họ truyền thụ công pháp, trực tiếp truyền thụ công pháp đến viên mãn trình độ. Mà lại, bọn hắn nếm thử lúc tu luyện phát hiện, Bất Hủ Kinh tinh khí thần ba thiên công pháp, nó tốc độ tu luyện vượt xa địa giai thượng phẩm. Phải chăng như thiên giai thượng phẩm, hai người không rõ ràng. Bọn hắn cũng chưa từng lĩnh ngộ qua thiên giai thượng phẩm công pháp tu luyện. Nhưng bọn hắn rõ ràng một chút, rõ ràng chỉ là địa giai thượng phẩm, tốc độ tu luyện nhưng vượt xa cùng giai, bản thân cái này chính là bất khả tư nghị như vậy. Ngay cả cường đại đại càn hoàn thất đều chưa từng có công pháp như vậy. Cái này, sao mà khủng bố? Đệ tử Kỷ Chí Viễn Kỷ thừa tuyên tạ tông chủ lần thứ. Hai người đối với Lục Đào cung kính bái tạ. Như thế cơ duyên, quá mức chân quý, căn bản không phải dùng nguyên thạch liền có thể mua được. Nếu không phải tông chủ hào phóng, mặc cho bọn hắn có cỡ nào cao thân phận, địa vị cũng không chiếm được. Lục Đào bình thản nói, "Ân, các ngươi về sau liền lưu tại trong động phủ bế quan tu luyện đi, sớm ngày đột phá võ vương." "Là, tông chủ." Hai người đều đội vàng gật đầu, sau đó tại Khổng Hạo bên cạnh phòng trống mà ở, trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích luyện thủy cảnh giới. Thời gian không dài, hai người liền phân biệt xông vào luyện thủy, tiếp theo một đường vượt qua tiên thiên, tông sư, hướng phía thần đài, võ vương chi cảnh trùng kích. Tốc độ tu luyện, khoa trương đến hai người có chút hoảng hốt. Giao Long tộc. Lục Đào đứng tại Bất Hủ Tông trước, giao giao nhìn qua nơi xa trong biển Giao Long tộc, mặt lộ trầm tư. Giao Long tộc những này giao long bên trong, đặt tới luyện thủy cảnh giới, lác đác không có mấy. Bất quá, ngược lại là có rất nhiều giao long, tư chất đạt tới cực phẩm, nhưng công pháp không lĩnh ngộ được vị, một mực kẹt tại luyện tạng viên mãn cảnh giới. Lúc này, Lục Đào đang suy nghĩ, muốn không để Giao Long tộc cũng toé đang trong tu, trở thành luyện thủy. Luyện thủy, trước kia luyện thủy cần điều kiện cao hơn, bây giờ luyện thủy có thể nói là ngụy luyện thủy, nếu như thế, vậy liền điên cuồng một chút đi. Lục Đào trầm tư một phen, cuối cùng làm ra quyết định. Nếu bây giờ luyện thủy, xem như ngụy luyện thủy, Lục Đào cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, vậy liền để Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ cũng đều tấn thăng luyện thủy chi cảnh. Dù sao, những này tiêu hao khử chân thảo cũng là từ Long cung được đến. Bây giờ, Lục Đào đã là võ vương chi cảnh, khử chân thảo cũng có thể một đường thăng cấp, thuế biến, trở thành cực phẩm bảo dược thuế phàm thảo. Nguyên bản, thượng phẩm bảo dược cấp độ thuế phàm thảo, một gốc có thể luyện chế 8 quả có thể tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng tư chất thuế phàm đan, bây giờ cực phẩm bảo dược thuế phàm thảo, một gốc càng là có thể luyện chế 16 quả. Cái này, chọn bện tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, lấy Lục Đào tại Long cung lấy được khử chân thảo, cũng vẹn vẹn chỉ đủ 500 đầu giao long tăng lên tư chất, còn cần sử dụng vài quặng từ chủng tộc khác thu hoạch khử chân thảo, mới có thể để cho 700 tọa kỵ toàn bộ tăng lên. Không sai, Lục Đào tạm thời chỉ chuẩn bị để Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ tăng lên tư chất. Cái khác giao long liền tạm thời không cần suy nghĩ. Đối với cái khác giao long 10 phần hâm mộ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Tông chủ, nếu là nhiệm vụ làm tốt, về sau chúng ta có cơ hội như vậy sao?" Lục Đào gật đầu nói, "Có, chỉ cần các ngươi làm tốt nhiệm vụ, về sau cơ hội như vậy có là." "Dạ tông chủ." Rất nhiều giao long một trận gieo họ, sau đó bọn chúng liền chuẩn bị không tu luyện, đem toàn bộ thời gian dùng để làm nhiệm vụ xoát búa. Dù sao về sau tư chất sau khi tăng lên cũng muốn vãi đan trọng tu, còn không bằng không tu luyện có thể nhiều một ít nhiệm vụ đạt được tông chủ tán thành. Cái này khiến Lục Đào nhịn không được cười lên, hắn cũng là chưa ngăn cản, chỉ là để phân thân chế tác càng nhiều búa đưa cho bọn chúng xoát kinh nghiệm. Khi biết tiên địa đại biến trước võ thần đều là tu luyện tiên giai phía trên công pháp lúc, Lục Đào liền đối với Bất Hủ Kinh không còn thỏa mãn. Dù là Bất Hủ Kinh lại tăng nhất phẩm, liền có thể đạt tới thiên giai phía trên, hắn cũng là không hài lòng. Hắn cần dung hợp càng nhiều công pháp. Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử xuất quan. Lục Đào đem Bất Hủ Tông đệ tử toàn bộ gọi tới, để bọn hắn là riêng phần mình tọa kỵ hộ pháp, phái đan trọng tu. Đồng thời, Lục Đào để Khổng Hạo, Kỷ Chí Viễn, Kỷ Thừa Tuyên ba người cũng đều chọn lựa một đầu giao long tọa kỵ, đánh lên nô dịch đăng ký. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Cái này 700 giao long, toàn bộ phái đan trọng tu thành công. Tiếp lấy, Lục Đào phân phát chúng đệ tử, chúng tọa kỵ, để bọn hắn tiếp tục đi tu luyện. Mà bản thân hắn thì suy nghĩ chuyện khác. Thần Long, đối với giao long thuế biến thần long, tại giao long tộc cơ hồ thuộc về là truyền thuyết, loại chuyện này căn bản chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Lục Đào lại cảm thấy chính mình hẳn là có biện pháp để bọn chúng thuế biến. Dù sao, có án lệ phía trước, cái này án lệ cũng không phải là giao long lột sắc thành thần long, mà là mãng xà lột sắc thành giao long. Lục Đào từ Long đảo bên trên từng thu được một chút bí pháp, để mãng xà ra tốc lột sắc thành giao long bí pháp. Bất quá, bí pháp này cần thiên tài địa bảo rất nhiều, mà lại phẩm giai cực cao, lột sắc thành công tỷ lệ lại rất thấp. Nhưng đối với Lục Đào tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Hắn lo lắng duy nhất chính là, bí pháp này luyện chế ra tới đan dược, thăng cấp sau, có thể hay không để giao long thuế biến. Có hữu dụng hay không, thử một lần, liền biết. Nghĩ đến liền làm. Lục Đào lập tức bắt đầu hành động, tìm đến đan phương rất nhiều dược liệu, sau đó ra tiếp, thăng cấp, tiếp theo luyện chế thành đan dược. Giao thần đan, không, 1000 ngũ giai thượng phẩm đan dược, có 10 tỷ lệ, để một đầu tiên thiên viên mãn tu vi mãng xà, tại tấn thăng tông sư chi cảnh lúc, lột sắc thành giao long. Tăng lên huyết mạch, tư chất. Nhưng cần độ kiếp, độ kiếp thành công mới có thể thuế biến, nếu là độ kiếp thất bại, thân tử hồn tiêu. Không hổ là giao thần đan, lấy nhiều như vậy cao giai dược liệu, lại chỉ luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm đan dược. Lục Đào có chút cảm thán. Đan phương này dùng rất nhiều bảo dược, thậm chí là cực phẩm bảo dược, nhưng luyện chế ra tới đan dược, phẩm giai cũng không cao. Lấy Lục Đào bây giờ nội tính, thiên phú, kỳ thật có thể đi thôi diễn đan phương, đem đan phương thôi diễn đến ngũ giai phía trên, nhưng quá phiền phức. Kém xa tít tắp soát kinh nghiệm tới cũng nhanh. Lục Đào trực tiếp đưa tới một đầu tông sư cảnh giới giao long, đem có dính giao thần đan nước, giao cho nó, dặn dò, dược thủy này không cần trực tiếp luyện hóa, lấy ngươi tự thân nội nguyên, khống chế dược thủy tại thân thể trong lỗ chân lông, xuyên tới xuyên lui là được. Là, tông chủ. Giao long không hỏi vì cái gì, nó chỉ biết là đây là tông chủ giao cho nhiệm vụ của nó, làm tốt là được. Sau một khắc, giao long dựa theo phân phó hành động, bắt đầu soát kinh nghiệm. Sau đó, Lục Đào hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn phát hiện giao long soát một lần kinh nghiệm lại tăng vọt 100 triệu trở lên, vừa xa lúc trước hắn soát kinh nghiệm lúc một lần 3 triệu tả hưu. Giao long lỗ chân lông nhiều như vậy, Lục Đào âm thầm tắt lưỡi, lập tức lại hỉ, dạng này soát kinh nghiệm vậy liền quá nhanh, rất nhanh. Kinh nghiệm soát đầy, giao thần đan thăng cấp đến nhị giai thượng phẩm. Giao thần đan 62 ước 11 vạn ước nhị giai thượng phẩm đan dược, có 70 tỷ lệ để võ thần phía dưới mãng xà hoàn toàn lột xác thành giao long, có khác 0.0 một tỷ lệ để nó lột xác thành chân long. Như bản thân liền là giao long, cái kia lột xác thành chân long tỷ lệ cao tới 0.0. năm lột xác thành công, huyết mạch, tư chất đều sẽ đạt được tăng lên. Chú, vô luận thuế biến giao long hay là chân long, lôi kiếp đều không thể coi thường được, có thể người thành công cực ít, khi thận trọng. Vẹn vẹn ước vạn phần có năm mà thôi, dùng cao tới hai chữ này không thích hợp đi. Lục Đào nhịn không được đậu đen rau muống. Chỉ là tại đậu đen rau muống lúc, Lục Đào lại ý cười đầy mặt. Thế mà thật thành công, mà lại là đơn giản như vậy, dễ dàng. Đối với Lục Đào mà nói, những này tỷ lệ là cao là thấp, không có chút nào khác nhau. Có kỳ nguyện thần tự tại, cái nào cần lo lắng tỷ lệ vấn đề. Về phần lôi kiếp, đồng dạng không cần lo lắng. Chỉ cần Lục Đào tấn thăng võ thần, liền có thể chế tạo thần khí hộ giáp, để bọn chúng vượt qua thuế biến lôi kiếp, không khó lắm. Tiếp lấy, Lục Đào liền muốn nói lột xác thành công, tư chất cũng sẽ tăng lên, những cái kia tọa kỵ tư chất, chẳng lẽ có thể đạt tới thiên phẩm phía trên? Có lẽ, giao thần đan có thể làm cho ta tiết kiệm một chút thuế phản thảo. Lục Đào nghĩ như vậy, nhịn không được có chút kích động. Bất quá, giao long lột xác thành chân long, việc này còn cần chờ một chút. Lột xác thành chân long, cần độ kiếp, việc này không nên để quá nhiều người biết. Các loại chúng đệ tử độ võ thần lôi kiếp lúc, lại để cho bọn chúng thuế biến cũng không mượn. Nghĩ đến cái này, Lục Đào lại có chút nhức đầu. 700 võ thần. Không đối, hẳn là 1400 vị võ thần độ kiếp, dù sao, tư chất sau khi tăng lên, những cái kia giao long tọa kỵ, không cần bao lâu liền có thể vượt qua võ vương lôi kiếp, tiếp theo trùng kích võ thần. Mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp Bất Hủ Tông đệ tử, nhưng thời gian chênh lệch sẽ không quá lâu. Nhiều như vậy võ thần độ kiếp, thanh thế kia, động tĩnh, thật sự là quá lớn. Mà lại, còn muốn tăng thêm thần khí, hộ giáp những vật này. Lục Đào rất đau đầu. Được thật tốt ngẫm lại, tìm cái gì địa phương độ kiếp. Về phần hắn chính mình, cũng không lo lắng, có thể tại đại cản bí cảnh độ kiếp. A, lại nói, yêu ma hai tộc cường giả đều tại thiên ngoại tiên, vậy chúng nó hang ổ, có thể chui vào đi vào sao? Lục Đào hai mắt sáng lên. Càng nghĩ, càng cảm thấy có thể thực hiện. Nếu thật là chui vào yêu ma lượng giới, cái kia không chỉ có độ kiếp không lo, ngay cả lượng giới hang ổ, Lục Đào đều cho nó rút. Quyết định như vậy đi, việc này nhất định phải hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Lục Đào đem việc này xác định được. Lập tức, Lục Đào để phân thân luyện chế ra càng nhiều giao thần đan, để giao long soát kinh nghiệm. Đồng thời, Lục Đào lại luyện chế ra mặt khác mấy loại đan dược, cái này mấy loại đan dược đều là an thai, giữ thai, hộ thai, thậm chí tăng lên thai nhi tư chất, thiên phú, nội tính các phương diện đan dược. Những đan dược này, phẩm giai cũng đều không phải rất cao. Lục Đào đem nó toàn bộ giao cho giao long đến soát kinh nghiệm, chờ hắn tấn thăng võ thần, thậm chí tu vi cao hơn lúc, lại tăng cấp, để Hà Nguyên Dương phục dụng. Bỏ ra chút thời gian, đơn giản xử lý xong những chuyện này, Lục Đào lần nữa bế quan tu luyện. Đảo mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Chương 212, xuất quan. Độ võ thần lôi kiếp chương 212, xuất quan. Độ võ thần lôi kiếp ông. Phòng tu luyện, Lục Đào toàn thân khẽ run. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế khổng lồ từ phòng tu luyện hướng ra phía ngoài khuếch tán, nó uy áp so với võ thần cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, Lục Đào tinh khí thần trải qua hơn một tháng tu luyện, rốt cục toàn bộ đạt tới võ vương viên mãn chi cảnh. Tiến không thể tiến. Thực lực này, một quyền có thể đánh chết phổ thông võ thần đi. Lục Đào hơi cảm thụ một chút thực lực bản thân, trong lòng rất hài lòng. Bất quá, lập tức Lục Đào cũng có chút nhíu mày, thầm nghĩ, đây vẫn chỉ là ngụy luyện thủy, nếu là chân chính luyện thủy, thực lực kia nên đến mạnh cỡ nào à? Đáng tiếc Lục Đào có chút tiếc nuối. Nếu là không có biết được những bí mật này, Lục Đào sẽ còn cho là mình thực lực cùng giai vô địch, thậm chí đắc chí. Nhưng hôm nay, biết được có chân chính luyện thủy sau, Lục Đào liền đối tự thân thực lực không quá thỏa mãn. Cũng không biết chân chính luyện thủy sẽ là yêu cầu gì, tương lai nếu là đạt được phương pháp, chẳng lẽ còn cần phải đang trọng tu. Cái kia không khỏi cũng quá lãng phí. Lục Đào trầm tư, chỉ là liên quan tới việc này, lấy đại càn chi năng cũng không thể thu thập được bất luận cái gì cái khác tin tức hữu dụng. Lục Đào chỉ có thể chờ đợi về sau chính mình đi tìm đáp án. Xuất quan, tinh khí thần muốn tu luyện đến viên mãn, Lục Đào rời đi phòng tu luyện, chuẩn bị độ kiếp sự tình. Bất Hủ Tông đệ tử cũng đều xuất quan, chuẩn bị quan sát tông chủ võ thần lôi kiếp. Lục Đào quét chúng đệ tử một chút, hài lòng gật đầu. Bây giờ, Bất Hủ Tông đệ tử tu vi, tất cả đều đạt đến võ vương viên mãn. Bất quá, chỉ là nội nguyên, nhục thân còn tại võ vương trung kỳ, cách viên mãn còn thiếu một chút. Tương đối Lục Đào mà nói, bọn hắn tốc độ tu luyện vẫn là phải chậm một chút. Ở trong đó khác biệt, chủ yếu liền thể hiện tại tông môn tăng phúc cùng độ trung thành tăng phúc phía trên. Tông môn tăng phúc, Lục Đào là tông chủ, từ đầu đến cuối so các trưởng lão khác, đệ tử các loại, tăng phúc cao hơn, chí ít lớp 10 lần, độ trung thành tăng phúc cũng là cao nhất, đạt tới 9 lần. Liên quan tới độ trung thành, Lục Đào phát hiện một cái hiện tượng. Cho dù là Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Hạo Thiên Quyền các loại, những này đối với Lục Đào cực kỳ tín nhiệm tồn tại, độ trung thành từ đầu đến cuối đều là kẹt tại 99 điểm, luôn luôn không cách nào vượt qua cái giờ này, đạt tới 100. Vì vậy, Bất Hủ Tông đối bọn hắn tăng phúc cũng từ đầu đến cuối dừng lại tại 8 lần trình độ này, không cách nào đạt tới cùng Lục Đào một dạng 9 tăng gấp bội bức. Bởi vậy, liền xem như Hà Nguyên Dương, Ngô Minh các loại, bọn hắn tốc độ tu luyện, khách quan Lục Đào, cũng là từ đầu đến cuối chênh lệch gấp 2. Chớ nói chi là đệ tử khác. Bọn hắn độ trung thành, so ra mà nói, muốn hơi kém một chút, vượt qua 95, nhưng không có đạt tới 99. Độ trung thành đạt tới 95, chính là 7 tăng gấp bội bức, đạt tới 98, chính là 8 tăng gấp bội bức. Cho nên, đại bộ phận đệ tử đều là 7 tăng gấp bội bức, số ít cũng có thể đạt tới 8 tăng gấp bội bức. Nhưng điểm ấy chênh lệch rất nhỏ, cũng không tệ lắm, lại có chừng 10 ngày, bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ tấn thăng võ thần chi cảnh. Lục Đào âm thầm gật đầu, mà đổi thành một bên. Kỳ Chí Viễn hai cha con, cùng cái khác 700 tọa kỵ, trải qua nửa tháng tu luyện, đều đã đạt tới thần đại viên mãn chi cảnh, có thể độ võ vương lôi kiếp. Bất quá, cái khác Giao Long, nhục thân còn thiếu một chút. Bọn chúng chỉ là tọa kỵ, tông môn tăng phúc, không có cao như vậy, tốc độ tu luyện tự nhiên không cách nào cùng những người khác so sánh. Ngược lại là so với bọn hắn sớm toé đang trọng tu nửa tháng cường hạo, sớm tại trước đó liền đã độ kiếp trở thành võ vương, bây giờ ngay tại anh dũng đuổi sát mặt khác Bất Hủ Tông đệ tử. Lục Đào thu hồi ánh mắt, rời đi đạo phủ, vọt thẳng trời mà lên. Trong chớp mắt, Lục Đào đi vào độ kiếp bí cảnh. Nơi này, đoạn thời gian gần nhất không có bất kỳ người nào tới đây độ kiếp. Trước đó, tam giai thượng phẩm phá cảnh đàn sau khi xuất hiện một đoạn thời gian, nơi này thỉnh thoảng có người đến đây độ kiếp, đột phá võ vương, trợ giúp thiên ngoại thiên. Bây giờ, có thể đột phá võ vương đều đã toàn bộ đột phá, gần nhất, độ kiếp bí cảnh ngược lại bình tĩnh lại. Lục Đào bản ý là muốn cho Bất Hủ Tông đệ tử rời đi đạo phủ, quan sát hắn lôi kiếp. Kết quả, hắn mới xuất hiện tại bí cảnh không lâu, thất gia liền chạy tới. Hiển nhiên, đại càn hoàng thất một mực tại chú ý độ kiếp bí cảnh, làm đến đối với trong nước bất luận cái gì võ vương, võ thần đều trong lòng hiểu rõ. Thất gia có chút kinh nghi mà hỏi, "Lục Đào, ngươi đây là lại chế tạo cái khác vũ khí, hay là chính mình độ kiếp?" Lục Đào cười nói, "Chính ta độ kiếp." Ti cho dù lấy thất gia kiến thức, lòng dạ cũng không khỏi hít sâu một hơi, run giọng nói, "Là võ thần lôi kiếp." Trước đó, hắn liền suy đoán Lục Đào đã vượt qua võ vương lôi kiếp, lúc này lại độ kiếp, cái kia tất nhiên là võ thần không thể nghi ngờ. Quả nhiên, chỉ thấy Lục Đào cười gật đầu thừa nhận, thật sự là yêu người ta. Thất gia không thể không cảm thán một tiếng. Hắn sống mấy ngàn năm, được chứng kiến bao nhiêu thiên tiêu. Đừng nói nhân tộc, liền xem như ngoại tộc, như Lục Đào như vậy tốc độ tu luyện, cũng chưa từng gặp qua. Không chỉ là chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Cổ Kim không có sự tỉnh. Quá khoa trương. Hà trưởng lão, ngươi bồi bồi thất gia, ta đi độ kiếp. Lục Đào đem Hà Tông Minh khai ra hết, đem động phủ đặt ở trên người hắn, để chúng đệ tử ở trong động phủ quan sát võ thần lôi kiếp. Là, tông chủ. Hà Tông Minh lĩnh mệnh, hắn cùng thất gia xem như quen thuộc, cùng thất gia cũng là có thể trò chuyện vài câu. Ầm ầm. Lục Đào đi vào trung tâm của bí cảnh vị trí, phóng thích khí cơ, lập tức, trong toàn bộ bí cảnh bầu trời, phong vân biến ảo. Trong ngay mắt, mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt, che đậy thiên địa. Phạm vi tổng cộng đến kinh khủng 5000 dặm, mà cũng không phải là mặt khác võ vương viên mãn khi độ kiếp phương viên 2000 dặm. Cái này, lôi kiếp phạm vi lại lớn như vậy. Nhìn xem ấp ủ thiên kiếp, thất gia mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn trong nháy mắt nhớ tới đã từng thấy qua một chút ghi chép, trong lòng càng là rung động không hiểu, lẩm bẩm nói như vậy phạm vi, chẳng lẽ là 108 đạo lôi kiếp? Đại càn tồn thế thật lâu, thu tập được bí ẩn tin tức cũng đủ nhiều. Đã từng, thất gia thấy qua một cái ghi chép, nói là tại không gì sánh được xa xôi vị diện nào đó, có từng vị mặt chi tử, thiên phú dị bẩm, độ võ thần lôi kiếp lúc, đưa tới 108 đạo kinh khủng thiên lôi. Nhưng tiếc nuối là, vị thiên kiêu kia không có thể chịu hạ tối hậu một đạo thiên lôi. Yêu nghiệt như thế, lại vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, thực sự đáng tiếc, để thế gian vô số cường giả vì đó cảm thấy tức hận. Tục truyền, cái kia cuối cùng một đạo thiên lôi, khủng bố đến cực điểm, cho dù là võ thần viên mãn, đều không thể ngăn cản. Nhưng cụ thể là dạng gì thiên lôi, lại ghi chép không rõ. Thật ra là Lục Đào có thể có thiên phú như vậy, tiềm lực, cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc, nội tâm lại tràn ngập lo lắng. Nghĩ đến cái này, Thất gia vội vàng nhắc nhở Lục Đào nói, "Lục Đào, coi chừng cuối cùng một đạo thiên lôi, tuyệt đối không nên chủ quan. Lôi kiếp đã bắt đầu ấp ủ, không cách nào gián đoạn." Thất gia cũng không biết Lục Đào phải chăng nhìn qua những cái kia ghi chép. Lúc này, hắn có thể làm, chỉ có nhắc nhở. Hắn cũng không hy vọng Lục Đào bước vị kia vị diện chi tử theo gót. Bây giờ, Thất gia có thể nói là đem đại càn có thể hay không vượt qua lần này nguy cơ hy vọng, toàn bộ đặt ở Lục Đào trên thân. Nhất là tại Lục Đào trong khoảng thời gian ngắn chế tạo hơn 10 kiện thần khí, 60 kiện mà lại vũ khí, hiện tại càng là ngắn ngủi 2 tháng tấn thăng võ thần, phá cục hy vọng không để tại trên người hắn, lại có thể đặt ở trên thân ai đâu. Giờ khắc này thất ra, thậm chí so Lục Đạo, so Hà Tông Minh cũng còn muốn sốt sáng và phần. Chỗ xa xa, bố trí xuống thần trận Lục Đạo yên lặng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Thiên Lôi, thần sắc cũng không nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên nhìn qua những cái kia ghi chép, như thế nào lại chủ quan. Ầm ầm, thiên kiếp ấp ủ, trong toàn bộ bí cảnh thiên địa nguyên khí đều đang điên cuồng hướng về Lôi Kiếp hội tụ, nó uy thế càng ngày càng mạnh. Tích lạc, thật lâu, Thiên Lôi rốt cục hạ xuống. Cùng lúc trước Võ Vương Lôi Kiếp một dạng, vừa mới bắt đầu Thiên Lôi, tựa như là hạt mưa nhỏ một dạng, không nhẹ không nặng, phản phất cho Lục Đạo gãi ngứa, không cách nào đối với Lục Đạo tạo thành mảy may uy hiếp. Lục Đạo trực tiếp lấy nhục thân mạnh kháng, dùng cái này tôi thể tăng lên cường độ nhục thân. Như vậy tùy ý tư thái, lại làm cho Thất Gia sắc mặt run rẩy. Một phương diện cảm thán Lục Đạo thực lực cường đại, một phương diện lại lo lắng Lục Đạo không có đem thiên kiếp coi ra gì. Nhưng cân nhắc đến Lục Đạo tính cách, cũng không đến mức như vậy qua loa. Đôn đốt, từng đạo thiên lôi rơi xuống, uy thế cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng đều không ngoại lệ, đối với Lục Đạo đều không có cái uy hiếp gì. Những thiên lôi này, toàn bộ thành chất dinh dưỡng, bị Lục Đạo toàn bộ hấp thu, luyện hóa. Mấy chục đạo thiên lôi xuống tới, không chỉ có không có chút nào hao tổn, ngược lại nội nguyên tràn đầy, nhục thân cường hãn, tinh thần sung mãn. Phản phất, hắn cũng không phải là đến độ kiếp, mà là mượn lôi kiếp tu luyện. Thấy Thất Gia hai mắt đăm đăm. Thời gian trôi qua, sau 2 canh giờ, 81 đạo thiên lôi hạ xuống hoàn tất. Khi thứ 82 đạo thiên lôi bành kích lúc, Lục Đạo thần sắc hơi đổi, lúc này thiên lôi đã là màu tím, uy lực tăng lên to lớn. Cứ việc trước đó liền từ trong ghi chép thấy qua, nhưng khi tự mình kinh lịch lúc, mới biết được võ thần lôi kiếp bên trong thiên lôi màu tím, uy lực mạnh bao nhiêu. Chỉ ít, tại Lục Đạo xem ra, dạng này thiên lôi so võ thần trung kỳ sói xám còn mạnh hơn nhiều. Bành, thiên lôi bành minh rơi vào Lục Đạo trên thân, để Lục Đạo lâm đứng ở giữa không trung thân thể, đột nhiên chìm xuống mấy trượng. Lốt buốt, Lục Đạo trên nhục thân, một trận điện quang hiện lên, cực kỳ kinh người. Nhưng Lục Đạo không được gì, vẫn được, có thể chống đỡ được. Lục Đạo mặc niệm một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên lôi. Tích lạc, chốc lát, thiên lôi tiếp tục đánh xuống, cỗ sau mạnh hơn, cỗ trước lớn. Sau nửa canh giờ, thứ 91 đạo thiên lôi rơi xuống. Thần thông. Lục Đạo ánh mắt ngưng tụ. Mới thứ 91 đạo thiên lôi cũng đã là thần thông, đồng thời không phải bình thường thần thông, chí ít cũng tương đương với thiên giai trung phẩm võ kỹ chuyển hóa thần thông. Cường đại dường nào. Phanh phanh phanh. Lục Đạo thân thể tại thần thông đánh vào, không ngừng hạ xuống, nhưng hắn y nguyên lựa chọn mạnh kháng. Lúc này Lục Đạo tại trải qua lúc trước một phen thiên lôi rèn luyện sau, nhục thể của hắn chi cứng rắn, cơ hồ đạt đến hạ phẩm phòng ngự thần khí trình độ. Bất quá, tại cường đại thần thông oanh kích bên dưới, Lục Đạo vẫn mở bắt đầu thụ thường, chỉ là thương thế không nặng, đang hấp thu trong thiên lôi thuần túy nguyên khí sau, liền rất nhanh khôi phục. Thiên lôi mang theo nguyên khí, phản phất thuốc hay. Lại là sau nửa canh giờ, Lục Đạo thành công vượt qua thứ 99 đạo thiên lôi. Thiên lôi tiếp tục cấp ủ, rất nhanh, đạo thứ 100 thiên lôi rơi xuống. Mà nó, đúng là một thanh lôi đỉnh trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, đâm về Lục Đạo đỉnh đầu, phản phất muốn quán đỉnh mà vào. Chương 213, ngũ hành chi kiếp. Đất, lửa, nước. Chương 213, ngũ hành chi kiếp. Đất, lửa, nước. Đợt, chương trước sửa lại một chút. Bất Hủ Tông đệ tử tu vi, nội nguyên, thần hồn viên mãn, nhục thân võ vương trung kỳ, lại có chừng 10 ngày liền có thể viên mãn. Lôi đỉnh chi kiếm, công phạt cực kỳ. Lục Đạo nhìn trời lôi chi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, không dám lại khinh thường, không còn lấy nhục thân mạnh kháng, trực tiếp gọi ra một thanh trường kiếm, hướng nó hung hăng một kiếm chém tới. Khi kiếm ảnh lơ lửng mà qua, cùng tiên lôi chi kiếm tương giao, phát ra kim tiết giao kích thanh âm. Ông thiên lôi một kiếm có chút dừng lại, tiếp lấy đánh nát kiếm ảnh, uy thế hơi giảm, tiếp tục hướng phía Lục Đạo rơi xuống. Quả thật cường đại. Lục Đạo khẽ nhíu mày, một kiếm lại không có thể đem nó đánh nát, thậm chí đều không thể đánh lui, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lục Đạo hét lớn một tiếng, lại chém. Tiếp lấy, Lục Đạo vận chuyển tự sáng tạo kiếm pháp Chu Thần, toàn lực một kiếm chém về phía thiên lôi. To lớn kiếm ảnh lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt chạm tại thiên lôi chi kiếm bên trên, nhất thời răng rát một tiếng, thiên lôi sụp đổ. Sau một khắc, Lục Đạo liền bị nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí bao khỏa. Lục Đạo tuyệt không lãng phí, đem toàn bộ thiên địa nguyên khí hấp thu, luyện hóa, dùng để rèn luyện thân thể. Ầm ầm, thiên lôi tiếp tục cấp ủ, một khắc đồng hồ sau, lần nữa hạ xuống. Lần này, nó cũng không phải là thiên lôi, cũng không phải trường kiếm, mà là một viên hạt châu, hiện lên bụi đất chi sắc, nhìn bình thường, không có chỗ thần kỳ chút nào. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành chi tiếp. Đối với sự xuất hiện của nó, Lục Đạo tuyệt không ngoài ý muốn. Hạt châu màu xám xuất hiện trong ngay mắt, một cỗ nặng nề khí tức tràn ngập đầy Lục Đạo quanh người, đồng thời, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, tác dụng tại Lục Đạo trên thân, giống như có một ngọn núi lớn. Tại dưới nguồn lực lượng này, lấy Lục Đạo có thể so với thần khí nhục thân, đều cảm giác hai vai trầm xuống, cả người phảng phất muốn chui vào lòng đất bình thường. Đồng thời, Lục Đạo cảm giác mình một trái tim cũng biến thành nặng nề, lười nhác, phảng phất để không nổi kình giống như, mệt mỏi muốn ngủ. Rõ ràng tại độ kiếp, Lục Đạo lại có một loại muốn ngủ cảm giác. Loại kia lười nhác cảm giác, xuyên qua toàn thân trong ngoài, muốn cái gì đều không quan tâm, như vậy một ngủ không dậy nổi. Độ kiếp, nào có đi ngủ dễ chịu. Đứng lên cho ta. Lục Đạo cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, hơi bốn lượn thân thể, đối cứng lấy nguồn lực lượng này, thẳng tắp mà lên. Lục Đạo đón hạt châu màu xám, thân thể đứng nghiêm, trán nổi gân xanh lên, thần sắc kiên nghị. Thậm chí, Lục Đạo còn có dư lực, hướng nó vung vẩy trường kiếm. Ông, kiếm ảnh bay ra, nguyên bản uy thế vô địch kiếm ảnh, lúc này lại phảng phất lâm vào vũng bùn chi địa, tốc độ trở nên cực chậm. Thậm chí, càng đến gần hạt châu màu xám, kiếm ảnh uy thế lại càng yếu, kiếm ảnh cũng dần dần run rẩy lên. Cuối cùng, nương theo phịch một tiếng nổ vang, toàn bộ kiếm ảnh trực tiếp giữa không trung nổ nát vụn, hóa thành hư vô, không thể đối với hạt châu màu xám tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Quả nhiên, ngũ hành chi kiếp chỉ có thể ngăn kháng. Lục Đào có chút bất đắc dĩ, theo ghi chép, ngũ hành chi kiếp không cách nào thông qua thủ đoạn khác phá hủy, chỉ có thể ngăn kháng. Bất quá, Lục Đào suy đoán, có lẽ là bởi vì thực lực mình còn không tính đặc biệt khoa trương duyên cớ, không phải vậy, mình nếu là hội thiên giai trở lên võ kỹ, chỉ cần một kiếm, liền có thể đem nó chém bỡ. Ông, theo hạt châu màu xám tới gần, Lục Đào trên người áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng Lục Đào đem bất hủ kinh chi nhục thân thiên vận chuyển tới cực hạn, tại dưới loại trọng áp này, không ngừng nhờ vào đó rèn luyện thân thể, tiêu hóa áp lực. Giờ khắc này, thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, hết thảy đều phảng phất ngừng lại. Nương theo thời gian trôi qua, rốt cục hạt châu màu xám rơi vào Lục Đào đỉnh đầu. Mà nó, lúc này cũng đã hao hết năng lượng, phảng phất một hạt bụi nhỏ, tại tiếp xúc Lục Đào làn da trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hô, thật đúng là gian nan. Lục Đào thở dài ra một hơi. Một kiếp này, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Nếu không có Lục Đào nhục thân cực mạnh, nghị lực rất tốt, tại thổ chi kiếp dưới trọng áp, nhất định khó mà kháng trụ, một khi đỡ không nổi, liền mang ý nghĩa độ kiếp thất bại. Hạ trang chính là, nhục thân bị ép thành một mịn, thần hồn bị ma diệt thành tro. Thu. Lục Đào quát nhẹ, đem đất cướp mang tới nồng đậm nguyên khí hấp thu, dùng để tăng lên cường độ nhục thân, làm sâu sắc nội nguyên dày đặc trình độ, cùng tăng cường thần hồn ngưng thực. Chỉ một lát sau thời gian, Lục Đào cũng cảm giác các phương diện tăng lên hai thành có thừa. Dễ chịu. Lục Đào không khỏi âm thầm cười một tiếng. Thiên kiếp tiếp tục cấp ủ, uy thế cũng càng ngày càng mạnh, bầu trời một mảnh ám trầm, phảng phất không ánh sáng. Đột nhiên, một tia ngọn lửa tại ám đạm trong thiên lôi hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa lóe lên một cái, phút chốc một chút phóng lớn, trong nháy mắt đè ép đầy toàn bộ thiên địa, đem Lục Đào hoàn toàn bao phủ đi vào. A, Lục Đào, ta đã chết thật thê thảm, ngươi trả cho ta mệnh đến. Lục Đào, thật là lòng dạ độc ác, vì sao đổ sát ta cổ màn tu sĩ, ngươi đáng chết ta. Các bạn, Lục Đào, ta tại địa ngục chờ ngươi, ngươi cũng nên nếm thử địa ngục tử hình. Lúc này, từng đạo cái bóng hư ảo tại trong ánh lửa xuất hiện tại Lục Đào trước mặt, từng đạo rõ ràng có thể nghe thanh âm vang lên tại hắn hồn hải. Lục Đào đã lâm vào hỏa kiếp bên trong. Lục Đào chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, lòng sinh phiền muộn, đủ loại tâm tình tiêu cực phô thiên cái địa mà đến, tựa như muốn đem Lục Đào thôn phệ, giống như lúc trước tâm ma bình thường. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác chính mình huyết dịch cả người cũng giống như đang sôi trào, thiêu đốt, dần dần khô quặn. Da của hắn tại già yếu, hắn dung nhan tại tan thương, tính mạng của hắn đang trôi qua. Giờ khắc này, Lục Đào cảm giác mình toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, tinh, khí, thần, toàn bộ đều là không hiểu trôi qua, phản phất có một loại nào đó tồn tại, tại thôn vệ hắn hết thảy. Chấn. Lục Đào yên lặng vận chuyển tự sáng tạo thần hồn công pháp, chấn hồn kinh. Ông. Chấn hồn kinh vận chuyển, Lục Đào chấn định rất nhiều, những tâm ma này thân ảnh, thanh âm, cũng dần dần yếu ớt. Lục Đào thân thể khô nóng cũng dần dần bình ổn lại. Tinh, khí, thần trôi qua, cũng tại chậm lại. Tiếp tục. Lục Đào điên cuồng vận chuyển chấn hồn kinh, một lần lại một lần. Rốt cuộc, tại đến vạn lần chấn hồn kinh tác dụng phía dưới, tràn ngập đầy Lục Đào tâm thần tất cả dị dạng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lục Đào trừng mắt nhìn, mới phát hiện, vừa rồi hết thảy, tất cả đều là tâm ma hay là huyễn cảnh. Hắn tự thân, hết thảy mạnh khỏe, thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, nội nguyên cũng 10 phần tràn đầy, tinh thần càng là phảng phất đạt được một loại thuế biến nào đó, càng thêm thân dịch. May mắn tự chế chấn hồn kinh. Lục Đào âm thầm may mắn. Lúc trước hắn, đem tất cả công pháp, tất cả đều thêm điểm xong, đem một chút đồng loại hình công pháp, võ kỹ đều hoàn toàn dung hợp, tự sáng tạo thành công pháp của mình. Chấn hồn kinh đã là như thế. Kinh này pháp là lấy từ Tô Bằng trong tay lấy được, cái kia bộ có thể ngăn cản sinh linh khắc thần hồn tự bạo chấn hồn quyết làm chủ, hỗn hợp cái khắc thần hồn công pháp tự sáng tạo mà thành. Trong đó, còn hỗn hợp Lục Đào tự sáng tạo tâm kinh. Bây giờ, nó hiệu dụng không chỉ có thể ngăn cản người khác tự bạo thần hồn, cũng có thể đối với mình tác dụng an thần dưỡng hồn. Đã có thể loại trừ tâm ma, cũng có thể làm cho mình từ trong huyễn cảnh thoát ly mà ra. Hiện tại, càng làm cho Lục Đào bình yên vô sự vượt qua ngũ hành chi hỏa kiếp. Lục Đào nhìn một cái tiếp tục cấp độ thiên kiếp, trực tiếp ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu quanh người 10 phần sinh động tiên địa nguyên khí. Bọn chúng là hỏa kiếp mang đến, cực kỳ sinh động. Hấp thu đằng sau, vô luận là rèn luyện thân thể, hay là cô đọng nội nguyên, hoặc là rèn đúc thần hồn, đều có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Viễn siêu bình thường tu luyện hiệu suất. Cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát hấp thu, Lục Đào cảm giác bù đắp được dĩ vãng một ngày tu luyện. Không thể không nói, thiên kiếp mang tới chỗ tốt là 10 phần to lớn, vô luận lúc trước đất cướp hay là hiện tại hỏa kiếp. Chính như câu cách ngôn kia, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Một khắc đồng hồ sau, thủy kiếp xuất hiện. Khi thủy kiếp xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô danh tác dụng tại Lục Đào trên thân. Lập tức, Lục Đào cả người phảng phất đã mất đi trình độ bình thường, toàn thân một chút gầy thành da bọc xương, toàn thân khô gắt, cứng ngắc, nhìn giống như là một bộ chưa từng hủ hóa sắc ướp. Ngoài ra, Lục Đào còn phát hiện chính mình trong đan điền nội nguyên cũng ngao ngao hóa thành nước khí bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả đạo thư đều lại một lần nữa phân giải, tán loạn, hóa thành nguyên khí chi dịch, tiếp theo hư vô. Hồn hải, nguyên bản khổng lồ hồn hải, tràn ngập đầy linh hồn năng lượng, có thể giờ phút này, tất cả linh hồn năng lượng đều biến mất, toàn bộ hồn hải đều khắp nơi quằn quại, phảng phất hoang hải. Mà cái kia nguyên bản ngưng thực thần hồn cũng là giống như đang bị thiêu nướng, từng tầng linh hồn năng lượng từ trên thân nó bốc hơi, bay lên, cuối cùng biến mất. Thời gian dần qua, Lục Đao thần hồn càng ngày càng nhỏ gầy, càng ngày càng suy yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại tình cảnh như thế bên dưới, Lục Đao lại cảm giác chính mình phảng phất rong chơi trong suối nước nóng, loại kia mềm mại, thoải mái dễ chịu, ấm áp, là như vậy để cho người ta mê muội, để cho người ta nhịn không được đắm chìm ở giữa, không muốn tự kiềm chế. Giờ khắc này, Lục Đao lại cảm nhận được so cùng Sương Nhi âm dương giao hợp lúc, còn muốn càng thêm cảm giác sảng khoái, phản phất thiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc, đều là giả. Lục Đao nội tâm 10 phần bình tĩnh, từng lần một vận chuyển trấn hồn kinh, để cho mình không cháy, không khô, bất động, không giận, nội tâm an tĩnh, chăm chú duy trì chính mình một trái tim kiên cố. Đối với đây hết thảy, từ đầu đến cuối như một, không chút nào dao động. Liền như vậy, tại thủy kiếp phía dưới, Lục Đao cả người như là cây khô, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, ánh mắt ảm đạm vô quang, phản phất đã chết đi. Nếu không phải thiên kiếp còn tại, thậm chí sẽ cho người hoài nghi Lục Đao phải chăng đã tọa hóa. Mà một bên, thật ra Hà Tông Minh cùng trong động phủ Bất Hủ Tông chúng đệ tử thấy vậy cũng không khỏi thay Lục Đao lo lắng. Nhưng nương theo thời gian trôi qua, đám người dần dần phát hiện Lục Đao thân thể bắt đầu khôi phục, dần dần tràn đầy sung mãn cường tráng. Cơ hồ chỉ dùng một hơi thời gian, Lục Đao cô quặn thân thể liền hoàn toàn khôi phục lại. Không chỉ có như vậy, đám người còn cảm giác Lục Đao thân thể trạng thái tựa hồ so trước đó còn muốn tốt hơn. Trên thực tế, xác thực như vậy, thời khắc này Lục Đao tại vượt qua thủy kiếp đằng sau, trước đó biến mất hết thảy, toàn bộ hồi phục, đồng thời tinh khí thần các phương diện đều chiếm được to lớn tăng lên. Phản phất, trước đó tinh khí thần biến mất trong khoảng thời gian ngắn kia, thiên địa đang giúp hắn rèn luyện bình thường. Sau đó, Lục Đao tiếp tục độ kiếp, lần này giáng lâm chính là một kiếp. Chương 214, vượt chi thiên kiếp. Cuối cùng thành võ thần. Chương 214, vượt chi thiên kiếp. Cuối cùng thành võ thần một kiếp. So với phía trước tam kiếp, tựa hồ còn muốn càng thêm gian nan một chút. Xuất hiện sát na, Lục Đao cảm giác mình cả người tư duy đều cứng ngắc, thân thể xương cốt cũng trực tiếp mục hóa, khô hóa. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, một kiếp còn chưa giáng lâm, Lục Đao vẫn vận chuyển trấn hồn kinh, dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Kim kiếp cũng là như thế. Kim kiếp lúc xuất hiện, Lục Đao thể nội tinh nguyên, nội nguyên, thần nguyên, cơ hồ đều là phát ra kim thủy chi khí, tại Lục Đao nhục thân, đan điền, hồn hải bên trong, bốn chỗ tán loạn. Để nó cả người, nếu như run rẩy bình thường, rách mướp, bốn chỗ gió lùa. Nhưng quỷ dị chính là, như vậy trọng thương trạng thái, tại vượt qua kim kiếp sau, Lục Đao nhưng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí không chỉ, tựa hồ tại kim kiếp trong quá trình, tinh khí thần của hắn, tại kim thủy chi khí đâm xuyên bên dưới, lại hoặc là nói là ma luyện bên dưới, vậy mà càng thêm cường hãn, viễn siêu trước đó. Đến tận đây, ngũ hành chi kiếp hoàn toàn vượt qua. Nhìn như không có quá lớn hung hiểm, không giống thiên lôi oanh kích như vậy thanh thế to lớn, hết thảy đều gần như là tại Lục Đao trên thân thể phát sinh. Có thể trong đó hung hiểm cũng không đơn giản. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng mẫn diệt ở thiên kiếp phía dưới. Nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Trải qua ngũ hành chi kiếp ma luyện sau, Lục Đao tinh khí thần, các phương diện đều chiếm được to lớn tăng lên. Khách quan độ kiếp trước đó, hắn lúc này thực lực chí ít tăng lên gấp đôi có thừa. Thiên kiếp như vậy, thật sự là càng nhiều càng tốt ta. Lục Đao nhịn không được liếm môi một cái, sắc mặt lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, võ thần lôi kiếp chỉ có một lần, còn lại ba đạo lôi kiếp. Lục Đao ngẩng đầu, nhìn qua tiếp tục gấp vụ thiên giai, mặt lộ vẻ trầm tư, thầm nghĩ, lại nói, về sau phải tìm cơ hội bắt mấy đạo thiên lôi, luyện chế thành vật phẩm, thăng cấp sau có thể tùy thời dùng để rèn luyện. Lục Đao nghĩ đến thiên lôi u cái chỗ kia, có chút ngạc thủ, trong đó ấp ủ có không ít thiên lôi, quay đầu, hắn có thể đi bắt mấy đạo. Về phần hắn chính mình lôi kiếp, Lục Đao cũng không có tính toán như vậy, nếu là bắt thiên lôi, vạn nhất không tính chính mình lôi kiếp hoàn chỉnh, so người khác thiếu, vậy nhưng thế nào làm? Nghĩ như vậy, Lục Đao mặc đem phòng ngự trận pháp ra cố, cũng đem một tòa 9 tầng tháp cao gọi ra, bao phủ lại chính mình. Này tháp cao là một kiện trung phẩm thần khí, là Lục Đao trước đó chế tạo một kiện phòng ngự thần khí, sau khi độ kiếp, bị Lục Đao chính mình thu hồi lại, chuyên vì độ kiếp chuẩn bị. Lệ. Chốc lát, một tiếng vượng gáy vang vọng bí cảnh, một đầu khổng lồ phượng hoàng, tắm rửa vô tận ánh lửa, hướng phía Lục Đao lao xuống. Lửa này phi phàm, mà là lúc trước hỏa kiếp. Ông, trong một chớp mắt, Lục Đao nhục thân lại hãm hỏa kiếp bên trong. Bất quá, tại kinh lịch trước đó mấy lần rèn luyện, hắn lúc này tinh khí thần 10 phần cường hãn, tại hỏa kiếp phía dưới cũng không lo ngại, cũng có thể điều động nội nguyên, thần nguyên, cùng phượng hoàng một trận chiến. Đồng thời, tại có thân tháp, trận pháp trợ giúp bên dưới, ngăn cản được phượng hoàng công kích cũng là không khó. Lệ, phượng hoàng phảng phất giống như có linh, điên cuồng công kích trận pháp cùng thần tháp, tựa hồ không đem Lục Đao đánh giết, thế không bỏ qua. Thời gian không dài, Lục Đao cảm ứng được phượng hoàng uy thế yếu bất hơn phân nửa, trong nháy mắt xông ra trận pháp, cùng phượng hoàng chém giết. Một lát sau, Lục Đao đem nó chém giết, tắm rửa tại vô tận thiên địa nguyên khí bên trong. Thoải mái, Lục Đao thở một hơi dài nhẹ nhõm, tham lam hấp thu nồng đậm nguyên khí. Những nguyên khí này, so với trên linh mạch nguyên khí, còn muốn thuần túy, gần như không cần luyện hóa, công pháp vận chuyển ở giữa, liền có thể đem nó hoàn toàn chuyển hóa. Ầm ầm, thiên lôi ấp ủ ngao, một khắc đồng hồ sau, theo long ngâm vang lên, một đầu quái vật khổng lồ ngang qua bí cảnh, mang theo uy thế cường đại long uy, cùng thủy kiếp, hướng phía Lục Đao đánh tới. Đối với cái này, Lục Đao thần sắc chấn định, như là trận đánh lúc trước vượng hoàng như vậy, đợi thần long lực lượng tiêu hao không ít, lại xông đi lên cùng chém giết. Chỉ là, lần này hơi có vẻ khó khăn mà thôi. Tại thủy kiếp phía dưới, trong cơ thể hắn tinh nguyên, nội nguyên cùng thần nguyên đều cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Lục Đào chỉ có thể lấy lục thân chi lực, chuẩn xác mà nói, hẳn là bút lực mạnh mẽ, cùng thần long chém giết. Chỉ thấy, giữa không trung, Lục Đào gần như là một bộ không xương, nhỏ bé như sâu kiến, lại lực lay thần long mà không lùi. Thậm chí cuối cùng, đem nó chém giết giữa không trung. Hô Lục Đào thân thể khôi phục, chậm rãi thở ra một hơi. Tiếp lấy, Lục Đào sắc mặt ngưng trọng lên, lẩm bẩm nói liền thừa cuối cùng một đạo thiên lôi, không biết nó đến tuột cùng ra sao thiên lôi, rõ ràng có người từng độ kiếp này, lại không có chút nào ghi chép. Đối mặt cuối cùng một đạo thiên lôi, Lục Đào không dám khinh thường. Hắn bay trở về trong trận, điều tức tốt trạng thái, tiếp tục ra cố trận pháp, yên lặng chờ cuối cùng một lượt thiên kiếp hạ xuống. Thứ 108 đạo thiên lôi, Lục Đào, chịu đựng a. Nơi xa, Thất Gia Giao Giao nhìn trời dưới kiếp phương Lục Đào, không tự chủ song quyền nắm chặt, móng tay đều đã lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết. Hắn lúc này, một trái tim phanh phanh gấp rút nhảy lên, mười phần khẩn trương, một chút cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Không chỉ Thất Gia như vậy, Hà Tông Minh cùng trong động phủ Bất Hủ Tông các đệ tử đều là như vậy, khẩn trương mà lo lắng nhìn trời dưới kiếp Lục Đào. Cứ việc, bọn họ cũng đều biết, kiếp này tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Khả nhân chính là như vậy kỳ quái sinh linh, biết rõ là tất nhiên kết quả, nhưng nỗi lòng hay là không khỏi ba động. Thậm chí, lúc này Hà Nguyên Dương càng là mặc mặc đối với Lục Đào kỳ nguyện thần tượng, lần nữa cầu nguyện đứng lên. Ầm ầm. Thật lâu, thiên lôi ấp ủ hoàn tất, cuối cùng một lượt thiên kiếp giáng lâm. Ông, thiên lôi hàng lâm, một cỗ vô hình ba động quyết tán. Đã không có bất luận cái gì lôi đình rơi xuống, cũng không có long phượng chi kiếp vào tới, nhưng là ngũ hành chi kiếp xuất hiện, hơn nữa là cùng một thời gian xuất hiện. Không chỉ như vậy, để Lục Đào kinh nghi bất định là, hắn cảm giác mình lúc này lại tựa như lâm vào một loại nào đó vô hình lồng giam. Tại trong lồng giam, Lục Đào thân thể chính đồng thời kinh lịch ngũ hành chi kiếp, mà cùng một thời gian, hắn cảm giác ý chí của mình phản phất nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, bị vô hạn suy yếu. Loại kia bại hoại, lười biếng, bực bội, si mê chờ chút, các loại tâm tình tiêu cực, phản phất thu được một loại nào đó tăng phúc, vô hạn bành trướng, giống như từng hạt nhỏ yếu tế bào, trong nháy mắt hóa thành từng đầu ngập trời cự thú, muốn đem Lục Đào thôn phệ hầu như không còn. Trong chớp nhoáng này, Lục Đào trong đầu không hiểu hiện hiện một chữ. Vực, vực, lĩnh vực, hay là cái gì? Lục Đào hai mắt tràn ngập tơ máu, cường đại ý chí lực, điên cuồng chống cự hết thảy cảm xúc thôn phệ ảnh hưởng. Vực, đây là Lục Đào không từng nghe nói qua tồn tại, võ thần chi cảnh, cũng chưa từng có loại vật này. Chẳng lẽ, vực là võ thần phía trên, thiên thần cảnh giới tất cả? Lục Đào âm thầm suy đoán. Trước đó, tại độ võ vương lôi kiếp lúc, hắn gặp phải thần thông, mà thần thông chính là võ thần mới có thể có, bây giờ, độ võ thần lôi kiếp lại xuất hiện vực, hắn suy đoán, có lẽ vực loại vật này hẳn là thiên thần tất cả. Đối mặt vực, Lục Đào cảm giác cố hết sức. Kém xa trước đó đơn độc ứng đối ngũ hành chi kiếp lúc, dễ dàng như vậy, đơn giản. Lúc này, ngũ hành chi kiếp đồng thời nổi lên, đồng thời, tại vực tăng phúc bên dưới, Lục Đào tâm tư nhận cực lớn ảnh hưởng không nói, ngay cả ngũ hành chi kiếp cái khác uy lực cũng đều tăng lên mấy lần không chỉ. Chỉ gặp Lục Đào thân thể tại ngũ hành chi kiếp cộng đồng tác dụng dưới, sớm đã hóa thành một khung xương khô. Cái gì huyết nục, làn da, đan điền, hồn hải, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hư vô. Mà tại trên xương khô, càng là xuất hiện từng đạo vũ khí đâm xuyên, cắt chém qua vết tích, phảng phất như đồ sứ, muốn sụp đổ. Giang giác, nương theo một đạo thanh thúy xương gãy tiếng vang lên. Tiếp theo liền thấy, Lục Đào còn sót lại xương cốt thân thể, ầm vang sụp đổ. Tại sụp đổ thời điểm, từng cây kia xương cốt vỡ vụn, lại vỡ vụn, hóa thành một đống tro bụi. Không nơi xa, Thất Gia Tâm theo khung xương đổ sụp, trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, trực tiếp ngừng động. Làm sao lại thành như vậy? Thất Gia sắc mặt trắng bệch không máu, cả người đờ đẫn nhìn chằm chằm đống kia cho cốt, thần sắc sụp đổ, bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói vì sao lại sẽ thành dạng này? Lão Thiên, thiên điêu như vậy, vì sao đều vẫn lạc tại cuối cùng một lượt thiên kiếp phía dưới, thiên đạo không dung sao? Hắn không thể nào hiểu được. Trong ghi chép vị kia vị diện chi tử, vẫn lạc tại cuối cùng một lượt thiên kiếp bên dưới, hắn vì đó cảm thấy tức hận. Thật không nghĩ đến, bây giờ, hắn lại trơ mắt nhìn Lục Đạo, cái này đại càn hy vọng, bước phía sau bụi. Không có Lục Đạo, đại càn lại nên làm cái gì? Trốn sao? Trong chớp nhoáng này, Thất Gia toàn thân khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu đuối xuống dưới, thần sắc cảm đạm, cả người hồn bay phách lạc, hai mắt triệt để đã mất đi qua mang. Thất Gia, tông chủ không có việc gì. Một bên, Hà Tông Minh song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống kia cho cốt. Tại đống kia trong cho cốt, Hà Tông Minh thấy được một giọt bóng ánh sáng long lanh máu, còn có một viên sặc sỡ lóa mắt thần đài, cùng một bản lớn chừng bàn tay dày đặc đạo thư. Bọn chúng vẫn tại cùng một chỗ, ở dưới thiên kiếp, chiếu sáng rạng rỡ. Là, thiên kiếp còn chưa tiêu tán. Thất Gia kịp phản ứng, trong nháy mắt kích động lên. Không trách Thất Gia như vậy, phân thân của hắn chỉ có tông sư tu vi, thần thức tương đối võ thần lôi kiếp, quá mức nhỏ yếu, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ Lục Đạo cụ thể trạng thái. Trải qua Hà Tông Minh nhắc nhở, hắn mới phản ứng được. Thất Gia vội vàng hỏi, "Hà trưởng lão, Lục Đạo thế nào?" "Tông chủ không có việc gì, hắn ngay tại kinh lịch thủy biến." Hà Tông Minh lắc đầu, ra hiệu Thất Gia không cần lo lắng, nhưng hắn chính mình, y nguyên mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi kiếp dưới đống kia cho cốt. "Ông." Mấy chục giây sau, hư không khẽ run, một đạo vô hình ba độ quyết tán. Chỉ gặp một giọt máu tươi diễn hóa, khung xương tái hiện, phát ra hào quang sáng chói, trên khung xương bắt đầu diễn sinh huyết đủ. Mà ở tại bụng dưới vị trí, một bản đạo thư rầm rầm lật qua lật lại, nó thanh âm lại như nước gợn sóng lớn. Ở tại Tiên Linh trong xương, một phương nho nhỏ thần đài lâm lập, Lục Đao thần hồn cũng dần dần từ thần đài nội nhân lập mà lên. Oen, giờ khắc này, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như nước biển chảy ngược, điên cuồng hướng về Lục Đao khung xương hội tụ. Cơ hội trong mấy mắt, Lục Đao thân ảnh tái hiện giữa thiên địa. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng lúc đó, thiên kiếp chậm rãi thối lui, trong bí cảnh khôi phục sáng sủa, giống như sau cơn mưa bình thường, giữa thiên địa lại xuất hiện thất thải chi quang. Chương 215, Khắc Lục Thần Thông. Kế hoạch tìm ra Đan Vũ chương 215, Khắc Lục Thần Thông. Kế hoạch tìm ra Đan Vũ ông. Trong phạm vi 5000 dặm, tất cả thiên địa nguyên khí đều hướng Lục Đao chạy ngược mà đến. Đối với nó tinh, khí, thần, tiến hành toàn phương vị rèn luyện, tăng lên. Thẳng đến mấy chục giây sau, vừa rồi đình chỉ. Đây chính là võ thần chi cảnh sao? Lục Đao nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ tự thân tu vi, thực lực. Khách quan trước đó võ vương viên mãn, lúc này Lục Đao, vô luận là nội nguyên hay là thần hồn, hoặc là nhục thân, đều cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, đây là không có khắc lục võ kỹ, chuyển hóa thần thông tình huống dưới. Tại vượt qua võ thần lôi kiếp, tấn thăng võ thần trong nháy mắt, Lục Đao trong lòng dâng lên ngộ ra. Hắn có thể đem tự thân tất cả thiên giai võ kỹ, toàn bộ khắc lục tại đạo thư phía trên, đem nó chuyển hóa thành thần thông, uy năng tăng lên gấp 10 lần. Đạo thư, xem như có đất dụng võ. Lục Đao âm thầm vui mừng, tâm thần chìm vào đan điền, ngắm nhìn đạo thư, nhìn qua dày đặc, trang sách đông đảo đạo thư, Lục Đao không khỏi hít sâu một hơi. Sau một khắc, Lục Đao tâm ý khẽ động, nếm thử khắc lục đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất võ kỹ, Thiên Nhãn. Kết quả, thất bại. Mặc dù đối với cái này sớm có suy đoán, nhưng chân chính không cách nào khắc lục lúc, Lục Đao hay là không khỏi thất vọng. Tuy có thiên giai thượng phẩm chi năng, lại không cách nào khắc lục, ai, đáng tiếc. Lục Đao khẽ thở dài một tiếng. Bất quá, Lục Đao cũng là không đổi. Các loại chúng đệ tử toàn bộ tấn thăng võ thần, đến lúc đó tự sáng tạo rất nhiều võ kỹ, lại tăng cấp sau, liền có thể khắc lục, chuyển hóa thần thông, nó uy năng như thế nào chỉ là thiên giai thượng phẩm nhưng so sánh. Tiếp lấy, Lục Đao đứng yên ở trong bí cảnh, bắt đầu đem từng bộ thiên giai thượng phẩm võ kỹ khắc lục tại đạo thư bên trên. Đương nhiên, đạo thư trước mặt một bộ phận bị Lục Đao chống không đi ra, giữ lại cho Thiên Nhãn, Cầu Đạo, Chu Thần, Tiêu Giao Du các loại tự sáng tạo võ kỹ khắc lục. Tự sáng tạo võ kỹ, đương nhiên muốn xếp hạng ở phía trước. Quy Thần Quyết, khắc lục. Lục Đao vận chuyển Quy Thần Quyết công pháp một chu thiên, mà theo tâm ý của hắn khẽ động, một đạo phảng phất rùa đen bình thường hộ thuẫn, bị khắc ấn tại đạo thư một tấm trên trang sách. Tiếp lấy, đạo thư khẽ run lên, Lục Đao trong đan điển tràn đầy nguyên khí, liền hướng về Quy Thần Quyết hội tụ mà đi. Tại đạo thư tác dụng dưới, Quy Thần Quyết hộ thuẫn càng dày đặc, uy năng không ngừng tăng lên. Lục Đao có chút cảm ứng, liền không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn cảm giác, chuyển hóa thần thông Quy Thần Quyết, nó lực phòng ngự so với thần khí 9 tầng thần hắc còn cường đại hơn. Mà cần sử dụng lúc, không cần vận chuyển công pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động, Quy Thần Quyết liền có thể từ đan điền bay ra, trực tiếp phóng thích. Bất quá, muốn lần nữa sử dụng lúc, mặc dù không cần lại lần khắc ấn, nhưng cần đạo thư lần nữa cường hóa, cái này cần một chút thời gian. Tương đương với làm lạnh. Cái này thời gian cuồn đồ, tu vi càng cao, võ kỹ phẩm giai càng thấp, thời gian liền càng ngắn, trái lại, thời gian cuồn đồ lại càng dài. Nói như vậy đến, ta Thiên Nhãn, Trảm Thần các loại, thăng cấp sau, mới thiên giai hạ phẩm, thời gian cuồn đầu cũng tính là tương đối ngắn. Lục Đao âm thầm vui mừng. Tuy nói hiện tại không cách nào khắc lục tự sáng tạo võ kỹ, nhưng phẩm giai thấp, nó cũng có thấp chỗ tốt, không chỉ có thời gian cuồn đồ ngắn, mà lại uy lực còn xa siêu cùng giai. Như vậy, Lục Đao tâm thái một chút liền thăng bằng. Sau đó, Lục Đao cũng không rời đi, mà là liền ở tại chỗ, đem từng môn thiên giai thượng phẩm võ kỹ, toàn bộ khắc lục ở trong đan điền, để nó chuyển hóa thần thông, tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể để cho Lục Đao có đầy đủ cảm giác an toàn. Bây giờ, tấn thăng võ thần, khắc lục thiên giai thượng phẩm võ kỹ, cộng thêm luyện thủy, Lục Đao thực lực tại võ thần bên trong, hẳn là thuộc về đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Về phần võ thần vô địch, Lục Đao cảm thấy, chính mình tạm thời chỉ sợ còn làm không được. Dù sao, võ thần tại từng cái vị diện, trong chủng tộc đều thuộc về là thiên tài, thiên kiêu. Trong đó, tất nhiên sẽ có một ít luyện thủy tồn tại. Dạng này võ thần, thực lực cực kỳ cường đại. Về phần thiên giai thượng phẩm võ kỹ, mặc dù Lục Đao lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng cũng giới hạn tại đại càn hoàn thất, cộng thêm thế lực khác, tông môn một chút thiên giai thượng phẩm võ kỹ. Mà chư thiên ngoại tộc, cấp độ kia thiên tiêu, biết sợ rằng sẽ càng nhiều, sau lưng của bọn nó, đứng đây thậm chí là dòng dã một chủng tộc. Phải biết, võ thần, thế nhưng là có được vạn năm tuế nguyện. Thời gian khá dài như vậy, lấy luyện thủy thiên tiêu nội tính, có thể lĩnh ngộ rất nhiều thiên giai thượng phẩm võ kỹ, đồng thời, tu vi của bọn nó vẫn còn so sánh Lục Đao cao. Tồn tại bậc này, chỉ sợ chí ít cũng là võ thần hậu kỳ, thậm chí là viên mãn chi cảnh. Thậm chí, bọn chúng có được vượt qua thiên giai võ kỹ đều không nhất định. Cho nên, Lục Đao cũng không tiêu ngạo tự mãn. Đương nhiên, cấp độ kia thiên tiêu, mặc dù đồng dạng là luyện thủy, nhưng là bọn chúng thiên phú, nội tính cùng Lục Đao so sánh, hẳn là còn có chênh lệch nhất định, vì vậy, bọn chúng đã từng võ thần lôi kiếp, không đạt được 108 đạo. Tiềm lực không kịp Lục Đao. Nhưng là, còn có một loại khả năng. Chư thiên ngoại tộc, vị diện đông đảo, Lục Đao cũng không dám nói, thế gian này liền không có như hắn thiên phú như vậy, tiềm lực một dạng cái khác thiên tiêu, đồng dạng vượt qua 108 đạo tiên kiếp tồn tại. Trong ghi chép vị kia vị diện chi tử, cũng chỉ là bị người nhìn thấy độ kiếp, mới bị ghi chép lại. Không có bị người nhìn thấy, chỉ sợ cũng có. Dù sao, Lục Đao chính mình là có săn ví dụ. Thế giới này rất lớn, không thể khinh thường. Bất quá, các loại chúng đệ tử tấn thăng võ thần sau, công pháp thăng cấp, cho dù ta tu vi chỉ là võ thần sơ kỳ, cũng tất nhiên vô địch. Nghĩ như vậy, Lục Đào bức thiết hy vọng chúng đệ tử nhanh chóng tấn thăng võ thần. Đương nhiên, tại trải qua võ thần lôi kiếp sau, Lục Đào phát hiện, chúng đệ tử đối mặt võ thần lôi kiếp, vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Nhất là trong đó tuổi tác còn hơi nhỏ những đệ tử kia, càng phải tại trong trận pháp nhiều hơn ma luyện. Không phải vậy, lấy tâm trí của bọn hắn, chỉ sợ khó mà vượt qua ngũ hành chi kiếp, chớ nói chi là sau cùng bực chi thiên kiếp. Nhất là cuối cùng một lượt thiên kiếp, vực đối với tâm trí suy yếu tác dụng quá mức khoa trường, đối với nỗi lòng ảnh hưởng đặc biệt lớn, càng là có thể tăng lên ngũ hành chi kiếp uy lực. Cái này cực kỳ đáng sợ. Điều này cũng làm cho Lục Đào kiến thức đến thiên thần khủng bố. Nói câu không chút nào khoa trương, lấy Lục Đào bây giờ tu vi, thực lực, đối mặt như vậy thiên thần, chỉ sợ không phải một chiêu chi địch. Đương nhiên là có cái điều kiện trước tiên, chính là vị kia thiên thần vực cùng trong thiên kiếp vực một dạng. Hoặc là nói loại tăng phúc này là giống nhau, cũng sẽ ngũ hành chi kiếp một dạng phương thức công kích. Không phải vậy, các loại công pháp thăng cấp sau, Lục Đào đối mặt thiên thần cũng có thể cùng bị lại cổ tay. Thời gian trôi qua, Lục Đào đem từng môn thiên giai thượng phẩm võ kỹ toàn bộ khắc lục tại đan điền, để nó từ từ chuyển hóa. Một khắc đồng hồ sau, Lục Đào khắc lục hoàn tất, cuối cùng có đầy đủ thực lực. Cảm nhận được đạo thư bên trong đủ loại thần thông, Lục Đào rất hài lòng. Lập tức, Lục Đào vươn người đứng dậy, cùng thất gia, Hà Tông Minh hội tụ. "Hảo tiểu tử, thật sự là lợi hại, 108 đạo thiên kiếp, vậy mà đều bị ngươi cho vượt qua tới." Thất gia nhịn không được dùng sức vỗ vỗ Lục Đào bả vai, là Lục Đào cảm thấy cao hứng. Chính hắn cũng là hết sức kích động. 108 đạo thiên kiếp, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là chứng kiến lịch sử một khắc. Tại thất gia trong thế giới, đây chính là xưa nay chưa từng có thành tựu. Lập tức, thất gia vội vàng hỏi ý nói Lục Đào, cuối cùng một lượt thiên kiếp là cái gì? Hắn chỉ thấy, cuối cùng một lượt thiên kiếp phủ xuống thời giờ, Lục Đào nhục thân trực tiếp biến mất, chỉ còn lại khung xương, cuối cùng cũng ầm vang sụp đổ. Cái này rất quái dị. Lục Đào ngưng tiếng nói, cuối cùng một đạo thiên lôi là vực, ta suy đoán, đây cũng là thiên thần có năng lực. Thất gia truy vấn, vực, đó là dạng gì? Vực, nó như thế nào đây? Lục Đào nghĩ nghĩ, trầm tư nói, nó là một cái trận vực, tại vực phạm vi bên trong, nó có thể tăng lên cùng nó một phương cái khác công kích uy năng, đồng thời suy yếu địch quân năng lực khác. Cuối cùng, Lục Đào lại bổ sung, đương nhiên, trong thiên kiếp vực là như vậy, cũng không biết, phải chăng tất cả vực đều là như vậy? Thì ra là thế. Thất gia giật mình. Đối với vực loại tồn tại này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trong lòng rất là sợ hãi thán phục. Đã có thể suy yếu địch quân, lại có thể gia trì chính mình, như vậy năng lực, thật sự là người tiên. Nếu như võ thần có thể có được vực, cái kia hoàn toàn là cùng giai vô địch tồn tại. Nó trực tiếp suy yếu địch nhân thần thông, tương đương đem thần thông đánh về nguyên hình, hóa thành võ kỹ, đồng thời lại tăng lên chính mình thần thông uy năng, để nó có thể so với thiên giai phía trên công pháp. Kể từ đó, cái kia chênh lệch trình độ lại há lại chỉ có từng đó là thần thông cùng võ kỹ chênh lệch. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Thất gia nhìn xem Lục Đào, ánh mắt có chút nóng cắt, nói Lục Đào, lấy ngươi bây giờ tu vi, thực lực, tại võ thần bên trong, hẳn không có mấy cái đối thủ có thể trợ giúp thiên ngoại thiên. Lục Đào lắc đầu, nói không đợi, chờ một chút. Các loại. Thất gia sững sờ, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Đào, nói là chờ tu vi ngươi lại để thăng, vẫn là chờ. Cái khác. Lục Đào nhìn xem Thất gia nụ cười trên mặt, hiếu kỳ nói, Thất gia, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng đoán được thứ gì? Ta như đoán đúng, ngươi sẽ không diệt khẩu ta đi. Thất gia mở cái cho đùa, lập tức ngưng tiếng nói, cứ việc suy đoán này rất không hợp tối thường, cũng không có quá nhiều căn cứ, nhưng là ta như không có đoán sai, ngươi bất hủ tông đệ tử, lúc này hẳn là đều nhanh muốn độ võ vương lôi kiếp đi, hoặc là nói đều đã là võ vương. Lục Đào không trả lời mà hỏi lại, cười nói, Thất gia, đều nói người sống đến càng lâu càng cốt khéo, ngươi lão bao nhiêu tuổi? Cũng liền mấy ngàn tuổi mà thôi, ngươi ngược lại là nói một chút, bất hủ tông đệ tử tu vi đến tột cùng như thế nào? Thất gia thuận miệng trở về một tiếng, liền lo lắng truy vấn. Kỳ thật, từ Lục Đào hỏi lại, là hắn biết chính mình đoán trúng, nhưng không có một cái nào đáp án xác thực, trong lòng từ đầu đến cuối ngứa một chút, không dễ chịu. Toàn bộ võ vương. Lục Đào cũng không còn giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Lấy hắn thực lực hôm nay, cộng thêm động phủ thăng cấp sau năng lực phòng ngự, có thể nói là không sợ hết thảy. Quả thật như vậy. Thất gia đạt được xác thực đáp án, không khỏi một trận cảm thán, lập tức hỏi, cái kia còn cần đợi bao lâu? Người lão đừng nóng đội. Lục Đào cười trấn an một tiếng, cũng không tại trên việc này nhiều lời, tiếp lấy trầm giọng nói, Thất gia, ngươi đem những cái kia mất tích người khí tức toàn bộ giao cho ta. Thất gia nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, nói ngươi chuẩn bị tìm ra đan vũ. Không sai. Chương 216, phát hiện đan vũ. Giải trừ nô dịch khống chế. Chương 216, phát hiện đan vũ. Giải trừ nô dịch khống chế. Ngươi thật có nắm chắc tìm ra đan vũ? Thất gia có chút hoài nghi nhìn qua Lục Đào. Lấy bản thể hắn võ thần viên mãn tu vi, đều không thể tìm ra tiềm ẩn tại đại cản cảnh nội đan vũ, Lục Đào. Mặc dù thiên phú cao, tiềm lực lớn, thực lực cũng mạnh, nhưng tìm người, cùng những này cũng không có liên quan quá nhiều. Cho dù là tu thành tiên lý nhãn, thuận phong nhĩ một loại võ kỹ, chuyển hóa thần thông, đều tìm không ra đan vũ. Không phải vậy, bản thể của hắn sớm đã đem đan vũ tìm ra cũng chém giết, đâu còn có hiện nay nhiều chuyện như vậy. Huống chi, đan vũ còn đem những cái kia bị hắn khống chế tông sư, thần đại cường giả đều giấu đi. Muốn tìm ra những người này cùng đan vũ, độ khó quá lớn. Chủ yếu nhất là đan vũ nô dịch những cường giả này, thật ra lo lắng, một khi đan vũ phát hiện gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ trong nháy mắt lấy nô dịch bí pháp khống chế những người khác tự bạo. Nếu là ở trốn không người còn tốt, nhưng nếu là ở trong thành, tổn thất kia đem không gì sánh được thảm trọng. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hoàng thất đều không có dòng chống khua chiêng tìm kiếm những người này, cũng không toàn lực tiến đánh cổ Man quốc. Vì cái gì? Chính là không muốn chọc giận Đan Vũ, dẫn đến Đan Vũ cá chết lưới rách. Lục Đào cười nhạt một tiếng, nói tạm thời thử một lần. Hắn cũng không quá nhiều giải thích, không tìm ra Đan Vũ trước đó, nói quá nhiều, tương đương nói mạnh miệng, vạn nhất không có tìm ra, không phải tương đương với đánh chính mình mặt, không có tất yếu kia. Được chưa? Bất quá, ngươi cẩn thận một chút. Thất gia gật đầu, đem một viên ngọc giản giao cho Lục Đào. Lúc trước, những người này sau khi mất tích, Đại Càn Hoàng thất tìm kiếm qua một lần, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, liền như vậy coi như thôi. Ngược lại là thần thức của bọn hắn khí tức thần hồn, ý nguyên bảo lưu lấy. Lúc này vừa vặn giao cho Lục Đào. Lập tức, Thất gia lại dặn dò, Lục Đào, ta không biết Đan Vũ đến tuột cùng có mục đích gì, nhưng nói chung bất quá là lấy những người này tính mệnh, hoặc là bằng vào ta Đại Càn dân chúng, đến cùng ta Đại Càn đàm phán, ngươi tìm kiếm lúc, nhớ lấy coi chừng, nếu là phát hiện tung tích của hắn, tuyệt đối không thể chọc giận hắn, có thể cho ta đến cùng hắn nói chuyện với nhau. Thất gia yên tâm, những này ta đều hiểu. Lục Đào gật đầu. Bây giờ Đan Vũ liền giống với là lưu manh, trong tay có con tin, Đại Càn không muốn những người này tổn thất, đồng thời, những con tin này lại là tạc đạn, lại là uy hiếp, Đại Càn cũng không muốn bởi vậy tạo thành càng nhiều thương vong. Thất gia trong lòng có kiêng kỵ, rất bình thường. Bất quá, Lục Đào đối với cái này sớm có kế hoạch. Thất gia, chờ ta tin tức tốt. Lục Đào hướng Thất gia gật gật đầu, thu hồi Hà Tông Minh, động phủ, để lại một câu nói sau, liền phi thân rời đi bí cảnh. Đan Vũ, hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn, không phải vậy, đừng trách ta Đại Càn tâm ngoan. Thất gia nhìn qua Lục Đào bóng lưng rời đi, lẩm bẩm một tiếng. Nếu là Đan Vũ bị Lục Đào tìm tới, kết quả lựa chọn cá chết lưới rách, cái kia Đại Càn cũng không cần để ý cái khác, trực tiếp phát binh tiến đánh cổ Man quốc, đem nó hủy diệt. Đại Càn nhân tử sẽ chỉ lưu cho bốn quốc người. Nếu như Đan Vũ không biết tốt xấu, cổ Man quốc cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Làm Đại Càn người cầm quyền một trong, đừng nhìn Thất gia bình thường hiền hòa, nhưng hắn cũng không phải dễ chơi. Thiếu Thiên, ngươi thử một chút có thể hay không tìm ra Đan Vũ. Lục Đào bay ở giữa không trung, ẩn tàng thân hình, đồng thời ngầm để Hạo Thiên khuyển lần nữa thông qua Đan Vũ khí tức thần hồn tìm kiếm tung tích của hắn. Lão đại, xem ta. Hạo Thiên khuyển gâu gâu nết miệng cười một tiếng, bắt đầu thi triển chính mình khíu giác thiên phú tìm kiếm Đan Vũ. Tìm kiếm. Hạo Thiên quỵt sắc lập tại Lục Đào bên cạnh, cái mũi hút mạnh một hơi. Lập tức vô số khí tức giống như thủy triều tràn vào cái mũi của nó. Tu vi phóng đại Hạo Thiên khuyển, năng lực thiên phú càng mạnh, có thể siêu tầm phạm vi càng rộng. Hạo Thiên khuyển phân biệt lấy những này phức tạp khí tức, không ngừng loại bỏ. Một hơi nữa, tìm tới hắn. Hạo Thiên khuyển hai mắt đột nhiên sáng lên, thuận trong đó một cỗ mười phần phai mở, cơ hồ có thể không cần tính khí tức đổi tới. Lục Đào sắc mặt vui mừng, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Hạo Thiên khuyển thuận khí hơi thở, đi vào một tòa thành thị, nó khịt khịt mũi, chỉ hướng trong thành một tòa to lớn sân nhỏ, truyền âm nói, lão đại, Đan Vũ ngay tại trong tòa viện này. Tốt, Đan Vũ, rốt cuộc tìm được ngươi con chuột này. Lục Đào đại hỉ, nói tiếp, tạm thời để hắn lại tiêu dao một lát, đi, trước tìm ra những người khác. Sau đó, Lục Đào lại để cho Hạo Thiên Quyền thông qua trong ngọc giản khí tức tìm kiếm mặt khác mất tích người thân ảnh. Giao Long tộc nô dịch bí pháp rất cường đại, chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể thông qua nô dịch tấn ký khống chế nô buộc làm bất cứ chuyện gì. Cứ việc Lục Đào thực lực cường đại, nhưng hắn không rõ ràng Đan Vũ có thủ đoạn gì, hắn lo lắng vạn nhất không cách nào làm đến đối với Đan Vũ thuần sát, để hắn có một cái ý niệm trong đầu thời gian, những cái kia bị nô dịch người chỉ sợ cũng không sống nổi. Vì vậy, Lục Đào lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, trước đem những người khác tìm ra, cũng giải trừ nô dịch khống chế. Kết quả, tìm kiếm đằng sau phát hiện, những người này đều bị Đan Vũ an bài tại một chút trong thành thị, mà những thành thị kia bên trong đều thuộc về tương đối vắng vẻ, không có quá mạnh cao thủ, nhưng hết lần này tới lần khác, nhân khẩu lại không ít. Đồng thời, những này bị nô dịch người, tất cả đều ẩn nấp ở trong thành, thu liệm hết thể khí tức, không bại lộ tự thân, an tính phảng phất một người bình thường. Gia hỏa này là đem những người này xem như bom thịt người a, có thể tùy thời dẫn bạo. Lục Đào không nói gì, nhưng lại không thể không nói, Đan Vũ ngoan độc cũng là bắt lấy Đại Cản hoàng thất chỗ yếu hại, một khi phát hiện không đúng, hoặc là Đại Cản toàn lực tiến đánh cổ Man quốc, vậy hắn liền để những người này tự bạo, để Đại Cản tổn thất nặng nề. Bởi vì bị Đan Vũ nô dịch tông sư, thần đài cường giả lại cao đạt 5.000. Tông sư tự bạo, thần đài tự bạo, hơn nữa còn là ở trong thành, uy lực của nó có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Về phần thương vong nhân số, 5.000 tòa thành thị, dù là mỗi cái thành thị vẹn vẹn 10 vạn người, vậy cũng là 500 triệu, huống chi có xa xa không chỉ. Liền lấy một phong thành làm thí dụ, nó vẹn vẹn chỉ là một cái biên cảnh thành thị, nhưng nhân khẩu liền đạt tới mấy chục vạn. Mà Đan Vũ lựa chọn đều là nhân khẩu khá nhiều thành thị. Sau đó, Lục Đào triệu tập lên Bất Hủ Tông đệ tử, cùng phân thân của bọn hắn, đem giải khống nô dịch bí pháp phương pháp truyền thụ cho mọi người. Đồng thời, Lục Đào đem một đống lớn truyền tấn châu giao cho đám người, mỗi người một viên, truyền tấn châu bên trong, tất cả đều bị hắn đánh lên chính mình đưa tin ấn ký, để chúng đệ tử đợi chờ mình đưa tin. Mỗi khi Hạo Thiên khuyển tìm tới một vị bị nô dịch người, Lục Đào liền an bài một vị Bất Hủ Tông đệ tử, hoặc là phân thân, tiềm phục tại nó bên cạnh. Liền như vậy, Hạo Thiên khuyển đầy Đại Càn tìm kiếm, phạm vi rộng, cơ hội liên quan đến Đại Càn tất cả châu phủ. Hạo Thiên khuyển trọn vẹn hao tốn một ngày thời gian, vừa rồi đem tất cả nô dịch người toàn bộ tìm ra. Thật hung ác a, cái này nếu là toàn bộ tự bạo, chí ít sẽ chết 1 tỷ người. Tìm kiếm hoàn tất, Hạo Thiên Quyền cũng không khỏi tắt lưới. Một lần tự bạo, tổn thất 1 tỷ nhân khẩu, sao mà khủng bố. Cái này đổi lại bất kỳ một quốc gia nào, đều không thể tiếp nhận loại tổn thất này. Lục Đào sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. May mắn, lúc trước đại càn không thể tìm ra Đan Vũ, không phải vậy, gia hỏa này nói không chừng thật sẽ điên cuồng đến để những người này toàn bộ tự bạo, tổn thất kia cũng quá lớn. Đồng thời, Lục Đào cũng vì chính mình ổn thỏa lựa chọn, cảm thấy may mắn. May mắn khi tìm thấy Đan Vũ sau, không có vội vã giết hắn, không phải vậy, vạn nhất thật làm cho tên kia có phản ứng thời gian, 1 tỷ này người, nhưng là không còn. Kết quả kia, chính là cỡ nào thảm liệt. Chỉ là ngẫm lại, Lục Đào đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Đồng thời, Lục Đào đối với Đan Vũ sát ý cũng là càng thêm nồng đậm. Đi thôi, là thời điểm cùng hắn thanh toán. Lục Đào mang theo Hạo Thiên Quyền, bay trở về Đan Vũ tiềm ẩn chi địa. Một người một chó đều là người khoác cẩn thân đấu đồng, giấu ở ngoài sân nhỏ. Tiếp lấy, Lục Đào trực tiếp thông qua truyền tần châu, hướng Bất Hủ Tông đệ tử, cực kỳ phân thân đưa tin, phân phó nói, lập tức giải trừ tất cả mọi người nô dịch khống chế. Trong chấp nhóm này, toàn bộ đại càn cảnh nội, hơn 5000 tòa thành thị bên trong, ẩn nút Bất Hủ Tông đệ tử, phân thân tiếp thụ lấy mệnh lệnh sau, thống nhất hành động đứng lên. Tại những này bị nô dịch người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền trong nháy mắt khống chế lại bọn hắn. Đồng thời, hướng nó đánh ra từng đạo pháp quyết. Phốc phốc phốc, Bất Hủ Tông đệ tử, phân thân, thực lực đều cực kỳ cường đại, đánh ra giải không pháp quyết, phi thường nhẹ nhõm, cũng liền sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi. Theo pháp quyết rơi xuống, những người này hồn hải bên trong nô dịch khống chế, bị trong nháy mắt giải trừ, khôi phục tự do. Mà bản thân bọn họ, lại là một mặt mộng bức, tiếp theo chính là cuồng hỉ. Ta, tự do. Nô dịch đơn ký không có. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Còn xin tiền bối lưu lại tục danh chờ bọn hắn kịp phản ứng, đang muốn cảm tạ cứu mạng thời điểm, lại phát hiện người tới sớm đã rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy, phản phất chưa từng xảy ra bình thường. Nếu không phải hồn hải bên trong nô dịch tấn ký biến mất, bọn hắn suýt nữa coi là đây là một giấc mộng. Không đối. Một bên khác, trong sân nhỏ Đan Vũ, chính bế quan tu luyện, hắn đã hoàn toàn khôi phục võ vương viên mãn tu vi, ngay tại trùng kích võ thần chi cảnh, hy vọng bình cảnh có thể sớm ngày buông lỏng. Nhưng đột nhiên, trong bế quan Đan Vũ, cảm ứng được chính mình đánh vào trên thân những người khác nô dịch tấn ký, ngay tại biến mất. Đan Vũ theo bản năng muốn mệnh lệnh những người khác tự bạo. Có thể để hắn kinh sợ chính là, ngay tại trong nháy mắt này, hắn khống chế tông sư, thần đại cường giả, bọn hắn nô dịch tấn ký, vậy mà toàn bộ tiêu tán, không cách nào lại phát ra cái gì mệnh lệnh. Ngược lại là chỉ có một chút tiên tiên tu sĩ, tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, trực tiếp tự bạo. Trong chấp nhóm này, cho dù lấy Đan Vũ tâm trí, cũng không khỏi ngốc trệ một chút. Rất hiển nhiên, đây là có tổ chức, có dự mưu, đặc biệt nhằm vào hắn hành động. Không tốt. Đan Vũ trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Có thể chuẩn xác không sai tìm ra những cái kia tông sư, thần đài, vậy thì có cực lớn khả năng tìm ra hắn chỗ ẩn thân. Đan Vũ phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt xông ra gian phòng, cái gì đều không có thu thập, liền muốn phóng lên tận trời, thoát đi đại cản. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm rơi vào Đan Vũ trong tai. "Đan Vũ, ngươi đây là muốn đi đâu?" "Ta đưa ngươi a." Chương 217, thực lực cách xa. Khống chế Đan Vũ cở hở ủ thân chương 217, thực lực cách xa. Khống chế Đan Vũ cở hở ủ thân lục đạo. Đan Vũ nghe vậy, trong nháy mắt dừng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bóng người. Hắn không nghĩ tới, đến đây tìm kiếm người của hắn, lại là Lục Đạo, mà không phải đại cản hoàng thất võ thần phân thân. Đồng thời, Lục Đạo không phải mới thần đại cảnh giới sao? Tại sao có thể có như vậy năng lực, tìm ra chính mình, còn tìm đưa ra người khác, cũng trong nháy mắt giải trừ những người kia khống chế. Cái này, không khỏi thật bất khả tư nghị. Phải biết, bị chính mình nô dịch người, đều là tông sư, thần đại, muốn cho bọn hắn giải trừ nô dịch tấn ký, nhất định phải trước đem bọn hắn khống chế lại, đồng thời tại bọn hắn không kịp thông qua thần hồn ấn ký, cáo chi chính mình việc này trước đó, thay bọn hắn giải trừ ấn ký. Cái này, tất nhiên muốn tại tu vi, trên thực lực, nghiền ép bị hắn khống chế những nhân tài kia có thể. Cho dù là thần đài viên mãn, muốn khống chế cái khác tu vi hơi thấp thần đài cảnh giới, đều khó có khả năng để bọn hắn không phản ứng chút nào. Bởi vậy, Đan Vũ rất không minh bạch, Lục Đào đến tuột cùng là như thế nào trong lúc vô thanh vô tức, làm đến đây hết thảy. Lục Đào thực lực xác thực cường đại, nhưng hắn chỉ có một cái, dù là tăng thêm phân thân, cũng chỉ có thể giải cứu mấy người thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, hơn 5000 tông sư, thần đài, toàn bộ bị giải cứu. Muốn nói đại càn có được mấy trăm võ vương, mấy ngàn thần đài, có thể làm được điểm này, hắn không có bất luận ngoại ý muốn gì, nhưng là, đại càn hiện nay không có nhiều cường giả như vậy. Những cái kia võ vương cường giả, tất cả đều trợ giúp thiên ngoại thiên. Cho nên, Lục Đào đến cùng là thế nào làm được? Thủ đoạn như thế, để Đan Vũ cảm giác có chút sợ sệt. Đan Vũ nhìn chằm chằm Lục Đào, cường đại lực lượng thần hồn điên cuồng liếc nhìn, đột nhiên hơi nhướng mày, ngưng tiếng nói, "Lục Đào, ngươi lẻ loi một mình đến đây tìm ta, liền không sợ bị ta chém giết ở đây?" Hắn có chút kinh nghi bất định, vậy mà không có những người khác tồn tại, chỉ có Lục Đào một người. Đại ca người của hoàng thất, ngay cả bóng dáng đều không có trông thấy. Người quá để cao chính mình. Lục Đào cười nhạt một tiếng, cũng không đội mà thu thập Đan Vũ, ngược lại nhìn xem Đan Vũ, có chút cảm thán. "Đan Vũ, không thể không nói, ngươi thật đúng là một thiên tài." Lục Đào lắc đầu, nói ra, ngắn ngủi 20-30 năm, ngươi không chỉ có lại tố nhục thân, tu ra luyện thủy, ngay cả tu vi đều đã khôi phục lại võ vương viên mãn, chật chật, không hổ là cổ man quốc thiên tiêu số 1. "Ngươi, vậy mà có thể nhìn ra ta tiến vào luyện thủy?" Đan Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Ý vị này, Lục Đào chỉ sợ đã không phải là thần đại cảnh giới, mà là võ vương, thậm chí không phải đê giai võ vương, đồng thời còn tu luyện ra một loại nào đó cao giai đồng thuật. Không phải vậy, Lục Đào không thể nào nhìn ra nội tình của hắn. Ngoài ra, hắn từ Lục Đào trong giọng nói nghe ra, Lục Đào căn bản không có đem hắn để vào mắt, tựa hồ có thể tùy ý nắm hắn. Cái này khiến Đan Vũ rất phẫn nộ. Hắn nhưng là võ vương viên mãn, hay là luyện thủy, tinh thông các loại võ kỹ, Lục Đào dựa vào cái gì tự tin như vậy? Dù là Lục Đào tại thần đại sơ kỳ liền có thể đánh giết võ vương hậu kỳ, thì như thế nào? Hắn cũng có thể làm đến. Hắn cũng không tin, lấy chính mình bây giờ tu vi, thực lực, có thể so sánh Lục Đào kém. Giết! Không đợi Lục Đào nói chuyện, Đan Vũ trong nháy mắt phóng lên tận trời, thẳng hướng Lục Đào. Hắn muốn thừa dịp Lục Đào chủ quan thời điểm, thừa dịp đại cản hoàng thất những người khác đến đây cứu viện thời điểm, đem Lục Đào bắt lấy. Nhưng mà hắn vừa phóng lên tận trời, nên đón hắn chính là một đạo từ trên trời giáng xuống trường ảnh. Để hắn khiếp sợ là cái này trường ảnh uy năng thập phần cường đại, mang cho hắn uy hiếp cực lớn. Đan Vũ cảm nhận được nguy hiểm, trong lòng nghiêm nghị, không dám đón đỡ, thi triển thân pháp muốn tránh đi trường ảnh. Có thể cái kia trường ảnh lại như ảnh tùy hình, lấy hắn võ vương viên mãn, thi triển tiên giai thượng phẩm thân pháp, vậy mà đều không cách nào tránh đi. Làm sao có thể? Đan Vũ lại khủng, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hắn rõ ràng nhìn thấy, đây chỉ là Lục Đào tiện tay đánh ra một trường mà thôi, mặc dù là thiên giai thượng phẩm võ kỹ, nhưng vì sao cường đại như vậy? Mắt thấy không cách nào tránh đi, Đan Vũ cắn răng hét lớn, phá cho ta. Lập tức, chỉ thấy Đan Vũ lấy ra một thanh trường kiếm, đón trường ảnh bật lên, chớp mắt một kiếm đâm vào trường ảnh bên trên. Đinh! Trường kiếm đâm vào trường ảnh bên trên, phát ra đinh một tiếng giòn vang, tiếp lấy, trường ảnh dư uy không giảm, một trường vỗ tại Đan Vũ trên thân. Quỳ xuống. Cơ hồ là đồng thời, Lục Đào thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phình một tiếng. Mặc cho Đan Vũ như thế nào ngăn cản, một trường này đánh bay vũ khí của hắn, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người hắn, đem hắn cả người một bàn tay đập vào trên mặt đất. Mà tư thế chính như Lục Đào nói tới như vậy, vì Phúc Đan Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bị đánh thương, vẫn là bị khí. Làm sao lại mạnh như vậy? Đan Vũ có chút ngộng, ngẩng đầu hoang mang nhìn về phía Lục Đào, muốn cẩn thận cảm ứng Lục Đào tu vi cảnh giới, đáng tiếc cái gì cũng nhìn không ra đến. Đột nhiên, Đan Vũ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, Lục Đào, ngươi chẳng lẽ cũng là võ vương viên mãn? Không phải vậy. Lục Đào làm sao có thể mạnh như thế? Lục Đào thiên phú cao, tiềm lực lớn, tại trong lôi kiếp lấy được chỗ tốt càng nhiều, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ Lục Đào mặc dù cùng hắn tu vi tương đương, thực lực lại so hắn còn mạnh hơn. Về phần cảnh giới cao hơn võ thần, hắn căn bản không hề nghĩ rằng. Nào có hai tháng, liền từ tu sĩ cấp thấp tấn thăng võ thần, nghe đều không có nghe nói qua. Mặc dù hắn cũng chưa nghe nói qua có người có thể lấy hai tháng từ cảnh giới thấp tấn thăng võ vương, nhưng so sánh trước một cái khả năng, hắn càng tin tưởng sau một cái. Ngươi đoán? Lục Đào thần sắc bình tĩnh, cũng không trả lời. Ngược lại là trong tay nhất chuyển, một viên hạt châu hiện lên ở lòng bàn tay, hắn từ không trung hạ xuống, cũng nói ra, là thời điểm để cho các ngươi đoàn tụ, ta thế nhưng là chờ mong một màn này rất lâu. Đan Vũ hai mắt đột nhiên trợ to, giọng căm hận nói, ngươi, vậy mà khống chế phân thân của ta. Hắn, từ nhất hồn bên trong cảm ứng được phân thân tồn tại. Trước đó thời điểm, khi biết được Lục Đào luyện hóa bí cảnh, cũng để yêu ma hai tộc bí cảnh tự bạo lúc, hắn liền suy đoán, Lục Đào từ phân thân của hắn bên trên, thu được luyện hóa bí cảnh phương pháp. Chỉ là, hắn chỉ cho là phân thân cùng Lục Đào hợp tác, hoặc là phân thân tại bị Lục Đào đánh giết trước, chủ động đem luyện hóa bí pháp giao cho Lục Đào. Nhưng cũng không có nghĩ như thế nào qua, phân thân sẽ bị Lục Đào khống chế. Dù sao, phân thân sớm tiến vào bí cảnh 3 ngày, Lục Đào không có khả năng mai phục phân thân, không bị mai phục tình huống dưới, muốn khống chế phân thân rất khó, hắn sớm đã mệnh lệnh phân thân, nếu là có bị người khống chế nguy hiểm, liền trực tiếp tự bạo. Nhưng hôm nay xem ra, phân thân hiển nhiên là không thể tự bạo thành công, bị Lục Đào khống chế. Nghĩ đến cái này, Đan Vũ bản thể đột nhiên giật mình. Lục Đào nếu có thể ngăn cản phân thân tự bạo, vậy cũng có thể ngăn cản hắn tự bạo, vậy hắn cũng có khả năng bị khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đan Vũ thân thể đột nhiên hướng phía ngoài sân nhỏ phóng đi, muốn thoát đi nơi đây. Phanh! Có thể kết quả, rõ ràng không có vật gì trong hư không, phản phất có thần bí gì tồn tại, hắn một đầu đục vào, đâm đến đầu rơi máu chảy, cả khuôn mặt một mảnh máu thịt bé bét. Ai? Đan Vũ giật nảy cả mình, thần hồn tra xét rõ ràng, không có chút nào phát hiện. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác, chính mình vừa rồi trong nháy mắt đó, bị tồn tại gì đánh một quyền, đá một cước giống như. Lục Đào thản nhiên nói, Đan Vũ, ngươi trốn không thoát. Hạng người nhu nhược, ngươi thế mà còn có giúp đỡ. Đan Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Đào, nhịn không được châm chọc một tiếng. Tiếp lấy, Đan Vũ nghĩ đến tình cảnh của mình, trầm mặt nói ra, Lục Đào, ta còn khống chế nước cờ lấy vạn kế tiên thiên tu sĩ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ toàn bộ tự bạo, đến lúc đó, đại cản sẽ chết vô số. Lục Đào cổ quái nhìn xem Đan Vũ, nói lúc nào, tiên thiên tu sĩ cũng có thể rơi vào pháp nhãn của ngươi. Đan Vũ nghe vậy, hoàn toàn không còn gì để nói. Lời này, nghe là đang khen hắn, nhưng hắn chính là cao hứng không nổi. Bởi vì Lục Đào nói chính là sự thật, nô dịch bí pháp sao có thể vô hạn khống chế, hắn có thể khống chế vượt qua 5000 tông sư, thần đại đã cực kỳ miễn cưỡng. Về phần tiên thiên cảnh giới, hắn đều chẳng muốn khống chế. Cũng chính là một chút thiên phú tương đối không sai tiên thiên, hắn mới có thể tiện tay nô dịch một chút. Lại nói, Lục Đào nếu đoạt Long Cung, tự nhiên cũng nhận được nô dịch bí pháp, hắn biết rõ chính mình có thể khống chế bao nhiêu người. Cho nên, chính mình nói lời nói, không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Nghĩ đến cái này, Đan Vũ toàn thân liền dâng lên từng đợt vô lực. Bây giờ, Không có trong miệng nói tới những thẻ đánh bạc này, hắn tại Lục Đào trước mặt, ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Cho ta vào đi. Lục Đào lười nhác nhiều để ý tới Đan Vũ, trực tiếp xuề tay ra, chụp vào Đan Vũ đầu lâu. A, ta cũng không tin, ngươi thật mạnh như vậy. Đan Vũ kêu to, điên cuồng né tránh, bắn gọn, đem hết tất cả bộ liếng, muốn từ Lục Đào trước mặt đào thoát. Làm sao? Thực lực cách xa quá lớn. Thậm chí, Lục Đào đều không có triển lộ bất luận thần thông nào, liền để hắn không thể trốn đi đâu được. Ha ha ha, sớm biết như vậy, sớm tại 10 năm trước, ta liền nên hành động. Đan Vũ hối hận hô lên một câu nói như vậy sau, trong nháy mắt tâm ý khẽ động, nhào về phía Lục Đào, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bạo, muốn mang đi Lục Đào. Hắn hết thảy tất cả kế hoạch đều bị ở Lục Đào trong tay, hắn rất không cam tâm, cho dù là chết, đều muốn từ Lục Đào trên thân phá một lớp da xuống tới. Chỉ là, chấn, nhẹ nhàng một chữ, hắn liền đã trải qua phân thân đã từng kinh lịch một màn. Phu một tiếng, Lục Đào bàn tay rơi vào cứng ngắc Đan Vũ đỉnh đầu, đem nó nhục thân trong nháy mắt phá hủy, hóa thành vô tận thiên địa nguyên khí, trả lại thiên địa. Tiếp lấy, Lục Đào cầm ra Đan Vũ thần hồn, ở tại đại hống đại khiếu âm thanh bên trong, thần sắc bình tĩnh đem nó đầu nhập nhiếp hồn châu bên trong. Trong nháy mắt, Đan Vũ phân thân, chủ thân dung hợp. Một lát sau, Lục Đào đem Đan Vũ hoàn toàn khống chế. Nô bộc Đan Vũ, tham kiến chủ nhân. Đan Vũ bị nhiếp hồn châu khống chế, cũng bị Lục Đào khống chế, hắn thanh âm cung kính, từ nhiếp hồn châu bên trong truyền đến, đối với Lục Đào nói gì nghe nấy, lại không bất luận cái gì oán hận. Từ nay về sau, mệnh của hắn không còn thuộc về hắn. Lục Đào yên lặng gật đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi, "Trước ngươi nói, sớm nên tại 10 năm trước hành động, nói rõ chi tiết nói việc này." Lục Đào có chút kinh hãi. Đan Vũ nếu như sớm 10 năm hành động, chỉ sợ đại càn đã sớm không có, mà hắn, tự nhiên cũng không có khả năng xuyên qua tới. Về phần bây giờ hết thảy, tất cả đều không còn tồn tại. "Là, chủ nhân." Đan Vũ chậm rãi giảng đạo, liên quan tới yêu ma hai tộc kế hoạch, bọn chúng một mực thúc dục, càng sớm càng tốt. Chương 218, mấu chốt 10 năm. Đan Vũ kế hoạch chương 218. Mấu chốt 10 năm. Đan Vũ kế hoạch nguyên lai. Sớm tại Đan Vũ giả chết thoát thân không lâu, yêu ma hai tộc liền thúc giục hắn, nhanh chóng tu luyện phân thân, chui vào thần đại bí cảnh. Chỉ bất quá, khi đó Đan Vũ vừa mới tu luyện ra nhục thân, tu vi khôi phục không nhiều, phân thân cũng không mạnh. Mà hắn, suy tính sự tình, cũng không phải là đem thần đại bí cảnh đưa cho yêu ma hai tộc, mà là đem nó hủy đi. Thậm chí là đem yêu ma hai tộc bí cảnh cùng một chỗ hủy đi. Mà tại hủy đi bí cảnh sau, hắn cần suy tính chính là ứng đối ra sao đại càn lửa giận. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình cổ man quốc, đối mặt đại càn không có chút nào sức chống cự, chớ nói chi là xuất hiện thần đại bí cảnh đằng sau, thực lực tăng vọt đại cản. Vì vậy, Đan Vũ tại yêu ma hai tộc thúc dục bên trong, một mực kéo dài, một mực kéo tới chính mình tu vi khôi phục lại võ vương viên mãn, có đầy đủ năng lực nô dịch, khống chế càng nhiều tông sư thần đại cường giả. Ngoài ra, còn cần những này tông sư thần đại đơn độc lại khống chế cái khác thiên thiên, luyện tạm các loại tu sĩ, chính là muốn dùng cái này uy hiếp đại cản, để đại cản không dám hành động thiếu suy nghĩ, phát binh tiến đánh cổ man quốc. Mặt khác, hắn còn có một cái tâm tư. Nếu như đại càn tại yêu ma hai tộc tiến công bên dưới, ngoài ý muốn thủ thắng, hoặc là đánh lui yêu ma hai tộc, vậy hắn cũng có thể dùng cái này cùng đại càn đàm phán, không để cho cổ man quốc bị liên lụy. Kể từ đó, hắn cùng cổ man quốc đem bình yên vô sự. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới những cái kia thiên luyện tạng các loại, trên cơ bản đều bị Lục Đào một ca khúc tìm được, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đồng thời, hủy diệt yêu ma hai tộc bí cảnh sau, hai tộc lại đưa tới nhiều như vậy võ thần viên mãn, vây công đại càn, nhất cử đem đại càn bày ra phòng ngự thần trận hủy đi. Nếu không phải có thần đài tòa phiến, đại càn chỉ sợ đã sớm bị diệt. Việc này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Tại hắn phỏng đoán bên trong, đại càn thực lực càng mạnh một chút, có thể đánh lui yêu ma hai tộc. Đương nhiên, hắn cũng càng hy vọng là dạng này. So ra mà nói, tại yêu ma hai tộc đồ diệt đại càn, cùng đại càn chiến thắng yêu ma hai tộc ở giữa lựa chọn, Đan Vũ càng khuynh hướng đại càn thắng được trận chiến này. Như vậy, kế hoạch của hắn mới có tác dụng. Không phải vậy, các loại yêu ma hai tộc diệt đi đại càn sau, tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng khác gì là dẫn sói vào nhà, có yêu ma hai tộc quận nằm ở bên, cổ man quốc đi ngủ đều không nỡ, không chừng ngày nào đó liền bị yêu ma diệt. Đương nhiên, hắn càng hy vọng yêu ma hai tộc cùng đại càn lưỡng bại câu thương. Bất quá đó cũng không thế nào hiện thực. Mà theo đại càn cùng yêu ma liên minh chém giết, Đan Vũ cũng nhìn thấy đại càn chân chính thực lực, hắn càng thêm vững tin, thẻ đánh bạc của mình sẽ hữu dụng võ chi địa. Nhất là tại Lục Đào cướp đoạt Long Cung, thu hoạch được nô dịch bí pháp sau, Đan Vũ càng là quả quyết hành động, đem nô dịch tông sư, thần đại cường giả phân bố tại đại càn các thành, thời khắc chuẩn bị. Một khi đại càn hoàng thất có hành động, hắn liền lập tức cùng hoàng thất mở ra đàm phán. Chỉ là, không ngờ rằng, chính là những cử động này, ngược lại khiến cái này bị hắn nô dịch người bại lộ, đồng thời cũng làm cho Lục Đào nhất cử đem bọn hắn tất cả mọi người giải cứu. Cuối cùng, càng là ngay cả bản thân hắn đều bị bắt lại. Lúc này, Đan Vũ phân thân, chủ thân dung hợp sau, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao Lục Đào có thể làm được như vậy. Chọn vẹn 700 võ vương viên mãn, cộng thêm hơn 6000 thần đại phân thân, có thể trong nháy mắt giải trừ hơn 5000 nô dịch khống chế, thực sự lại nhẹ nhõm bất quá. Thì ra là thế. Lục Đào nghe vậy, không khỏi có chút thổ tức. Sớm tại 10 năm trước, Đan Vũ liền có năng lực hành động, chỉ là hắn muốn cân nhắc để cổ man quốc vượt qua cửa này, cho nên không có hành động, lựa chọn khôi phục tu vi, nô dịch càng nhiều cường giả, gia tăng lá bài tẩy của mình, hoặc là nói là thẻ đánh bạc. Dù sao, 10 năm mà thôi, không hề dài. Khoảng thời gian này, đại càn cũng không thể mới tăng nhiều thiếu cường giả. Dù sao, trước đó hơn 20 năm, mới là đại cản cường giả chân chính tăng thực lực lên bộc phát kỳ. 10 năm này, hắn kéo nổi. Đồng dạng, yêu ma hai tộc cũng kéo nổi. Đồng thời, Lục Đào suy đoán, yêu ma hai tộc vì sao chỉ là thúc dục, cũng không phải là bức bách, chỉ sợ cũng là vì nhờ vào đó thời gian, thúc đẩy sinh trưởng cái kia 2000 thần đại viên mãn yêu ma. Phải biết, liền xem như cùng là thần đại viên mãn, cũng vô pháp làm đến có thể bảo đảm nhất định có thể tấn thăng võ vương. Ở trong đó, thế nhưng là có bình cảnh. Nhất là giống yêu ma hai tộc như vậy, cái này 2000 thần đại viên mãn, cơ hồ đều là tại ngắn ngủi 2-30 năm bên trong thúc đẩy sinh trưởng đi ra, bọn chúng bình cảnh thường thường càng nhiều. Vì vậy, mới hao tốn thời gian 10 năm, đến đánh vỡ bình cảnh, làm đến chỉ cần chính bọn chúng nguyện ý, liền có thể tùy thời tấn thăng võ vương. Để kế hoạch, vạn vô nhất thất. Vạn hạnh. Lục Đào âm thầm cảm thán một tiếng. Vạn hạnh đàn vũ kéo 10 năm, đồng dạng, cũng may mắn yêu ma hai tộc lòng tham, muốn từ bí cảnh nội bộ tiến vào đại càn cảnh nội, hủy diệt đại càn. Kỳ thật, liên quan tới hủy diệt đại càn, việc này tựa hồ nhìn dâu dịa, chỉ cần giết đại càn võ vương, võ thần là được, phải chăng độ diệt đại càn dân chúng không có quan hệ gì. Nhưng Lục Đào suy đoán, yêu ma hai tộc có lẽ là lo lắng lưu lại đại càn từng tiến vào thần đại bí cảnh thiên tài, tương lai tu vi sau khi tăng lên, sẽ trả thù yêu ma hai tộc. Bọn chúng là dự định đem thai hoàng ngầm này trực tiếp bóc cắt. Thừa dịp đại càn võ vương, võ thần chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem bọn hắn một đợt mang đi. Đồng thời cũng là đoạn tuyệt đại càn đường lui. Về phần độ diệt đại càn dân chúng bình thường, ngược lại là nhất định. Hoặc là yêu ma hai tộc muốn lấy đại càn tất cả dân chúng tính mệnh, uy hiếp đại càn võ vương, võ thần cường giả. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy vạn vô nhất thất kế hoạch, ở giữa xuất hiện một cái biến số. Nếu như không có Lục Đào xuất hiện, lúc này đại càn chỉ sợ đã sớm bị diệt. Về phần đại càn võ vương, võ thần, phải chăng có thể đào tẩu, Lục Đào không xác định, nhưng khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Chỉ có thể nói, Đan Vũ 10 năm này kéo thật tốt. Nếu thật sớm 10 năm hành động, đâu còn có Lục Đào chuyện gì. Đan Vũ nhìn thấy Lục Đào thần sắc biến hóa, kịp thời thỉnh cầu nói, "Chủ nhân, việc này đều là nô bộc sai lầm, còn xin chủ nhân buông tha Cổ Man Quốc. Cổ Man Quốc kết cục như thế nào, không liên quan gì đến ta." Lục Đào bình tĩnh liếc qua Đan Vũ, nói tương lai như thế nào đối phó Cổ Man Quốc, đó là đại cản hoàng thất sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Nếu Đan Vũ lựa chọn cùng yêu ma hai tộc hợp tác, hủy diệt đại cản bí cảnh, tự nhiên muốn tiếp nhận nó hậu quả. Mà lại, bây giờ Cổ Man Quốc chư vị võ thần, còn tại cùng đại cản chém giết, đi thẳng tại đại cản mặt đối lập, đại cản như thế nào lại buông tha Cổ Man Quốc? Chỉ là liên quan tới những sự tình này, Lục Đào tin tưởng thất gia sẽ có quyết đoán. Dứt bỏ những ý niệm này, Lục Đào lại hỏi, lúc trước bị ngươi nô dịch những cái kia tông sư, thần đại, bọn hắn bây giờ còn khống chế lấy bao nhiêu người? Giỏi về trả lời, không nhiều, chỉ có mấy trăm tiên thiên. Lục Đào nói đem danh sách cho ta. Là, chủ nhân. Đan Vũ đem từng cái danh tự khắc lục tại trong ngọc giản, giao cho Lục Đào. Lục Đào sau khi nhận lấy, đem danh tự phân biệt đưa tin cho Bất Hủ Tông đệ tử, để nguyên địa chờ đợi bọn hắn, lần nữa hành động, đem những người khác nô dịch khống chế, cũng cùng nhau giải trừ. Đồng thời, Lục Đào lại hỏi thăm Đan Vũ, nói sẽ được ngươi nô dịch người, đoạn thời gian này đã làm đối với đại càn bất lợi sự tình, toàn bộ cho ta khắc lục đi ra. Tuy là bị nô dịch, thân bất do kỷ, nhưng bọn hắn làm ra sự tình, không thể làm chưa từng xảy ra. Việc này, để Đan Vũ khắc lục đi ra, giao cho thất gia, đại càn hoàng thất đi xử lý. Là, chủ nhân. Đan Vũ linh mệnh, thân là võ vương viên mãn cường giả, trí nhớ cường đại, những chuyện này tự nhiên đều nhớ rõ ràng. Rất nhanh, từng kiện sự tình bị Đan Vũ khắc lục tại ngọc giản. Lục Đào đảo qua ngọc giản, tiến lặng gật đầu. Làm sự tình xác thực rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, không kịp thích cản, thân đồ nam ác liệt như vậy. Những người này, càng nhiều hay là ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Đan Vũ cũng không có làm sao vận dụng bọn hắn. Chương 219, thất gia ấy nấy. Cổ Man Quốc đường ở phương nào? Chương 219, thất gia ấy nấy. Cổ Man Quốc đường ở phương nào? Đảo qua ngọc giản. Lập tức, Lục Đào liền hướng thất gia đưa tin, nói thất gia, mất tích người đã tìm tới, nô dịch khống chế đều bị giải trừ, bất quá, bọn hắn làm một chút chuyện không tốt, ngươi xem một chút xử lý như thế nào. Tốt, rốt cuộc tìm được bọn hắn. Thất gia đưa tin trong thanh âm, mang theo vui mừng, trả lời, việc này giao cho hoàng thất tới làm là được, bọn hắn hiện tại nơi nào? Lục Đào nói bọn hắn chính tiến về hoàng đô, sau đó liền đến. Tốt, ta lập tức sắp xếp người tiếp nhận việc này. Thất gia thật cao hứng, không nghĩ tới hắn bản tôn đều không thể làm được sự tình, lại để Lục Đào dễ như trở bàn tay như vậy làm đến, thật sự là có chút khó tin. Thất gia đối với cái này hết sức tò mò, nhưng Lục Đào nếu không có chủ động nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Ngược lại là một chuyện khác, thất gia không thể không hỏi nhiều, nói Lục Đào, Đan Vũ đâu? Tìm tới hắn sao? Lục Đào nói Đan Vũ đã bị ta khống chế, nhục thân bị hủy, thần hồn bị nhiếp hồn châu thôn phệ. Tốt, nhất định không nên tùy tiện buông tha hắn, tiểu tử này, để cho ta đại cản tổn thất nặng nề, thực sự nên bầm thây vạn đoạn. Thất gia trong thanh âm tràn ngập sát ý, có thể thấy được hắn đối với Đan Vũ có bao nhiêu hận. Năm đó, Đan Vũ vừa chui vào đại cản không lâu, liền bị thất gia bản tôn phát hiện, tiếp theo giết chết tại bí cảnh. Chỉ là không nghĩ tới, Đan Vũ thế mà nhờ vào đó giả chết thoát thân, nô dịch đại lượng thiên tài, dẫn đến một phong thành, biên cảnh đại quân tổn thất nặng nề. Cái này khiến thất gia một mực canh cánh trong lòng. Sau đó, Đan Vũ phân thân càng làm cho đại cản thần đại bí cảnh tự bạo, cũng sẽ từ ma tộc có được bí pháp, truyền cho quốc gia khác, chế tạo đại lượng tử sĩ, trùng kích đại cản biên cảnh, càng làm cho đại cản thương vong thảm trọng. Cái này mỗi một chuyện phát sinh, đều để thất gia nội tâm tràn ngập áy náy. Mà một tháng trước, khi hơn 5000 tông sư, thần đài sau khi mất tích, thất gia nội tâm đối với đan vũ sắc ý càng là tăng bọn. Hắn khác sâu biết, cái này 5000 cường giả tại đại càn cảnh nội có thể tạo thành bao lớn thương vong, cho nên hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn, Lục Đào đem đan vũ tìm được, đồng thời đem những người khác cũng đều toàn bộ giải cứu, mới không có để càng lớn bi kịch phát sinh. Mà trải qua việc này, thất gia cũng kiến thức đến bất hủ tông cường đại, đối với Lục Đào nói tới chờ một chút càng là tràn ngập chờ mong. Lục Đào nói thất gia yên tâm, đan vũ, hắn sẽ ở Nhiếp Hồn Châu bên trong hảo hảo còn sống. Thất gia nghe lời này, lập tức cười. Nhiếp Hồn Châu chủ hồn mặc dù cường đại, còn có thể tăng lên, có thể cả ngày lẫn đêm đều muốn chịu đựng vô tận tra tấn, cái kia thống khổ, đơn giản sống không bằng chết. Đan vũ bị xem như chủ hồn còn sống, so thiên đao vạn quả còn khốc liệt hơn. Cái này là hắn nên được. Đến tận đây, đan vũ sự tình có một kết thúc. A, cùng lúc đó, Thiên Ngoại Thiên đang toàn lực cùng đại càn chém giết giao long tộc tộc trưởng Cung Hãn, đột nhiên cảm ứng được cái gì, không khỏi một tiếng nhẹ tê. Thế nào? Bên cạnh Quý Nưu nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Cung Hãn trầm giọng nói, kỳ quái, ta đánh vào đan vũ trong thần hồn nô dịch đơn ký biến mất, làm sao có thể? Không đối, chẳng lẽ là Lục Đào? Quý Nưu theo bản năng đã cảm thấy không thể tin, lập tức kịp phản ứng, ngưng tiếng nói, đan vũ tiềm ẩn đại càn lâu như thế, đều không có bị tìm ra, hắn Lục Đào. Lúc này mới bao lâu, hắn đã tìm được đan vũ. Những người khác nghe vậy, cũng đều nhao nhao giật mình. Đan vũ tiềm ẩn năng lực không thể nghi ngờ, ngay cả thất gia cái này võ thần viên mãn, có thể xưng vô địch cường giả, đều không thể tìm tới. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại hắn nô dịch đơn ký biến mất, hoặc là đan vũ đã chết, hoặc là chính là bị giải khống. Mà bây giờ, tại toàn bộ đại càn cảnh nội, có thể làm được hai điểm này, chỉ có Lục Đào. Chỉ có Lục Đào, mới một tháng trước, cướp đoạt Long Cung, từ Long Cung trong bảo khố thu hoạch được giải khống chi pháp, cũng chỉ có hắn mới có thực lực này đánh giết đan vũ. Muốn nói đan vũ có thể tự mình giải khai thần hồn ấn ký, Cung Hãn, Quý Nưu các cường giả đều là không tin. Lục Đào, thật là đáng chết a. Cung Hãn, Quý Nưu các loại võ thần cường giả đều là một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Đào chém thành muôn mảnh. Người này không chỉ có cướp sạch bọn chúng hải ngoại chư tộc, còn vì đại cản chế tạo võ thần, thần khí, chảm ma kiếm, để bọn chúng hải ngoại tổn thất nặng nề. Có thể bọn chúng cũng chỉ có thể thầm mắng, không biết đan vũ là chết là sống. Cung Hãn yên lặng thở dài một tiếng, ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn thoáng qua cổ Man quốc võ thần Tể Luân. Tể Luân trầm mặc, sắc mặt hết sức khó coi. Thân là cổ Man quốc võ thần, tự nhiên biết một chút đan vũ kế hoạch, cho nên lúc trước hắn có thể như vậy không chút kiêng kỵ khiêu khích thất gia, trừ tự thân có lực lượng bên ngoài, cũng là muốn đem đại cản cứu hận hấp dẫn đến trên người mình. Đến lúc đó, một khi đại càn chiến thắng, đàm phán lúc, đại càn võ thần, xác suất lớn sẽ nhằm vào hắn cùng đan vũ, ngược lại không thèm để ý cổ Man quốc mặt khác dân chúng bình thường. Chỉ là bây giờ, đan vũ vậy mà xuất hiện biến cố, để trong lòng hắn hiện hiện một tia vẻ lo lắng. Tể Luân theo bản năng hướng đan vũ đưa tin, khi phát hiện đưa tin ấn ký không có sụp đổ lúc, trong lòng của hắn vui mừng. Chỉ là tiếp lấy, liền ảm đạm thở dài. Mặc dù đan vũ không chết, có thể nô dịch ấn ký biến mất. Rất hiển nhiên, đan vũ rơi vào Lục Đào trong tay. Cái này có lẽ so chết còn kinh khủng hơn. Hiện tại, nhưng không có yêu ma hai tộc thay hắn tìm kiếm ngăn cản nô dịch hiệu quả thiên địa bảo vật, ý vị này, đan vũ từ nay về sau, triệt để bị Lục Đào khống chế. Đáng chết ta, đều là cái kia Lục Đào, nếu như không có hắn. Ai? Tể Luân mắng to, tiếp theo chính là thật sâu thở dài, toàn thân một trận vô lực. Đường đường võ thần cường giả, lúc này trong mắt tràn đầy mờ mịt. Đan vũ bị bắt, cái kia bị hắn nô dịch những cái kia đại càn người, tự nhiên cũng không hề bị đan vũ khống chế, như vậy, về sau còn có cái gì thẻ đánh bạc cùng đại càn đàm phán? Nên đón của Man quốc, lại chính là dạng gì kết cục? Nhìn qua cường đại đại càn chư thần, Tể Luân một trái tim càng nặng nề, phản phất muốn rơi vào vực sâu. Cổ Man quốc, đường ở phương nào? Tể Luân thần sắc có chút hoảng hốt, hắn lúc này đã không nhìn thấy hy vọng. Vì cổ Man quốc, hắn nguyện ý dùng hết hết thảy, nhưng nếu như cổ Man quốc không có chút nào hy vọng, vậy hắn lại liều cái gì đâu? Phúc, trên chiến trường, kiêng kỵ nhất chính là thất thần, Tể Luân lúc này có thể nói phạm vào tối kỵ, bị đại càn võ thần nắm lấy cơ hội, đem nó đả thương. Nếu không phải có mặt khác võ thần cùng hắn cùng một chỗ, thay hắn ngăn lại bộ phận công kích, Tể Luân chỉ sợ đã trọng thương, thậm chí bị giết. Đi một bước là một bước, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cổ Man quốc mặt khác võ thần trầm giọng nói như thế, chỉ là chính hắn sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Không có đan vũ nô dịch những cái kia đại càn người, cổ Man quốc tương đương không có đường lui, bây giờ chỉ có hiệp trợ yêu ma hai tộc thủ thắng con đường này. Vì vậy, cổ Man quốc chư vị võ thần bắt đầu liều mạng, thậm chí so yêu ma hai tộc cường giả chém giết đến còn muốn càng thêm điên cuồng. Cái này lây nhiễm yêu ma liên minh, dẫn đến trên chiến trường chém giết càng kịch liệt. Tháng gần nhất đến, yêu ma hai tộc thu hoạch được gần trăm vị võ thần trợ giúp, đưa chúng nó nguyên bản thế yếu cục diện kéo lại, bây giờ chiến trường cây cân càng là hướng yêu ma hai tộc trên chết. Giống giết sạch đại càn côn trùng, ngao ăn bọn hắn những huyết thực này, giết ta làm thịt những này trâu ngựa, xúc vật liền nên bày ra trên bàn, giết bọn chúng. Chưa bao giờ nếm qua thịt rồng, sau trận chiến này nhất định phải nhấm nháp thịt rồng tư vị, ngao thương để mặn lại. Thiên Ngoại Thiên tiếng la giết phí thiên, Tam gia, Thất gia, ngao thương, Phàn Miểu, Cung Hãn, Quý Nưu các loại đều đang điên cuồng chém giết, không ngừng đánh ra các loại cường đại thần thông. Đột nhiên, ngay tại chém giết Quý Nưu, thần sắc biến đổi, mặt lộ kinh dị chi sắc. Kỳ quái, thiên lôi ú thiên lôi, tại sao lại bắt đầu sinh động? Hôm nay số lượng từ hơi ít, hai chương cùng một chỗ phát. Chương 220, vừa gặp phong vân liền hóa rồng chương 220, vừa gặp phong vân liền hóa rồng cho ta thu. Thiên lôi ú bên trong, trải qua thời gian một tháng lắng đọng, nơi này xuất hiện lần nữa không ít thiên lôi. Lấy Lục Đào bây giờ thực lực cường đại, thu thập mấy đạo thiên lôi, hết sức dễ dàng. Đôn đốt, mấy đạo thiên lôi tại Lục Đào trong lòng bàn tay tùy ý va chạm, nhưng vô luận như thế nào cũng không xông phá lòng bàn tay nhàn nhạt hộ thuẫn. Thần kia hộ thuẫn, phản phất lồng giam bình thường, đem thiên lôi vây khốn. Tốt, các ngươi bắt đầu độ kiếp đi. Lục Đào thu hồi thiên lôi, ra hiệu Kỷ Chí Viễn, Kỷ Thừa Tuyên hai người bắt đầu độ kiếp. Là, tông chủ. Kỷ Chí Viễn, Kỷ Thừa Tuyên không người lĩnh mệnh, thần sắc hết sức kích động. Hai người phi thân rời đi, tiến về thiên lôi u vị trí trung tâm, phóng thích khí cơ, dẫn động thiên kiếp, độ võ vương lôi kiếp. Về phần các ngươi Lục Đào không có quan tâm quá nhiều Kỷ Chí Viễn, Kỷ Thừa Tuyên hai người, ngược lại là nhìn về phía bên cạnh cung nguyên các loại giao long. Giờ phút này, bọn này bị Bất Hủ Tông thu làm tọa kỵ giao long, tất cả đều thần sắc kích động, cùng nhật nhìn chằm chằm Lục Đào, yên lặng chờ Lục Đào phân phó. Đây chính là Hóa Long đan, có thể cho nhĩ đẳng thuế hóa thành chân long. Lục Đào xuất ra một viên đã thăng cấp thành thần đan giao thần đan, giao cho cung nguyên, nói cung nguyên, ngươi trước bái thần tượng cầu nguyện, sau đó bắt đầu độ Hóa Long kiếp đi. Là, tông chủ. Cung nguyên kích động tiếp nhận Hóa Long đan, toàn bộ giao long thân thể đều đang run rẩy, kích động đến không cách nào khống chế chính mình. Hóa rồng. Đây là giao long tộc vô số năm qua tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà muốn do giao long lột xác thành chân long thực sự rất khó khăn. Cho dù là trước đó giao long tộc tộc trưởng Cung Hãn đã là võ thần biên mãn chi cảnh, nhưng hắn đều không thể lột xác thành chân long. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là mãng xà thuế biến giao long hay là giao long thuế biến chân long, cùng tu vi quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là huyết mạch thuế biến. Bây giờ thân là Bất Hủ Tông tọa kỵ Cung Nguyên đã là tân nhiệm giao long tộc tộc trưởng, giờ phút này tông chủ lại ban cho nó như thế cơ duyên, có thể nào không để cho nó kích động? Đồng thời, không chỉ nó có thể thuế biến, giao long tộc cái khác tọa kỵ đều có thể. Cho nên, khi Cung Nguyên bắt đầu cầu nguyện thời điểm, cái khác giao long cũng đều mười phần khẩn trương, ở trong lòng yên lặng vì đó cầu nguyện. "Tốt, đi thôi." Cung Nguyên cầu nguyện sau, Lục Đào liền khẽ gật đầu, ra hiệu Cung Nguyên tiến đến độ kiếp. "Là, tông chủ." Cung Nguyên thần sắc kích động. Nó từng có phục dụng thuế phàm đan kinh nghiệm, biết chỉ cần tông chủ nói có thể, vậy nó liền tất nhiên có thể lột xác thành công. Nghĩ tới đây, Cung Nguyên hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình kích động, bay hướng thiên lôi u bí cảnh một bên, bắt đầu phục dụng Hóa Long đan. Ầm ầm, cảm nhận được Cung Nguyên khí tức bắt đầu biến hóa, thiên kiếp trong nháy mắt hiện hiện. Hóa Long kiếp. Ngao Cung Nguyên khổng lồ long khu, nhìn qua lôi kiếp, cảm nhận được trong đó uy thế, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Long ngâm rung trời. Ầm ầm, thiên kiếp vừa áp vũ không lâu, một đạo thiên lôi liền oành kích xuống. "Phá cho ta!" Cung Nguyên hét giận dữ, cường đại đuôi rồng quét ngang mà ra, một kích đánh về phía thiên lôi. Kết quả, lại đánh hụt. Đạo thiên lôi này, lại xem đuôi rồng tại không có gì, trực tiếp đánh vào nó trên đầu rồng. Lập tức, Cung Nguyên đỉnh đầu máu tươi chảy ròng, lân phiến nứt ra. Ngao Cung Nguyên bị đau, không khỏi phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hóa Long kiếp, chỉ có thể đón đỡ sao? Cung Nguyên có chút ngộp. Nó đối với Hóa Long kiếp cũng không hiểu rõ, nhưng nó trước đó nhìn qua mãng xà thuế biến giao long lôi kiếp, là có thể phá hư. Hiển nhiên, mãng xà thuế biến giao long chi kiếp, đối với nó bây giờ Hóa Long kiếp, không có bao nhiêu giá trị tham khảo, chỉ có thể đón đỡ. Không biết thiên lôi có bao nhiêu đạo. Cung Nguyên không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, nghĩ đến kỳ nguyện thần tượng, trong lòng liền để xuống tâm đến, trở nên kiên nghị, không có bất kỳ cái gì bí kỵ chi sắc. Mà lại, Cung Nguyên phát hiện, khi nó vững vàng đón đỡ lấy đạo thiên lôi này sau, tại bị thiên lôi oanh kích trên đầu rồng, nơi đó lân phiến, tại sau khi vỡ ra, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây chính là chân long vậy sao? Thật mạnh. Cảm nhận được lân phiến cường đại, Cung Nguyên âm thầm vui mừng. Nó có thể cảm nhận được, ngay tại thuế biến lân phiến, so với nó giao long vậy, càng thêm cường đại, đồng thời, đây là không có hoàn toàn lột xác thành công tình huống. Ầm ầm. Lúc này, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, lại một lần nữa đánh vào đỉnh đầu của nó. Cung Nguyên không còn ngăn cản, sinh sinh tiếp nhận thiên lôi oanh kích. Ông liên tiếp hai lần thiên lôi oanh kích, để Cung Nguyên đỉnh đầu lần phiến hoàn thành thuế biến, loại kia cảm giác cường đại, để Cung Nguyên mười phần rung động. Nó cảm giác, lúc này mặc dù nhục thân của nó hay là thần đài viên mãn, nhưng lần phiến chi cứng cỏi, có thể so với nhị giai đồ vật, thậm chí không chỉ. Nguyên lai, chân long lại như vậy người tiên. Cung Nguyên trong lòng tràn ngập rung động, lập tức nhìn qua còn xa xa chưa từng kết thúc Hóa Long kiếp, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nếu là vượt qua lôi kiếp, toàn thân lân phiến toàn bộ thuế biến, vậy nó thực lực đem cường đại dường nào? Ngao Cung Nguyên phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, chờ mong lôi kiếp tiếp tục giáng lâm. Ầm ầm, Hóa Long kiếp tiếp tục. Tại từng đạo thiên lôi rèn luyện bên dưới, Cung Nguyên toàn thân lân phiến bắt đầu liên tiếp thuế biến. Cùng lúc đó, nó toàn thân huyết mạch cũng tại dưới lôi kiếp lặng yên biến hóa. Phản phất, trong lôi kiếp mang theo một loại nào đó không hiểu lực lượng, để nó thân thể bị lực lượng ở trong đó không ngừng cải tạo. Phúc. Bất quá, theo thiên lôi gia tăng, uy lực cũng càng cường đại. Cung Nguyên bắt đầu thụ thương, bị thiên lôi oanh kích đến bắt đầu ho ra máu, thậm chí giao long thân thể cũng bắt đầu chảy máu. Ngao Cung Nguyên hét giận dữ, nhưng đối mặt thiên lôi, nó chỉ có thể đón đỡ. Từng đạo thiên lôi, phản phất thiên đạo trừng phạt bình thường, không ngừng đánh vào giao long trên thân, đem nó đánh cho mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng. Nhìn, vô cùng thế thảm. Đồng thời, theo thiên lôi không ngừng oanh kích, Cung Nguyên khí tức cũng tại kéo lên cùng hạ xuống bên trong, không ngừng chuyển đổi. Kéo lên, là bởi vì thuế biến. Vô luận lân phiến, hay là vớt rồng, sừng rồng, hoặc là huyết mạch các loại thủy biến, cũng có thể làm cho cung nguyên khí tức càng thêm cường đại. Nhưng nó tại thiên lôi oanh kích bên dưới, thương thế tăng thêm, thống khổ tăng lên, loại thống khổ này không chỉ là trên nhục thân, còn liên quan đến thần hồn. Song trọng tra tấn bên trong, cung nguyên khí tức suy sụp. Thời gian dần qua, cung nguyên có chút vô lực nằm rạp trên mặt đất, long nhãn nửa đập, toàn thân run rẩy không chỉ. Một bộ trọng thương thở hơi cuối cùng bộ dáng, thậm chí cuối cùng càng là trực tiếp đánh lên ngủ gật, phản phất đã bỏ đi bình thường, mặc cho thiên lôi oanh kích, nó đều không núp nhích bộ dáng. Ngao tộc trưởng, đứng dậy a. Tộc trưởng, chịu đựng, cuối cùng mấy đạo thiên lôi. Rất nhiều quan sát hóa long tiếp giao long đều không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng lo lắng tới cực điểm, thần sắc có chút sợ hãi. Nếu là tộc trưởng đều không thể vượt qua hóa long tiếp, chính bọn chúng chỉ sợ cũng treo. Bất quá, nghĩ đến kỳ nguyện thần tượng năng lực, bọn chúng đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tông chủ. Nhìn cho thật kỹ, đừng hốt hoảng. Lục Đào thần sắc chấn định, ra hiệu bọn chúng không nên hoảng loạn. Lục Đào tin tưởng mình kỳ nguyện thần tượng, đồng thời, hắn cường đại lực lượng thần hồn, đã cảm giác được cung nguyên giờ phút này cũng không phải là ngủ, mà là thần hồn thể biến. Hóa long tiếp không chỉ là từ thân thể các phương diện thể biến, ngay cả thần hồn cũng là như vậy. Lúc này, cung nguyên trên thân rồng, lân phiến, vuốt rồng, sừng rồng, vảy ngược các loại cũng đã gần muốn thuế biến kết thúc. Bất quá, tại một đoạn thời khắc, chỗ này có hết thảy thuế biến đồng loạt ngừng lại, phản phất có đồ vật gì đang ngăn trở bọn chúng thuế biến. Mà lúc này giờ phút này, tại cung nguyên hồn hải bên trong, thần hồn của nó ngay tại độ kiếp. Cửa này là hóa long kiếp bên trong trọng yếu nhất vừa đóng, đã là thần hồn chi kiếp, lại là vấn tâm quan. Tục nữ nói, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Nhưng mấu chốt là, ngươi là có hay không có hóa rồng tư cách, ngươi là có hay không làm tốt hóa rồng chuẩn bị, phải chăng có hóa rồng chi tâm? Nếu là những này đều không có, vậy ngươi dựa vào cái gì hóa rồng? Vì vậy, lúc này cung nguyên tâm trí đang tiếp thụ lôi kiếp rèn luyện, cũng có thể nói là thiên đạo khảo vấn. Đối với cái này, cung nguyên có chút mờ mịt. Nó từ xuất sinh đến bây giờ, gần vạn năm tuế nguyệt, cho tới nay đều là giao long. Giờ nó thiên tư bất phàm, cả đời nguyện vọng chính là hóa rồng. Bất quá, bởi vì giao long tộc cho tới bây giờ đều chưa từng có hóa rồng tiền lệ, vì vậy nguyện vọng của nó là trở thành võ thần viên mãn, độ kiếp sau khi phi thăng tại thần giới đi tìm hóa rồng cơ hội. Nhưng vạn năm năm tháng trôi qua, đừng nói hóa rồng, ngay cả võ vương chi cảnh nó đều không thể bước vào. Cho nên gần nhất mấy ngàn năm qua, tâm tình của nó sớm đã phát sinh biến hóa, hóa rồng ý nghĩ đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Thẳng đến một tháng trước, ý nghĩ này tại nó trong lòng đã yên lặng 5 ngàn năm, chưa từng hiện qua. Nhưng nửa tháng trước, làm tông chủ luyện chế ra giao thần đan sau, ý nghĩ này mới như nảy sinh bình thường lớn lên, hóa thành đại thụ che trời, tràn ngập đầy nó toàn bộ tâm thần. Vì vậy, ta chính là rồng. Theo qua lại hết thảy ở trong lòng từng cái hiện sau, cung nguyên một trái tim dần dần minh lãng. Lúc này, nó trong lòng chỉ có như thế một cái tín niệm, kiên định không thay đổi. Vô luận tiên đạo như thế nào tra tấn, khảo vấn, nó đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại cung nguyên tâm niệm kiên định thời điểm, chỉ thấy trên người nó, lân phiến, vuốt rồng, sừng rồng các loại, đều trong nháy mắt này hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Mà trên người nó tất cả thương thế cũng tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục. Thiên kiếp biến mất theo không thấy. Nơi độ kiếp, một đầu dài đến gần 100 trượng dãy núi vắt ngang. Đây là một đầu bốn trảo thần long, toàn thân hiện lên kim hoàng chi sắc, tuy là nằm dạp trên mặt đất, lại cho người ta một loại cực kỳ tôn quý cảm giác. Phản phất thế gian hết thảy ở tại trước mặt đều là sâu kiến bình thường. Loại này tôn quý cũng không phải là địa vị, tu vi các loại mang đến, phản phất trời sinh như vậy, để cho người ta xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tán thành, tựa hồ là thiên địa ban cho. Ngao. Đương nhiên, cung nguyên khổng lồ long khu đằng không mà lên, trên không trung tùy ý gầm rú, tiếng long ngâm truyền vang ra, vang vọng toàn bộ thiên lôi ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên lôi bên trong tiếng sấm rền rĩ, phong vân biến ảo, năm màu rực rỡ. Tựa hồ phong vân đều tại theo cung nguyên tâm tình mà biến hóa, thiên địa phảng phất đang vì đó chúc mừng. Ông lập tức một cỗ khổng lồ đến cực điểm khí tức từ cung nguyên trên thân khuếch tán ra, nó uy thế viễn siêu võ vương chi cảnh. Ngao, khổng lồ chân long thân thể giữa không trung đằng phi, tùy ý bay lượn, cung nguyên kích động chi tâm triển lộ không thể nghi ngờ. Một lát sau, bình tĩnh trở lại, cung nguyên đáp xuống lục đảo trước người, nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói, lao nô cung nguyên tham kiến tông chủ, tạ tông chủ thành toàn. Chương 221 song bảo thai an thai hiệu quả. Chương 221 song bảo thai an thai hiệu quả. Đứng lên đi. Lục Đào nhìn qua cung nguyên chân long thân thể, trong ánh mắt cũng mang theo ý cười, nói ra, về sau lấy đệ tử thân phận tương xứng liền có thể, không cần tự xưng lão nô. Lập tức Lục Đào quét về phía cái khác giao long, nói, nhĩ đẳng tuy là bất hủ tông tọa kỵ, nhưng cũng coi là bất hủ tông một thành viên, là bất hủ tông một phần tử. Là tông chủ. Cung nguyên ý nguyên nằm dạp trên mặt đất, cung kính linh mệnh. Cái khác giao long cũng là như vậy. Lúc trước một khắc, rất nhiều giao long tộc độ trung thành toàn bộ tăng gọn. Không chỉ có là cung nguyên, cùng cái khác sắp hóa rồng 700 giao long, cho dù là trong đạo phủ, cái khác còn không có tăng lên tư chất, ngay tại làm nhiệm vụ hơn 4000 giao long, toàn bộ như vậy. Mỗi đầu giao long độ trung thành đều chỉ ít vượt qua 95 điểm, mà như cung nguyên bọn chúng những này 700 tọa kỵ, độ trung thành càng là đạt đến kinh khủng 99 điểm. Có thể thấy được, tại giao long tộc trong lòng, do giao long lột xác thành là chân long, tại bọn chúng mà nói, đây là cỡ nào trọng yếu sự tình. Đây là bọn chúng bộ tộc từ xưa đến nay chưa bao giờ có cơ duyên, mà bây giờ tông chủ tiện tay liền ban cho bọn chúng, đồng thời không phải một viên. Tốt, những này hóa long đan, mỗi đầu giao long một viên, Nhĩ Đẳng cầm đi đi. Lục Đào lấy ra một đống lớn Hóa Long đan, tiện tay ban cho gần 700 giao long, những này Hóa Long đan đều là bọn chúng thần đại viên mãn sau, ở trong động phủ soát kinh nghiệm soát đi lên. Còn lại hơn 4000 giao long cũng đều đã sớm đem chính mình Hóa Long đan soát đi ra. Cái này là Lục Đào mang đến đại lượng tạo hóa điểm. Lục Đào nói tiếp, Nhĩ Đẳng trước độ Hóa Long kiếp, về phần Võ Vương lôi kiếp, chờ ta phân phó. Hóa Long kiếp tốn thời gian tương đối ngắn, phạm vi cũng tương đối nhỏ, có thể cho 700 tọa kỵ trong thời gian thật ngắn toàn bộ hóa rồng thành công. Là tông chủ, tất cả giao long đều thấp long đầu lĩnh mệnh. Lập tức tại cung nguyên an bài xuống, 700 tọa kỵ ngay ngắn trật tự bắt đầu độ Hóa Long kiếp. Đương nhiên nó cũng đem chính mình hóa rồng kinh nghiệm toàn bộ cáo chi cái khác giao long, để cho bọn chúng tại lúc độ kiếp lại càng dễ thành công. Sau đó thiên lôi u bên trong thiên lôi không ngừng, để thiên ngoại thiên quỷ như một trận kinh nghi, hoài nghi thiên lôi u thật sự có dị bảo xuất thế, nhưng có vết xe đổ cũng không dám phái tộc viên đến đây dò xét. Liên quan tới Hóa Long kiếp, Lục Đào thăm một lần liền không còn cảm thấy hứng thú, về tới động phủ, đi hướng Hà Nguyên Sương. "Lục đại ca, ta cũng đã võ vương viên mãn." Hà Nguyên Sương ôm Lục Đào cánh tay, có chút hồn nhiên, tựa hồ chờ lấy Lục Đào khoe, chỉ là, nàng sắc mặt lại có một tia che giấu ưu sầu. "Sương Nhi lợi hại." Lục Đào sờ sờ tiểu nhi tử cái mũi, lập tức hỏi, "Sương Nhi đang lo lắng cái gì?" "Lục đại ca, ta theo không kịp cước bộ của ngươi." Hà Nguyên Sương chu chu mỏ, lập tức tại Lục Đào ánh mắt nghi hoặc bên trong, sờ lên bụng, nói, "Ta mặc dù võ vương viên mãn, thế nhưng là độ võ thần lôi kiếp, toàn thân đều sẽ hóa thành hư vô, ta lo lắng bảo bảo sẽ có sự tình." Lục Đào giật mình, nguyên lai tiểu nhi tử là đang lo lắng việc này. Xác thực, Hà Nguyên Dương một khi độ kiếp, trong cơ thể nàng bảo bảo tự nhiên cũng tại độ kiếp phạm vi bên trong. Mọi người đều biết, độ kiếp là cá nhân sự tình, bất kỳ ai khác, sinh linh khác can thiệp hoặc tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong, cũng sẽ tăng thêm lôi kiếp uy lực, gia tăng phong hiểm. Thậm chí, có cường giả tại đại cảnh giới viên mãn thời điểm gặp phải địch nhân, trực tiếp dẫn động lôi kiếp, cùng địch nhân đồng quy vu tận, hoặc muốn chết mà sinh, ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Cho nên Hà Nguyên Dương lo lắng cho mình trong bụng bà bảo cũng sẽ bị lôi kiếp tính cả. Kể từ đó, vậy nàng lôi kiếp uy năng cường đại, chỉ sợ so với Lục Đảo võ thần lôi kiếp đều sẽ càng mạnh hai điểm. Huống chi trong bụng của nàng bà bảo cũng không phải là một cái, mà là song bào thai, có hai cỗ sinh mệnh khí tức, đây càng sẽ để cho lôi kiếp uy lực tăng lên to lớn. Hà Nguyên Dương không chỉ có là lo lắng cho mình không độ được kiếp này, liền xem như có thể vượt qua, nàng cũng không dám tưởng. Dù sao nàng quan sát qua Lục Đào độ kiếp, trong quá trình độ kiếp, Lục Đào thân thể huyết đủ, xương cốt, thậm chí là đan điển, hồn hải các loại đều đã từng tán loạn qua, biến mất qua. Tuy nói độ kiếp thành công, đây hết thể đều sẽ khôi phục, thậm chí càng mạnh. Thế nhưng là bảo bảo phải chăng cũng sẽ khôi phục đâu? Vạn nhất không khôi phục, cái kia Hà Nguyên Dương chính mình chỉ sợ đều sẽ sụp đổ. Nàng không muốn lấy chính mình bảo bảo đi cược. Vì vậy, nàng quyết định các loại bảo bảo sau khi sinh, lại độ võ thần lôi kiếp, trở thành võ thần. Cho nên Hà Nguyên Dương mới nói theo không kịp Lục Đào bước chân, sắc mặt có chút ưu sầu. Lục Đào nhịn không được cười lên, hắn cảm thấy Sương Nhi có chút nhớ nhung nhiều. Độ kiếp đúng là cá nhân sự tình, nhưng là bảo bảo kỳ thật cũng coi là Hà Nguyên Sương thân thể một bộ phận, cũng sẽ không tính thành một người khác. Lúc này bảo bảo trên lý luận xem như tiên thiên thai nhi, chỉ cần bảo bảo còn không có xuất sinh, liền sẽ không tính thành cá thể đơn độc. Đây chính là có ghi lại, hắn từng tại một ít trong ngọc giản thấy qua, Sương Nhi chưa có xem, có lo lắng này cũng là bình thường. Bất quá trong ghi chép người độ kiếp cũng không có nhục thân hóa hư, cho nên Lục Đào cũng không phải rất vững tin là có hay không không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Lục Đào cười nói, không cần lo lắng, hết thể có ta. Lục đại ca không cần chờ ta, cũng chính là 9 tháng mà thôi, chờ sau này, ta vẫn là có thể rất mau đuổi theo đuổi tới. Hà Nguyên Dương còn tưởng rằng Lục Đào là sẽ làm bạn nàng, đợi nàng tu luyện, ngược lại khuyên bảo đứng lên, không hy vọng Lục Đào chỉ hoãn tu luyện. Lục Đào bật cười, nói, Sương Nhi, ta nói là không cần lo lắng độ kiếp sự tình. A, Lục đại ca ngươi có biện pháp không? Hà Nguyên Dương ngạc nhiên nhìn xem Lục Đào, lập tức lại có chút chần chờ, lầu bầu nói, Lục đại ca, không có khả năng cầm bảo 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 hiểm a. Nha đồng đốc, Lục đại ca là hạ người như vậy sao? Lục Đào cương chiều sờ lên Sương Nhi đầu, trong lật tay lấy ra một nắm lớn đang dược, giống như bánh kẹo bình thường, nhan sắc khác nhau, không hoàn toàn giống nhau, mà bọn chúng tán phát khí tức, thình lình đều là thần cấp. Những này đều là thần đan. Hà Nguyên Dương tiện tay cầm lấy mấy cái đan dược, tinh tế dò xét, cảm nhận được trong đó cường đại dược lực cùng hiệu dụng, lập tức kinh hỉ nói, Lục đại ca, những đan dược này đều là giữ thai. Lục Đào mỉm cười, nói, ân, những đan dược này đều là vì ngươi, là bảo bảo chuẩn bị giữ thai, hộ thai đồng thời còn có thể tăng lên thân thể của ngươi các phương diện cường độ. Quá tốt rồi, có những đan dược này, bảo bảo khẳng định không có việc gì. Hà Nguyên Dương cực kỳ kinh hỉ, yêu thích không nỡ rời tay cầm đan dược, sờ sờ viên này, xoa bóp viên kia, hai mắt đều đang bước lên ngôi sao, vội vàng nói, Lục đại ca, ta hiện tại liền ăn các loại dược hiệu toàn bộ phát huy sau, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Lục Đào gật đầu, cười nói, ân, ăn đi, bất quá cũng đừng quá mau, từ từ sẽ đến. Ừ, Sương Nhi liên tục gật đầu, lập tức liền không kịp chờ đợi lấy ra một hạt thần đan phục dụng. Ông đan dược vào miệng tức hóa, cường đại dược hiệu trong nháy mắt phát huy, một phần nhỏ chui vào Hà Nguyên Dương nhục thân, đại bộ phận dược hiệu thì là trực tiếp tiến vào Hà Nguyên Dương bụng dưới, bị hai cái thai nhi hấp thu. Thú vị là bên trong một cái thai nhi tựa hồ hơi mạnh một chút, hấp thu dược hiệu càng nhiều hơn một chút, một cái khác chỉ có thể hấp thu một chút còn lại. Hấp thu nhanh như vậy, Lục Đào hơi kinh ngạc. Đây chính là thần đan, kết quả, nguyên một quả thần đan dược hiệu, hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn hấp thu, vậy mà chỉ tốn nửa khắc đồng hồ thời gian. Đơn giản khoa trương. Cần biết, liền xem như võ vương cường giả, hấp thu một viên thần đan dược lực, tư chất thượng giai tình huống dưới, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ cũng làm không được. Kết quả hay là thai nhi hai cái bảo bảo, vậy mà làm được. Cái này khiến Lục Đào đối với hai cái bảo bảo tràn ngập chờ mong. Mà một bên Hà Nguyên Sương lại không chú ý những chi tiết này, nàng nhịn không được nuốt nuốt bụng, nói khẽ, bảo bảo ngon à, không cần lòng tham, cho thêm đệ đệ, muội muội chữa chút. Bây giờ, hai người cũng không biết song bảo thai cụ thể giới tính, chỉ có thể cảm nhận được bọn hắn sinh mệnh khí tức tương đối thịnh vượng. Lục Đào cười nói, không sao, đan dược còn nhiều, bao no. Lập tức, Lục Đào lại lấy ra một đống lớn các loại thần đan giao cho Hà Nguyên Sương, để Hà Nguyên Sương rất cảm thấy hạnh phúc. Nàng không nghĩ tới, tại nàng lúc tu luyện, Lục Đào lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy đan dược. Thời gian kế tiếp, mỗi khi bảo bảo đem một viên thần đan dược hiệu sau khi hấp thu, Hà Nguyên Sương liền tiếp tục phục dụng đan dược. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng tại thời khắc chú ý bảo bảo trạng thái, tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng may, những đan dược này đều là giữ thai, hộ thai, an thai, dược hiệu không có bất cứ vấn đề gì, lẫn nhau cũng sẽ không xuất hiện xung đột, bảo bảo sau khi hấp thu, trạng thái rất tốt. Sinh mệnh khí tức càng nồng đậm. Lục đại ca, ta cảm ứng được, bảo bảo năng lực tự vệ mạnh lên. Vừa phục dụng xong hơn 30 viên thuốc, Hà Nguyên Sương liền không nhịn được kinh hỉ đứng lên. Lúc này, nàng có một loại cảm giác, cho dù lấy nàng võ vương viên mãn tu vi, toàn lực hành động bên dưới, đều không thể luyện hóa hai cái bảo bảo bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này khiến Hà Nguyên Sương thật cao hứng. Nàng đương nhiên không có luyện hóa bảo bảo dự định, bất quá làm tu sĩ, đối tự thân lực lượng khống chế, cùng đối với thể nội hết thảy cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Thế gian này, có rất nhiều tu sĩ đều ngoài ý muốn nổi lên mang thai tình huống, nếu là các nàng không muốn sinh ra tới, liền có thể thông qua tinh nguyên, nội nguyên các loại đem luyện hóa. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng đối với có chút tu sĩ mà nói, lại là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, Lục Đào cùng Hà Nguyên Sương không ở trong đám này. Lục Đào cười nói, bảo bảo càng mạnh càng tốt, Sương Nhi tiếp tục phục dụng đan dược. Ừ, Hà Nguyên Sương ngọt ngào gật đầu, tại Lục Đào đồng hành, một bên phục dụng đan dược, một bên tại bên bãi biển tản bộ. Trong biển cái khác giao long thấy vậy, đều tức thời đi ra, không dám đánh nhiễu. Đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Hà Nguyên Sương cảm ứng được bảo bảo trạng thái, cười nói, Lục đại ca, bảo bảo khẳng định có thể ở dưới thiên kiếp còn sống. Không đủ, tiếp tục, ăn nhiều một chút đan dược, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lục Đào sao có thể thỏa mãn, tiếp tục lấy ra một đống lớn đan dược để Hà Nguyên Sương phục dụng. Hà Nguyên Sương nhịn không được nâng chán, sang giọng, Lục đại ca, ngươi đây là chuẩn bị bao nhiêu đan dược nha? Không nhiều không nhiều, cũng liền mấy vạn quả mà thôi. Lục Đào cười ha ha. Hà Nguyên Sương nghe vậy, nhịn không được bật cười, tiếp lấy nghe lời tiếp tục phục dụng đan dược. Nàng cũng nghĩ bảo đảm bảo bảo đầy đủ an toàn. Chương 222, 700 chân long. Hà Nguyên Sương độ kiếp chương 222, 700 chân long. Hà Nguyên Sương độ kiếp Lục đại ca, ta không ăn được. Mấy canh giờ sau, chọn vẹn ăn mấy ngàn quả các loại giữ thai thần đan Hà Nguyên Sương, sắc mặt có chút rụt rè, thần sắc hơi choáng, nàng đã ăn vào nhanh luôn. Tốt a, vậy trước tiên chớ ăn. Lục Đào cũng gật đầu ra hiệu Hà Nguyên Sương dừng lại. Đồng thời, Lục Đào cũng có chút tắt lưỡi. Hắn không nghĩ tới, hai cái tiểu bảo bảo, vậy mà như thế lợi hại, hấp thu mấy ngàn quả thần đan dược lực, đơn giản khủng bố. Cứ việc những đan dược này dược hiệu chủ yếu là an thai, giữ thai, hộ thai hiệu quả, có thể đếm được ngàn quả thần đan, cho dù là trong đó mang theo một chút thiên địa nguyên khí, chung vào một chỗ cũng nhiều vô cùng. Chưa nói xong là thai nhi bọn hắn, liền xem như một vị võ vương, võ thần, muốn hấp thu nhiều như thế, hấp thu triệt để như vậy, đều có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến Lục Đào đối bọn hắn tràn ngập chờ mong. Không biết sau khi sinh, sẽ như thế nào. Đồng thời, lúc này mới một tháng mà thôi, tương lai 9 tháng, dạng này thần đan há có thể thiếu. Lục Đào triệu hồi kỳ nguyện thần tượng, đặt ở Sương Nhi trước mặt, nói Sương Nhi, đến, cầu nguyện. Tốt, Lục đại ca. Hà Nguyên Sương mừng rỡ gật đầu, vội vàng hướng kỳ nguyện thần tượng cầu nguyện. Tín đồ của ngươi Hà Nguyên Sương, cầu nguyện độ võ thần lôi kiếp lúc, bảo thai trong bụng sẽ không nhận tổn thương chút nào, an toàn không lo, trước mắt điểm tính ngưỡng 3234. Có 100 xác suất thỏa mãn nó nguyện vọng, phải chăng thỏa mãn? Tín đồ của ngươi Hà Nguyên Dương, cầu nguyện có thể an toàn vượt qua võ thần lôi kiếp, trước mắt điểm tính ngưỡng 3234. Có 100 xác suất thỏa mãn nó nguyện vọng, phải chăng thỏa mãn? Thỏa mãn. Lục Đào yên lặng gật đầu, lập tức phát hiện, thỏa mãn nguyện vọng thứ nhất chỉ cần hao một điểm tính ngưỡng. Có thể thấy được, nuốt mấy ngàn quả hộ thai thần đan sau, hai cái thai nhi an toàn năng lực cao bao nhiêu. Ngược lại là Hà Nguyên Dương độ võ thần lôi kiếp, tiêu hao điểm tính ngưỡng hơi cao một chút. Bất quá, nếu đều đã thỏa mãn nguyện vọng, tự nhiên là không cần quá nhiều lo lắng. Đồng thời, Lục Đào còn đem chính mình 9 tầng thần tháp cũng giao cho Hà Nguyên Sương. "Tốt, không cần lo lắng." Lục Đào cười nhẹ gật đầu, sờ lên Sương Nhi đầu, kéo nàng Luji, "Nói đi thôi, đi độ kiếp. Khi độ kiếp, nhất định phải nội tâm kiên định, võ thần lôi kiếp, phía trước đều tốt nói, chỉ là thiên lôi, lấy nhục thể của ngươi, hoàn toàn có thể nghịch kháng, mấu chốt là phía sau 9 đạo thiên lôi." Lục Đào đem độ kiếp kinh nghiệm kỹ càng cáo chi Hà Nguyên Sương, kiên nhẫn dặn dò, "Cuối cùng mấy đạo thiên lôi, mấu chốt chính là tâm trí, chỉ có nội tâm cứng cỏi, mới có thể không bị thương, an toàn vượt qua." "Lục đại ca yên tâm, ta biết." Hà Nguyên Sương gật đầu, lúc trước Lục Đào liền cho bọn hắn nói qua, Hà Nguyên Sương trong đôi mắt tràn đầy ý cười, nói Lục đại ca, ta trong khoảng thời gian này cũng không có ít tại trong trận pháp rèn luyện tâm trí nha. Là, Sương Nhi lợi hại. Lục Đào mỉm cười, lôi kéo Hà Nguyên Sương đi ra độc phủ. Vừa rời đi độc phủ, xuất hiện tại Thiên Lôi U, chỉ thấy Thiên Lôi U giữa không trung, lượn vòng lấy mấy trăm đầu tứ trảo chân long, mỗi một đầu thân thể đều dài đến gần trăm trượng. Bọn chúng toàn thân phát ra khí tức cường đại, phô thiên cái địa, mỗi một đầu đều có thể so với võ thần. Mà nó long uy, càng là tràn ngập đầy toàn bộ Thiên Lôi U, trùng trùng điệp điệp, như thiên uy. Ngao, ngao, 700 đầu màu vàng nóng tứ trảo chân long, giữa không trung tùy ý bay lượn, hết sức kích động, đặc biệt mừng rỡ, cũng tương tự cho người ta một loại cực kỳ cuồng vọng cảm giác. Bất quá, khi Lục Đào hai người lúc xuất hiện, bọn này chân long tại cung nguyên dẫn đầu xuống, trong nháy mắt hạ xuống tới, rơi vào Lục Đào hai người trước mặt, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thấp đầu rồng, cung kính nói: "Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ phu nhân." Long ngâm rung trời, đều nhịp, nhưng rơi vào Lục Đào hai người trong tai, nhưng không có mảy may long uy, ngược lại nghe mười phần êm tai. "Ân, đứng lên đi." Lục Đào nhìn qua 700 đầu chân long, nội tâm tràn ngập vẻ tiêu ngạo, liền như là lúc trước nhìn xem 700 võ vương đệ tử như vậy, trong lòng hào khí ngất trời. Theo thường lệ, Lục Đào hay là quyết định giảng hai câu. Chân long là thượng tiên sủng nhi, vô luận là trời sinh hay là do sinh linh khác thuế biến mà thành, rồng chính là rồng. Đạo lý đồng dạng, do sinh linh khác thuế biến mà thành giao long cũng là như thế. Ta hy vọng các ngươi thu hồi dĩ vãng long cung bộ kia diễn xuất, thu hồi sự kiêu ngạo của chính mình. Đồng dạng, bây giờ các ngươi lột xác thành chân long, như vậy tại đối mặt cái khác chân long lúc cũng không cần tự ti. Ta hy vọng các ngươi có thể chữa trị khỏi dòng suy nghĩ của mình, vô luận ngươi đã từng là giao long hay là bây giờ là chân long, ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không so với ai khác đê tiện, ngươi cũng chỉ là ngươi, mệnh cũng chỉ có một đầu. Tại võ đạo giới, thân phận, địa vị, chủng tộc chờ chút, những này đều không trọng yếu thủy chung là tu vi, là thực lực. Chớ kiêu ngạo tự mãn, muốn định viễn lo liệu khiêm tốn chi tâm. Các ngươi có thể minh bạch. Là, tông chủ. 700 chân long cung kính đáp lại, nguyên bản hết sức kích động tâm tình, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Xác thực. Chính như tông chủ lời nói, thân phận của bọn nó, địa vị, kỳ thật không đáng kể chút nào. Bởi vì, vô luận là thân là giao long bọn chúng, hay là thân là chân long bọn chúng, chỉ cần tông chủ nguyện ý, muốn làm sao bồi dưỡng liền làm sao bồi dưỡng, mà bồi dưỡng mục đích, chung quy chỉ có một cái, chính là thực lực. Cần bọn chúng là bất hủ tông hiệu lực. Đừng nói là giao long, cho dù là một đầu con giun, có thuế phàm đang cùng truyền đạo tại, tông chủ cũng có thể làm theo bồi dưỡng được 700 tôn thần đại viên mãn, thậm chí võ vương, võ thần. Cho nên, 700 chân long xác thực không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo lý do. Bọn chúng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng chỉ là vận khí tốt hơn, gặp bất hủ tông, tộc trưởng đầy đủ cơ trí, lựa chọn đầu nhập bất hủ tông môn hạ làm thú cưới. Không phải vậy, đâu còn có bọn chúng. Nhìn qua bình tĩnh trở lại 700 chân long, Lục Đào yên lặng gật đầu, lập tức hỏi ý nói đúng rồi, các ngươi bây giờ tư chất như thế nào? Thuế biến chân long sau, huyết mạch, tư chất đều sẽ đạt được tăng lên. Mà lúc trước, tư chất của bọn nó đều là đạt đến thiên phẩm thượng đẳng, võ đạo giới cực hạn. Lục Đào rất muốn biết, bọn chúng bây giờ tư chất lại là như thế nào. Cung Nguyên cung kính trả lời, về tông chủ, tư chất của chúng ta xác thực tăng lên to lớn, chúng ta trước đó hóa rồng sau, thử qua tu luyện, phát hiện tốc độ tu luyện so sánh trước kia nhanh gần 10 lần. Gần 10 lần. Lục Đào hai mắt đột nhiên sáng lên, suy đoán nói như vậy đến, tư chất của các ngươi hẳn là tăng lên một cái đại phẩm giai. Mọi người đều biết, tư chất mỗi cái phẩm giai là ba cái tiểu các loại, mỗi một các loại là gấp 2 chi kém, tam tiểu đẳng, cũng chính là một cái đại phẩm giai, trên lệch 8 lần. Cùng Cung Nguyên bọn chúng tăng lên, tương cận. Về tông chủ, hẳn là dạng này. Cung Nguyên trả lời, trong thanh âm cũng tràn ngập kinh hỉ chi ý, tư chất như vậy, xác thực rất khoa trương. Cần biết, võ đạo giới biết đến tư chất trần nhà là thiên phẩm thượng đẳng, không có cao hơn ghi chép. Mà bọn chúng, thế mà tất cả đều vượt qua tư chất này. Đồng thời không phải một đầu, hai đầu, mà là 700 đầu chân long, toàn bộ như vậy. Cái này muốn truyền đi, toàn bộ võ đạo giới đều muốn manh động. Lấy bọn chúng lúc trước tư chất, chỉ phí thời gian nửa tháng, liền tư luyện vị cảnh giới, một đường tấn thăng đến thần đại viên mãn, bây giờ tư chất tăng lên, một khi trở bọn chúng vượt qua võ vương lôi kiếp, tấn thăng võ vương, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể toàn bộ tấn thăng võ thần. Nếu không phải bọn chúng tự mình kinh lịch, đánh chết cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Ân, không sai. Lục Đào gật gật đầu, đối với cái này cũng là cực kỳ hài lòng. Những này chân long tư chất toàn bộ tăng lên, kể từ đó, cũng coi là vì hắn tiết kiệm không ít thuế phàm thảo. Tiếp lấy, Lục Đào hướng một đám chân long nói các ngươi về đậu phủ đi, quay đầu, thời cơ thỏa đáng, trở ra độ kiếp. Là, tông chủ. 700 chân long đều có chút nghi hoặc, vì sao không hiện tại liền độ kiếp, bất quá bọn chúng đều không có hỏi ra lời, nghe theo tông chủ an bài, toàn bộ tiến vào đậu phủ. Trong mấy mắt, toàn bộ Thiên Lôi Vũ bên trong, cũng chỉ còn lại có Lục Đào hai người. Sương Nhi, đi độ kiếp đi. Lục Đào vuốt Sương Nhi nu gì, ánh mắt bên trong mang theo ý cười, Sương Nhi hai con ngươi nhìn lại, nội tâm một chút lo lắng, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ừ, Lục đại ca yên tâm. Hà Nguyên Sương gật gật đầu. Phi thân đi đến Thiên Lôi U trung tâm, dẫn động tự thân khí cơ, dẫn tới võ thần lôi kiếp. Ầm ầm, lôi kiếp giáng lâm. Trước mặt mấy chục đạo thiên lôi, chính như Lục Đào lời nói, Hà Nguyên Sương đều có thể lấy nhục thân mạnh kháng, không chỉ có không bị thương, còn có thể tăng lên cường độ nhục thân. Kỳ thật, Lục Đào kế hoạch ban đầu là thu thập thiên lôi sau, chế tạo thành vật phẩm, để Hà Nguyên Sương, Lô Minh bọn người trước kinh lịch một phen thiên lôi rèn luyện, tăng lên một chút nhục thân, lại độ kiếp. Bất quá, tại Hà Nguyên Sương nuốt thần đan cầu nguyện sau, phát hiện cần thiết điểm tính ngưỡng không nhiều, liền cải biến kế hoạch. Không phải vậy, lấy lúc trước hắn độ võ thần lôi kiếp lúc ngũ hành chi kiếp cùng bực chi thiên kiếp, hắn thật đúng là không dám để cho Hà Nguyên Sương cứ như vậy đi độ kiếp. Rất nhanh, 99 đạo thiên lôi liên tiếp hạ xuống, Hà Nguyên Sương bình yên vượt qua. Sau đó chính là cuối cùng 9 đạo. Vượt qua thiên lôi chi kiếm sau, chính là ngũ hành chi kiếp, kiếp này tương đối mấu chốt. Nhưng để lục đạo tương đối an tâm là, cho dù là hỏa kiếp, thủy kiếp, kim kiếp các loại, đơn độc lúc xuất hiện, đều không thể đối với Hà Nguyên Sương tạo thành bao lớn tổn thương. Đồng dạng, trong bụng nàng thai nhi cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tại lục đạo cường đại thần hồn cảm ứng phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ cường đại sinh mệnh khí tức cực kỳ thịnh vượng. Liên như vậy, Hà Nguyên Sương an ổn vượt qua ngũ hành chi kiếp, tiếp theo chính là Long Phượng chi kiếp. Nay nhị kiếp có hộ trận, 9 tầng thần tháp tại, Long Phượng không cách nào công phá Hà Nguyên Sương phòng ngự, cuối cùng thuận lợi vượt qua, nên đón cuối cùng vực chi thiên kiếp. Ầm ầm, vực chi thiên kiếp giáng lâm. Trong nháy mắt, Hà Nguyên Sương nhập thần, nội nguyên, thần hồn, tất cả đều hư hóa. Mà trong bụng nàng thai nhi, cơ hồ cũng là như thế, chỉ còn lại hai cái điểm sáng sáng chói. Cái này khiến lục đạo trong lòng đống nhiên siết chặt, phản phất trái tim bị người đột nhiên nắm một cái giống như, toàn thân một cái kinh hãi, rất lo lắng khó chịu. Cho dù đối với mình kỳ nguyện thần tượng năng lực không gì sánh được tin tưởng, giờ khắc này, lục đạo cũng không khỏi khẩn trương, lo lắng. Cũng may cuối cùng, Hà Nguyên Sương thành công vượt qua lôi kiếp, mà trong bụng nàng thai nhi, đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, theo Hà Nguyên Sương tấn thăng võ thần, tính mạng của bọn hắn khí tức cũng càng thịnh vượng. Chương 223, Lôi thần tháp. Hóa thần đan chương 223, Lôi thần tháp. Hóa thần đan hô lục đạo thấy vậy, thở dài một hơi. Tâm tình khẩn trương, đạt được thư giãn, dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá, dù vậy cường đại hai cái thai nhi, thế mà ở dưới thiên kiếp cũng sẽ hóa thành hư vô, khôi phục lại, có thể thấy được, cho dù không có những này thần đan, thai nhi hẳn là cũng sẽ không sự tỉnh. Lục đào nhớ tới vực chi thiên kiếp, không khỏi như vậy suy đoán. Bất quá, lục đào cũng rõ ràng, nếu như không có những này thần đan hộ thai dược hiệu, Hà Nguyên Sương tại lúc độ kiếp, tất nhiên sẽ phân ra không ít tâm tư đi bảo hộ thai nhi, kết quả kia như thế nào, coi như khó mà nói. Nhất là, nếu như thai nhi bản thân quá mức yếu ớt, đừng nói thiên lôi đánh kích, vẹn vẹn thiên lôi thanh âm, chỉ sợ cũng sẽ để cho thai nhi sụp đổ, thụ thương. Cho nên, thần đan tác dụng hay là thật lớn, mẹ con bình an mới là lục đạo để ý nhất. Lục đại ca, ta thành công. Rất nhanh, Hà Nguyên Sương bay tới, khắp khuôn mặt là ý cười, vướt vướt bụng, trong hai con ngươi càng là một mảnh ôn nhu. Lục đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói lục đại ca nói không có việc gì, khẳng định liền không sao, đi thôi, về đạo phủ. Hai người trở lại đạo phủ. Sau đó, lục đạo lại để cho Ngô Minh cầu nguyện. Mà để lục đạo hơi ngoài ý muốn chính là, Ngô Minh cầu nguyện lúc muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cần thiết điểm tính ngưỡng rất nhiều, là Hà Nguyên Sương hơn 10 lần. Cái này khiến lục đào hơi có do dự, lãng phí điểm tính ngưỡng nhiều lắm, hắn còn có cái khác tác dụng. Cuối cùng, lục đào quyết định nói, Tiểu Minh, ngươi trước đường độ kiếp, lại rèn luyện thân thể, tâm trí. Tốt, đào ca. Ngô Minh cũng nghe nói, nếu đào ca đều nói như vậy, hắn tự nhiên nghe đào ca. Sau đó, Ngô Minh trực tiếp một đầu đâm vào trong huyễn trận, tiếp tục rèn luyện tâm trí. Mà lục đào, bồi bạn một hồi Sương Nhi, liền bắt đầu lấy thiên lôi chế tạo vật phẩm. Lôi thần tháp, không, một công ngũ giai hạ phẩm, đã sinh ra linh trí, do trời lôi chế tạo mà thành. Thân tháp bát phương đều có một đạo cường đại thiên lôi, bất luận sinh linh gì, thân ở thân tháp bên trong đều sẽ gặp thiên lôi đánh kích. Ngoài ra, thiên lôi có rèn luyện hiệu quả, nếu có thể kháng trụ thiên lôi đánh kích, nhục thân liền có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Mặt khác, trong thiên lôi mang theo một tia thiên kiếp vật bị, tại lôi thần tháp bên trong rèn luyện chi sinh linh, rèn luyện thời gian càng lâu, rèn luyện số lần càng nhiều, đối với thiên kiếp kháng tính liền càng mạnh, tương lai đối mặt thiên kiếp thời điểm, khả năng thành công liền càng cao. Lôi thần tháp khá lớn, có thể đồng thời thờ nhiều vị sinh linh rèn luyện. Chú, trước mắt thiên lôi uy lực khá mạnh, nhục thân không đạt tiên thiên chi cảnh, tiến vào lôi thần tháp khi cẩn thận. A, thế mà còn có thể tăng lên đối với thiên kiếp kháng tính. Lục Đào rất kinh hỉ. Hắn nguyên bản dự định chỉ là lợi dụng thiên lôi chế tạo vật phẩm rèn luyện bất hủ tông đệ tử nhục thân. Chưa từng nghĩ, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này thiên lôi bên trong, vậy mà ẩn chứa thiên kiếp một tia dư vị, có thể tăng lên tu sĩ đối với thiên kiếp kháng tính, khá lớn tăng lên độ kiếp sát suất thành công. Hiệu quả này, 10 phần khoa trương. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn ngũ giai hạ phẩm mà thôi, một khi tấn thăng đến thần khí phạm chủ, hiệu quả kia cường đại. Nghĩ đến cái này, Lục Đào đội vàng gọi vài đầu tiên tiên cảnh giới giao long, để bọn chúng tiến vào lôi thần tháp, bắt đầu lợi dụng thiên lôi rèn luyện thân thể, vì đó soát kinh nghiệm. Ầm ầm, lôi thần tháp quanh mình, bát đạo thiên lôi từ bát phương rơi vào trong tháp, đánh vào 6 đầu giao long trên thân. Đang cày kinh nghiệm lúc, Lục Đào cũng phát hiện, lôi thần tháp tiêu hao cũng không nhỏ, đối với nguyên thạch nhu cầu tương đối cao. Nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, cho dù đã là tiên tiên cảnh giới giao long, tại thiên lôi rèn luyện bên dưới, nhục thể của bọn nó cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đương nhiên, bởi vì bọn chúng tu vi khá thấp, không chống được thời gian quá dài. Thời gian không dài, Lục Đào một lần nữa đổi vài đầu giao long, đồng thời cũng đem lôi thần tháp thăng cấp đến tứ giai thượng phẩm. Tiếp lấy, Lục Đào tạm thời buông xuống lôi thần tháp mặc kệ, bắt đầu kinh doanh thuế phàm thảo. Bây giờ ta đã là võ thần, thuế phàm thảo thăng cấp sau, hẳn là sẽ là thần thảo đi. Mang theo dạng này mong đợi, Lục Đào đi vào dự viên, bắt đầu cho thuế phàm thảo thăng cấp. Những này thuế phàm thảo đều là lúc trước trải qua giá tiếp thăng cấp đi lên, mà một tháng qua, bọn chúng cứ việc đều đã thành thục, nhưng y nguyên một mực trồng ở dự viên, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, bọn chúng sinh trưởng tại dự viên, kinh nghiệm vẫn luôn tại trướng, chưa bao giờ ngừng qua. Cho nên, Lục Đào cũng không cần ngoài định mức lại vì nó soát kinh nghiệm, có thể trực tiếp thăng cấp. Thăng cấp. Theo Lục Đào mặc niệm, chỉ thấy trong dược viên, trong đó một gốc thuế phàm thảo, trong nháy mắt phảng phất hoàn thành thuế biến bình thường, trực tiếp từ thuế phàm thảo biến thành một loại khác dược thảo. Cây có số lượng ngược lại là không thay đổi, nhưng nhan sắc thay đổi, không còn là thuần túy màu xanh lá, mà là đủ mọi màu sắc. Đồng thời, tại Lục Đào cảm ứng xuống, nó toàn thân khí tức cũng cùng thuế phàm thảo hoàn toàn khác biệt, dược thảo bên trong chứa dược hiệu cũng càng thêm cường đại. Hóa thần thảo, không, 1000 hạ phẩm thần dược, do giá tiếp khử trần thảo thuế biến mà thành, hoàn toàn chín mùi sau, trực tiếp nuốt có thể 100% đem tư chất tăng lên đến thần phẩm hạ đẳng. Có 6 thành khả năng đem tư chất tăng lên đến thần phẩm trung đẳng. Có 2 thành khả năng đem tư chất tăng lên đến thần phẩm thượng đẳng. Đề nghị luyện chế thành đan dược, có thể tốt hơn phát huy dược hiệu. Hóa thần thảo. Xem ra tư chất tại thiên phẩm phía trên chính là thần phẩm. Lục Đào âm thầm gật đầu. Đối với hóa thần thảo hiệu quả, Lục Đào hay là tương đối hài lòng, chỉ ít, vô luận như thế nào, phục dụng một gốc hóa thần thảo sau, tất nhiên có thể đem tư chất tăng lên đến thần phẩm. Không hổ là thần dược, không có đọa thần dược thanh danh. Bất quá, thu thập được trong đan phương, cũng không có hóa thần thảo danh tự, cũng không có cái gì hóa thần đan, chẳng lẽ để cho ta chính mình thôi diễn sao? Lục Đào nhìn qua hóa thần thảo, có chút nhíu mày. Bây giờ, muốn thu hoạch được đan phương, Lục Đào có hai cái hơi tốt lựa chọn. Thứ nhất, chính là y theo thuế phàm đan đan phương, đem trong đan phương các loại dược liệu toàn bộ thăng cấp thành thần thuốc, lại luyện đan. Thứ hai, chính là lợi dụng thuế phàm đan thăng cấp đến thần đan sau, lại dựa vào lò luyện đan phân giải đan phương chi năng, đến phân giải ra thần đan đan phương. Không hề nghi ngờ, Lục Đào khẳng định là ưu tiên lựa chọn cái thứ hai. Đồng thời, hắn còn có thể quan sát một phen, thuế phàm đan thăng cấp thành thần đan sau, công hiệu quả cụ thể như thế nào. Rất nhanh, Lục Đào luyện chế ra một viên thuế phàm đan, để một đầu giao long soát kinh nghiệm, đem nó soát đến thần đan. Kết quả, để Lục Đào có chút thất vọng. Cho dù là hạ phẩm thần đan, cao nhất cũng bất quá là có thể đem tư chất tăng lên đến thần phẩm hạ đẳng mà thôi, muốn tăng lên tới thần phẩm thượng đẳng, chỉ sợ còn phải là thượng phẩm thần đan mới được. Bất đắc dĩ, Lục Đào chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ nhất. Sau đó, Lục Đào đem luyện chế thuế phàm đan các loại dược liệu, phân biệt lẫn nhau giá tiếp, sau đó soát kinh nghiệm, thăng cấp. Tại có phân thân trợ giúp bên dưới, đây hết thảy đều rất cấp tốc. Chỉ một lát sau thời gian, Lục Đào liền để tất cả dược liệu toàn bộ thăng cấp thành thần thuốc, sau đó dựa theo thuế phàm đan phương pháp luyện chế, bắt đầu luyện đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền xảy ra ngoài ý muốn. Luyện đan thất bại. Rất nhiều dược liệu thăng cấp thành thần thuốc sau, thuộc tính có không nhỏ biến hóa, dẫn đến dung đan lúc không may xuất hiện, luyện đan thất bại. Lô sát thần đan, không, một vạn ước nhị giai thượng phẩm phế đan, tuy là phế đan, nhưng trong đó dược hiệu y nguyên không nhỏ. Nếu là phục dụng, có 0.0. Không một khả năng đem tư chất tăng lên đến thần phẩm hạ đẳng, nhưng nhất định phải là võ vương cảnh giới trở lên cường giả mới có thể phục dụng, tu vi hơi thấp, ăn vào sẽ bạo thể mà chết. Ngoài ra, cho dù là tu vi đầy đủ, nếu vô pháp may mắn tăng lên tư chất, sẽ ô nhiễm tự thân tư chất, dẫn đến tư chất hạ xuống, được không bù mất. Mặt khác, cho dù tăng lên tư chất thành công, cũng không nhỏ tác dụng phụ, trong quá trình tu luyện, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vận chuyển công pháp ngưng trệ tình huống, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chú, đề nghị không nên tùy tiện nếm thử. Cái này có gật đầu đau đớn a. Nhìn qua phế đan, Lục Đào có chút bất đắc dĩ. Mà lại, dược liệu toàn bộ thăng cấp sau, luyện chế ra tới đan dược cũng không phải y theo hóa thần thảo mệnh danh đan dược, vẫn là lột xác mệnh danh. Hiển nhiên, phương pháp này cũng không đáng tin cậy. Tiếp tục, ta cũng không tin dựa vào tiên phú của ta, còn không giải quyết được một cái đan phương. Lục Đào không tức giận chút nào. Tuy nói không có sẵn đan phương, luyện chế đan dược cực kỳ gian nan, dù sao không cách nào thêm điểm, nhưng có lò luyện đan tại, đan dược còn có thể thăng cấp tình huống dưới, thôi diễn một cái đan phương, hay là không khó. Tả hữu bất quá là tìm chút thời giờ mà thôi. Liên như vậy, Lục Đào một đầu đâm vào luyện đan thất, cùng mấy cỗ phân thân cùng một chỗ, không ngừng chơi đùa đan dược, tham khảo khứ trần đan, thuế phàm đan, tẩy tủy đan mấy cái đan phương dược liệu, phối hợp hóa thần thảo cùng một chỗ luyện chế. Thời gian tại trong bận rộn trôi qua, thoáng qua mấy cái canh giờ trôi qua, Lục Đào chọn bện tiêu hao 10 cây hóa thần thảo, luyện chế ra mấy chục khóa các loại đan dược. Cuối cùng, tại lò luyện đan phân giải công năng phối hợp phía dưới, Lục Đào đem hóa thần đan đan phương thôi diễn đi ra. Tiếp lấy, Lục Đào lấy một gốc hóa thần thảo 1/4, phối hợp cái khác dược liệu cùng một chỗ, luyện chế ra một viên hóa thần đan. Hóa thần đan, không, 10 vạn đức hạ phẩm thần đan, phục dụng đan này sau, có 1 tỷ lệ đem tư chất tăng lên đến thần phẩm thượng đẳng, 40 tỷ lệ tăng lên đến thần phẩm trung đẳng, 80 tỷ lệ tăng lên đến thần phẩm hạ đẳng, 100% có thể đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm thượng đẳng. Không tệ không tệ, rốt cục làm xong. Lục Đào thở phào một hơi. Giải quyết đan phương, hơn nữa còn đem một gốc hạ phẩm hóa thần thảo, hiệu quả tối đại hóa, 10 phần không dễ. Đây cũng chính là Lục Đào, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ tốn hao vô số năm, đều không nhất định có thể thôi diễn đi ra, đồng thời còn có thể hoàn mỹ khống chế hóa thần thảo dùng số lượng. Kỳ thật, Lục Đào hay là muốn để một gốc hóa thần thảo có thể luyện chế ra 8 quả, thậm chí 16 quả dạng này đan dược. Đáng tiếc, hóa thần thảo phẩm giai quá thấp, mới hạ phẩm thần thảo mà thôi, nếu chỉ sử dụng 1/8, liền không cách nào xuất hiện cái này một tỷ lệ, tự nhiên cũng liền không cách nào tăng lên tư chất đến thần phẩm thượng đẳng. Chớ nói chi là 1/16. Trên thực tế, một gốc hóa thần thảo có thể luyện chế ra 4 quả, đã là để Lục Đào vô cùng cao hứng. Lộc cộc. Lục Đào cầu nguyện sau, chính mình trước phục dụng một viên, thành công tăng lên tư chất. Tiếp lấy, Lục Đào đem phương pháp luyện chế truyền cho phân thân, để mấy cô phân thân đến luyện chế 700 quả hóa thần đan. Cuối cùng, Lục Đào đem Bất Hủ Tông đệ tử triệu tập lại, để chúng đệ tử tham viếng thần tượng, cầu nguyện, phục dụng đan dược. Chương 224, rời đi Càn Vũ. Tâm tư dị biệt chương 224, rời đi Càn Vũ. Tâm tư dị biệt 700 người tham viếng thần tượng, cầu nguyện, phục dụng đan dược, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Có giao long tộc hơn 4000 giao long ngày đêm càng không ngừng tham viếng thần tượng, cống hiến tín ngưỡng lực, bây giờ thần tượng bên trong điểm tín ngưỡng đầy đủ thỏa mãn đông đảo đệ tử cầu nguyện. Không cần chúng đệ tử ngoài định mức lại tốn hao thời gian tham viếng thần tượng, liền có thể trực tiếp nuốt hóa thần đan. Tại đem tư chất tăng lên đến thần phẩm thượng đẳng sau, chúng đệ tử liền kích động trở về tiếp tục bế quan tu luyện. Nguyên bản, bọn hắn muốn đem tinh, khí, thần ba phương diện toàn bộ tăng lên đến võ vương viên mãn, còn cần chừng 10 ngày. Nhưng tư chất sau khi tăng lên, cộng thêm tông môn, bộ đoàn, động phủ các loại, đều tất cả thăng một cấp, bọn hắn bây giờ tốc độ tu luyện phi thường khoa trường, chỉ cần 5 ngày không đến, liền có thể tùy tiện đạt tới. Bất quá, vì cam đoan chúng đệ tử có thể bình yên vượt qua võ thần lôi kiếp, đồng thời không tiêu hao quá nhiều điểm tính ngưỡng, còn cần bọn hắn tại lôi thần tháp bên trong rèn luyện một phen. Giống như Ngô Minh như vậy, hắn tại trong huấn trận, rèn luyện, ma luyện tâm trí sau, liền một mực đợi tại lôi thần tháp, lợi dụng tiên lôi rèn luyện thân thể. Bây giờ, khi hắn lại cầu nguyện vượt qua võ thần lôi kiếp lúc, cần điểm tính ngưỡng đã vô cùng ít ỏi, thậm chí không đủ trước đó Hà Nguyên Dương hái thành. Bởi vậy có thể thấy được, lôi thần tháp hiệu quả sao mà rõ rệt, tương đương với để Ngô Minh vượt qua võ thần lôi kiếp tỷ lệ trực tiếp tăng lên hơn 50 lần. Đơn giản khủng bố. Bây giờ lôi thần tháp đã thăng cấp đến nhất giai, cũng chính là thần khí, rèn luyện hiệu quả phi thường tốt. Để Lục Đào mừng rỡ là, lôi thần tháp thăng cấp đến thần khí cấp bậc, đồng dạng không cần độ kiếp, liền có thể trực tiếp thăng cấp, sử dụng 10 phần thuận tiện. Hô, là thời điểm đi yêu ma lương giới. Khi 700 tọa kỵ bên trong, một phần nhỏ độ kiếp thành võ vương, cộng thêm Ngô Minh độ kiếp thành võ thần sau, Lục Đào đem tất cả mọi người thu vào độc phủ, vọt thẳng hướng thiên ngoại thiên. Ai cũng không biết thiên lôi u đến cùng có cái gì dị bảo, cái này thiên lôi cũng quá sinh động. Thiên ngoại thiên, Quý Nhu trong khoảng thời gian này, một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thiên lôi u bên trong thiên lôi, lần này bộc phát so lúc trước còn muốn sinh động, thời gian kéo dài rất dài. Thậm chí có hai lần, nó cảm giác trong đó thiên lôi uy thế có thể xưng khủng bố, cho dù là nó, vẹn vẹn cảm thụ phía dưới, đều một trận hãi hùng kết bía. Nó thế nhưng là võ thần trung kỳ, có được võ thần viên mãn thực lực cấp bậc, cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Có thể nghĩ, thiên lôi u dị bảo cường đại cỡ nào. Cái này khiến Quý Nhu hận không thể lập tức xông vào thiên lôi u, đem dị bảo chiếm được vào trong tay. Tiếc nuối là, bây giờ bọn chúng, tuy nói đang đối chiến đại cản trong quá trình, đã lật về thế yếu, cũng dần dần khống chế chủ động, chiếm cứ ưu thế. Nhưng chúng nó muốn rời khỏi, cũng không dễ dàng. Nhất là giống nó dạng này võ thần biên mãn thực lực, một khi rời đi một cái, trước đó ưu thế, chỉ sợ lại sẽ mất đi. Mà đại càn một phương, cũng sẽ không bỏ mặc một vị cường giả như vậy trở lại Càn Vũ đại lục. Không phải vậy, đối với đại càn uy hiếp cũng quá lớn. Nhưng là, nếu như muốn điều động một vị thực lực không mạnh võ thần tiến đến tìm kiếm dị bảo, cũng không có ai nguyện ý đến một lần, thiên lôi ưu thiên lôi uy lực quá lớn, ngay cả Quý Mưu đều sợ hãi, huống chi cái khác đề dài võ thần. Thứ hai, đại càn còn có một tôn sát thần. Lúc nào, chỉ dựa vào chỉ là thần đại viên mãn phân thân, liền có thể đánh giết võ thần sơ kỳ. Tuy nói ở trong đó có may mắn thành phần, đại bộ phận công lao là cái kia nhị giai hỏa cầu tự bạo, nhưng cũng đủ để chứng minh Lục Đào thực lực cường đại. Đồng thời, Lục Đào phân thân nhưng không có luyện ủy, mà bản thể hắn không chỉ có là luyện ủy, tu vi còn cao hơn, đạt tới võ vương chi cảnh. Thực lực tất nhiên càng mạnh. Bây giờ hải ngoại thế lực không có bất kỳ cái gì một tôn phổ thông võ thần dám can đảm đối mặt Lục Đào, cho dù là võ thần trung kỳ cũng không dám. Bọn chúng tình nguyện tại thiên ngoại thiên cùng đại càn võ thần chém giết, lấy cỡ nào đối với một cũng không muốn đơn độc đối đầu Lục Đào. Nhất định phải nhanh tiêu diệt đại càn, thu hoạch được cái kia lôi hệ dị bảo, một khi đạt được, thực lực của ta tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, không nói võ thần vô địch, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Quý Nhu trong lòng một mảnh cực nóng, vẹn vẹn dị bảo bản thể uy năng cũng có thể làm cho nó sợ hãi, nếu là lại phối hợp thiên phú của nó, thần thông, lực công kích tất nhiên càng khủng bố hơn, đến lúc đó, cho dù nó chỉ là võ thần trung kỳ, nhưng thực lực cũng có thể xưng võ thần vô địch. Mà một khi tấn thăng võ thần hậu kỳ, thậm chí viên mãn chi cảnh, thực lực kia, nghĩ đến cái này, Quý Nhu công kích càng thêm điên cuồng. Kỳ quái, vì sao huyết mạch của ta gần nhất một mực tại sinh động, có thể hết lần này tới lần khác lại không có bất luận cái gì thuế biến dấu hiệu đâu. Một bên khác, Giao Long tộc tộc trưởng Cung Hãn trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái. Một ngày trước, nó ngay tại lúc đang chém liết, đột nhiên cảm giác được huyết mạch trong người sôi trào, phản phất muốn thuế biến bình thường, loại cảm giác này để nó đặc biệt mừng rỡ. Thường thường loại tình huống này đều là huyết mạch tiến hóa báo hiệu. Tuy nói không cách nào tiến hóa thành chân long, nhưng có thể nói thêm thăng 2 điểm, thực lực cũng có thể gia tăng không ít. Chỉ là, để nó thất vọng là huyết mạch cũng vẹn vẹn chỉ là sôi trào mà thôi, sau đó lại dần dần dập tắt xuống tới. Huyết mạch không có bất kỳ cái gì tiến hóa, tăng lên, thực lực cũng không đạt được mảy may gia tăng. Cùng lúc đó, cái khác Giao Long tộc mấy vị lão tổ cũng hướng nó đưa tin, bọn chúng vậy mà xuất hiện tình huống giống nhau. Cái này khiến Cung Hãn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng trong đó một vị lão tổ đề cập một cái khả năng, nói là như thế huyết mạch dị tượng, cùng hậu bối huyết mạch thuế biến tình hình cực kỳ tương tự. Vị lão tổ này từng xem qua Long đảo bên trên không ít bí tịch, trong đó liền ghi chép có do mãng xà lột sắc thành Giao Long tồn tại, tại nó hậu bối. Cũng do mãng xà thuế biến giao long trong quá trình, nó tự thân sẽ xuất hiện như vậy huyết mạch sôi trào tình huống. Đồng thời, cũng là dạng này huyết mạch chỉ là sôi trào, nhưng tự thân huyết mạch sẽ không đạt được bất cứ chỗ ích lợi nào. Có thể nói, cùng bọn chúng tình hình bây giờ, không thể nói là cực kỳ tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Cái này khiến Giao Long tộc mấy vị lão tổ trong lòng hơi động. Âm thầm suy đoán, có phải hay không bọn chúng có cái gì hậu bối, đột nhiên xuất hiện huyết mạch thuế biến tình huống. Thế nhưng là, bọn chúng hậu bối đều là Giao Long, huyết mạch cực cao, nếu muốn thuế biến, lại có thể lộ sắc thành bộ dạng gì? Chân Long sao? Vậy làm sao khả năng đâu? Phải biết, Giao Long tộc tồn thế lâu như thế, đều chưa từng có Giao Long thuế biến chân Long án lệ. Bây giờ, bọn chúng những này võ thần lão tổ, đều không có cơ duyên như thế, huống chi bọn chúng hậu bối, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Lại nói, bọn chúng hậu bối đã sớm bị Lục Đạo chém giết hầu như không còn, bây giờ đâu còn có cái gì hậu bối tồn tại. Muốn nói có nào đó đầu Giao Long ra ngoài, trốn qua Lục Đạo đánh giết, sau đó tại trong hải vực thu hoạch được một loại nào đó đại cơ duyên, từ đó lột xác thành chân Long. Khả năng này thật sự là quá thấp. Đương nhiên, cứ biết thấp cũng là không phải là không có khả năng, cho nên bọn chúng ngay từ đầu cũng mang theo loại này mong đợi, cầu nguyện Giao Long tộc là thật có như thế vận khí hạng người tiên, thuế biến chân Long. Kể từ đó, chờ chúng nó đại chiến thủ thắng, có thể thông qua vị này hậu bối thu hoạch được thuế biến chân Long cơ duyên. Nhưng loại này mong đợi còn không có duy trì bao lâu, liền ầm vang sụp đổ. Chỉ vì tiếp xuống trong vài canh giờ, huyết mạch của bọn nó thỉnh thoảng liền sôi trào một chút, lặp đi lặp lại không ngừng. Bọn chúng âm thầm thống kê một chút, trọn vẹn sôi trào gần 700 bên dưới. Nếu như mỗi sôi trào một lần, chính là một cái hậu bối thuế biến chân Long, vậy nó Giao Long tộc chẳng phải là có trọn vẹn 700 đầu chân Long? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Vì vậy, cùng hãng các loại Giao Long, tại trong lúc này, tâm tình hết sức phức tạp, thời gian dần trôi qua, lại có chút tâm phiền ý loạn. Loại này không minh bạch cảm giác, không hiểu thấu huyết mạch sôi trào, để bọn chúng tâm tình mười phần hỏng bét. Chủ yếu nhất là, huyết mạch sôi trào không chỉ có sẽ không cho bọn chúng mang đến mảy may chỗ tốt, ngược lại còn có chút ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Đây càng thêm để cung hãng các loại, đặc biệt bực bội. Mà bọn chúng lại không biết, lúc này Ngao Thương trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Trước đó không lâu, thân là bốn trảo thần long nó, tại Càn Vũ đại lục bên trong, đột nhiên cảm ứng được một tia chân long khí tức, chỉ là nó khí tức mười phần yếu ớt, nếu không phải nó tu vi cao, huyết mạch cường đại, đều cơ hồ không cảm ứng được. Cái này khiến nó hoài nghi phải chăng cảm ứng sai. Đang chuẩn bị hỏi thăm cung hãng các loại Giao Long lúc, đột nhiên lại phát hiện, Càn Vũ đại lục lại nhiều mấy chục cỗ chân long khí tức. Trong chớp nhoáng này bỏ đi nó hỏi thăm suy nghĩ. Kế tiếp thời gian, chân long khí tức càng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tổng cộng đến 700 cỗ nhiều. Cái này sao mà khủng bố? 700 cỗ chân long khí tức, tất cả thuộc khác biệt, nếu như là thật, cái kia mang ý nghĩa Càn Vũ đại lục có 700 đầu chân long. Cái này vô luận như thế nào, cũng vô pháp để Ngao Thương tin tưởng đây là sự thực. Nó đường đường yêu giới, đều không có mấy đầu chân long, Càn Vũ đại lục dựa vào cái gì có 700 đầu? Lại nói, Càn Vũ đại lục nếu thật có chân long tồn tại, há lại sẽ đến phiên Giao Long tộc xưng bá hải vực, trở thành Càn Vũ đại lục bá chủ, bọn chúng tại chân long trước mặt, chẳng là cái thá gì. Mà cuối cùng, cái này 700 cỗ chân long khí tức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Đây càng là để Ngao Thương vững tin, đột nhiên xuất hiện chân long khí tức, tuyệt đối không phải là bởi vì có 700 đầu chân long, mà là nguyên nhân khác. Về phần cụ thể nguyên nhân gì, Ngao Thương liên tưởng đến Quỳnh Nhu, cung hãng các loại lúc trước nâng lên Thiên Lôi U hơn một tháng trước, Thiên Lôi U liền xuất hiện qua Thiên Lôi sinh động tình huống, mà gần nhất lại bắt đầu sinh động, cái này hiển nhiên là không bình thường. Mà chân long, đồng dạng có thể khống chế lôi đỉnh. Chẳng lẽ Thiên Lôi U dị bảo là một kiện lấy chân long chế tạo cường đại thần khí, thậm chí vượt qua thần khí? Ngao Thương nhịn không được như vậy phỏng đoán. Nó cảm giác mình suy đoán 89 phần 10 là thật. Không phải vậy, không có cách nào giải thích loại dị thường này. Nó tình nguyện tin tưởng chân long từng bị người giết hại, luyện chế thành thần khí, cũng không tin Càn Vũ đại lục sẽ có 700 chân long. Mà theo suy đoán này xuất hiện, Ngao Thương tâm tư thay đổi thật nhanh. Nó nhất định phải đạt được món thần khí này, cho dù là cung hãn, vì như các loại tồn tại, cũng vô pháp ngăn cản nó thu hoạch được vật này quyết tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn chúng có thể thắng được trận chiến này. Không phải vậy, hết thể ý nghĩ đều thành không. Liên như vậy, thiên ngoại tiên vô số cường giả, tâm tư dị biệt, đã đang điên cuồng cùng đại càn chém giết, cũng tại riêng phần mình đánh lấy tính toán. Bất quá, theo cổ man quốc tể luân võ thần một câu vang lên, trong nháy mắt đưa chúng nó tâm thần tất cả đều kéo lại. Lúc nào, hắn lại tới. Chương 225, lại giết 60 yêu ma. Đánh hiểm trợ chương 225, lại giết 60 yêu ma. Đánh hiểm trợ tiểu côn trùng này, không khỏi quá nhảy, một mực khiêu khích chúng ta. Hắn thật đáng chết à, chỉ là võ vương, dám liên tiếp điều động phân thân đến đây thiên ngoại thiên đánh lén chúng ta, thực sự đáng giận. Sâu kiến, dám khiêu khích cự long chi uy, đáng chém. Yêu ma liên minh, vô số cường giả, giờ phút này tất cả đều nổi giận. Lúc nào, chỉ là võ vương mà thôi, trước đó không lâu mới bị bức bách được từ bạo một bộ phân thân, bây giờ vậy mà lại điều động một bộ phân thân xuất hiện tại thiên ngoại thiên, đơn giản không có đem yêu ma liên minh cường giả để vào mắt. Cái này so với chúng nó đánh không lại đại càn võ thần, còn muốn cho bọn chúng khó chịu. Lúc nào phân thân, dù sao chỉ là thần đại viên mãn mà thôi, nhưng lại có thể đánh giết võ thần. Cái này khiến bọn này võ thần cường giả nội tâm phẫn uất, nộ khí bạo dạn. Nếu là lục đạo bản thể thì cũng thôi đi, chí ít bọn chúng có thể báo thù, có thể đem lục đạo bản thể lưu lại, đem nó chém giết, miễn trừ một lớn hậu họa. Có thể hết lần này tới lần khác, lục đạo xuất hiện là phân thân, coi như giết, cũng bất quá tổn thất một bộ phân thân mà thôi. Đối với lục đạo lớn bao nhiêu ảnh hưởng, bọn chúng không xác định. Nhưng là từ lục đạo lúc trước hành động đến xem, chỉ sợ ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. đây mới là nhất làm cho bọn chúng buồn nôn, cũng cảm giác rất biệt khuất. Giết, đối với Lục Đào không có tổn thất quá lớn mất, sẽ còn bỏ ra không nhỏ đại giới, không giết lại sẽ ảnh hưởng sĩ khí, dẫn đến bọn chúng trận doanh xuất hiện tổn thất lớn hơn, đơn giản để bọn chúng khó chịu đến cực điểm. Ngao Thương xa xa nhìn qua vừa xuyên qua màn trời xuất hiện tại thiên ngoại thiên Lục Đào phân thân, hét giận dữ nói đi một tôn yêu thần hậu kỳ cường giả, đem hắn chém giết, không cần cho hắn cơ hội xuất thủ. Nó rất phẫn nộ, nội tâm đối với Lục Đào sát ý sớm đã phi thiên. Đáng tiếc là nó bị thất gia kiềm chế, không cách nào tự mình xuất thủ, không phải vậy nhất định phải đem Lục Đào phân thân bắt lấy cho hà giận. Lúc này Ngao Thương không muốn bởi vì Lục Đào xuất hiện ảnh hưởng bọn chúng liên minh sĩ khí, muốn để võ thần hậu kỳ cường giả đem Lục Đào miểu sát, không cho Lục Đào cơ hội xuất thủ, tránh cho bọn chúng một phương võ vương, thậm chí là đê giai võ thần xuất hiện tổn thương, càng không muốn cho Lục Đào sử dụng nhị giai hỏa cầu cơ hội. Ta đến chém hắn. Một đầu to lớn hắc tinh tinh lập tức lên tiếng, bỏ qua đối thủ của mình, vọt thẳng hướng Lục Đào, giống như một ngọn núi va chạm mà đi. Mơ tưởng, đại can một phương, đồng dạng có võ thần cường giả ngăn cản, không có khả năng trơ mắt nhìn hắc tinh tinh tiến đến đánh giết Lục Đào. Bất quá, bây giờ đại can đã ở thế yếu, yêu ma liên minh muốn trong thời gian ngắn điều ra một vị võ thần hậu kỳ, vẫn là có thể làm được. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, thông qua ăn ý phối hợp, hắc tinh tinh thoát thân mà ra, thẳng hướng Lục Đào. Lục Đào im lặng, chính mình chỉ là một bộ thần đài phân thân mà thôi, cần phải đại chiến trận như vậy sao? Thế mà xuất động võ thần hậu kỳ cường giả, cái này không khỏi quá để mắt hắn. Lục Đào phân thân thừa dịp hắc tinh tinh còn không có thoát thân mà ra, đang bị dây dưa thời khắc, quả quyết xuất thủ, từ bên cạnh tiến vào võ vương cấp chiến trường. Đáng chết, cũng hay, mũ nội nó chư chân, có hết hay không a? Cái này bức tại sao lại tới? Lần trước trốn qua một kiếp, không nghĩ tới lần này lại gặp. Yêu ma liên minh võ vương cường giả thấy một lần Lục Đào vào tới, trực tiếp bỏ qua đối thủ, xoay người bỏ chạy. Một tháng trước sự tình, bọn chúng thế nhưng là ký ức sâu hơn. Hơn 10 vị võ vương cường giả trong khoảng thời gian ngắn liền vẫn lạc tại Lục Đào trong tay, vô luận là võ vương một tầng hay là võ vương viên mãn, đều không phải là Lục Đào phân thân một chiêu chi địch. Bây giờ bọn chúng lần nữa đối mặt Lục Đào, chỉ có chạy trốn, ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Cùng đại càn mặt khác võ vương đối chiến, bọn chúng còn có thể lấy nhiều đánh ít, nhưng đối với bên trên Lục Đào số lượng lại nhiều, cũng vô dụng. Nhất là cái kia nhị giai hỏa cầu, một khi nổ tung, ngay cả võ thần trung kỳ đều không thể hoàn toàn ngăn cản, chớ nói chi là bọn chúng. Chạy cái gì? Có loại đánh với ta một trận. Lục Đào phân thân giống to, đem thân pháp tiêu giao du thi triển đến cực hạn, điên cuồng đuổi giết trốn được chậm yêu vương, ma vương. Phúc, mỗi lần đuổi kịp một vị, Lục Đào tiện tay liền đem nó thu hoạch, liên quan thần hồn cùng một chỗ xóa bỏ. Một bộ này động tác xuống tới, một mạch mà thành, liền thân pháp đều chưa từng dừng lại mảy may. Cái này khiến yêu ma một phương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng may, Hắc Tinh Tinh rất nhanh liền đuổi kịp Lục Đào, vung đẩy phong ốc bình thường lớn nhỏ nắm đấm khổng lồ, chiếu vào Lục Đào chính là một quyền đánh xuống. Hô! Lục Đào tiêu giao du liên tiếp thi triển, nhưng Hắc Tinh Tinh nắm đấm như bóng với hình, hắn chỉ có thể đỡ. Phình một tiếng, một quyền này oanh phá quy thần quyết các loại hộ thuẫn, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lục Đào trên hai tay. Tiếp lấy chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch vang lên, Lục Đào phân thân hai đầu cánh tay tại võ thần hậu kỳ công kích phía dưới trực tiếp đứt gãy. Hai đầu cánh tay còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung hóa thành một mịn, phiêu tán tại chiến trường. Phúc, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ đánh nát hai tay đằng sau, lại rơi vào Lục Đào trên lồng ngực, trong nháy mắt đem Lục Đào lồng ngực đánh cho lõm, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Hắc, Lục Đào đối với cái này không những không sợ, ngược lại nhân cơ hội này xông vào yêu ma liên minh võ vương trận doanh, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế thu hoạch yêu vương, ma vương. Giết ta, hắn thụ thương, chém hắn. Giết hắn, đừng cho hắn đào tẩu. Chết đi cho ta. Rất nhiều yêu vương, ma vương mắt thấy Lục Đào bản thân bị trọng thương, không lùi mà tiến tới, đón Lục Đào chém giết tới, muốn đánh giết Lục Đào là công. Đương nhiên, xông lên đều là võ vương viên mãn cấp bậc, tu vi quá thấp, cho dù Lục Đào đã thụ thương, bọn chúng cũng không dám mạo hiểm. Không cần, lui. Xa xa Ngao Thương thấy vậy, trong lòng khẩn trương, vội vàng lên tiếng ngăn cản, đáng tiếc đã trễ. Bọn này võ vương viên mãn yêu ma đã cùng Lục Đào giao thủ, nhưng mà kết quả lại làm cho bọn chúng hối hận không thôi. Bọn chúng phát hiện, cứ việc Lục Đào đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng không phải bọn chúng có thể tùy ý nắm tồn tại. Phốc phốc phốc, Lục Đào miệng đầy máu tươi nết miệng cười một tiếng, trong đó răng trắng loán lấp lóe quang mang lạnh lẽo, nhìn đặc biệt sâu nhiên, thân ảnh của hắn từ võ vương trận doanh xuyên thẳng qua mà qua, phảng phất một cái bóng, từng đạo kiếm khí từ thể nội bộc phát mà ra, thuận tay liền đánh chết hơn 10 vị võ vương viên mãn. Hiu hiu hiu, tại đánh giết võ vương viên mãn đồng thời, từ Lục Đào chỗ của tay, nổ bắn ra từng đạo không hoàn chỉnh chỉ mang, phảng phất lợi kiếm bình thường, chớp mắt xuyên thấu yêu ma thân thể, đem nó nhục thân cơ hồ xoắn nát. Cứ như vậy trong nháy mắt, lại là hơn 10 vị võ vương cường giả tổn thất. Vận khí tốt, thân thể chỉ là tàn phá, còn có thể dùng. Vận khí kém, thân thể trực tiếp sụp đổ, chỉ còn lại thần hồn còn sống, càng sâu thêm, ngay cả thần hồn đều cùng một chỗ sụp đổ, hài cốt không còn. Nói đến phức tạp, đây hết thảy trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh. Chết cho ta. Lục Đào vừa mới giết chết chừng 20 vị võ vương, tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Tinh Tinh công kích đã đi tới Lục Đào đỉnh đầu. Đáng tiếc, Ngao Thương gia hỏa này quá quả quyết. Lục Đào phân thân yên lặng thở dài, sau đó trong nháy mắt lựa chọn tự bạo. Ầm ầm, tại Hắc Tinh Tinh nắm đấm chạm đến Lục Đào da đầu trong nháy mắt, Lục Đào phân thân toàn bộ thân hình trực tiếp tự bạo ra. Cương đại tự bạo uy thế, tại yêu ma liên minh võ vương trận doanh quyết tán. Phốc phốc phốc. liên tiếp nhục thân bị oanh kích, thổ huyết, huyết nhục sụp đổ các loại thanh âm vang lên. Chỉ gặp yêu ma liên minh bên trong, nguyên bản tại lục đảo bắn giết lúc may mắn còn sống sót võ vương cường giả, tại lục đảo tự bạo uy thế bên dưới, trực tiếp bị tạc chết. Chỗ xa xa, còn có tầm 10 vị võ vương cường giả cũng nhận tác động đến, bản thân bị trọng thương. Cho vẹn qua mấy tức thời gian, tự bạo uy thế mới bình ổn lại. Đáng chết ta, cho dù rằng này, còn có thể để hắn đánh giết 60 vị. Ngao Thương có chút nổi trận lôi đình. Nó đã đầy đủ quả quyết, không cho lục đảo quá nhiều thời gian xuất thủ, trực tiếp để võ thần hậu kỳ đi đánh giết lục đảo, kết quả hay là để lục đảo ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, đánh giết hơn 60 vị yêu ma. Ở trong đó, còn không thiếu võ vương hậu kỳ, viên mãn cường giả. Cái này khiến nó có chút không thể nào tiếp thu được. Nó có chút tức giận, thầm mắng đám kia võ vương viên mãn không có đầu óc, biết rõ lục đảo cường đại, còn xông đi lên chịu chết. Coi như lục đảo trọng thương, cũng không phải bọn chúng có thể giết. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bất quá, lập tức Ngao Thương liền hai mắt híp lại, hơi nghi hoặc một chút, lục đảo vì sao xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên? Coi như lục đảo phân thân lại nhiều, tu luyện được cũng không dễ dàng, không có lý do như vậy phải tới Thiên Ngoại Thiên chịu chết mới đối. Lần trước, còn có thể miễn cưỡng nói là đến đây Thiên Ngoại Thiên gặp một lần việc đời, nhìn một chút Thiên Ngoại Thiên chiến trường như thế nào. Nhưng lúc này đây, lại là vì sao? Ngao Thương không khỏi hướng Phàn Miểu truyền âm nói, ta luôn cảm giác lục đảo phân thân lần này xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên, có gì đó quái lạ, nhưng cụ thể có cái gì không đúng, ta lại nhìn không ra. Không sai, ta cũng có cảm giác này. Phan Miểu cũng gật đầu đồng ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì, suy đoán nói, ngươi nói, hắn có khả năng hay không là muốn thoát đi Càn Vũ đại lục, hoặc là tiến về vị diện khác cầu viện, đương nhiên, cũng có khả năng. Muốn đi ta yêu ma lương giới. Thế nhưng là, bản thể của hắn cũng không có xuất hiện. Ngao Thương yên lặng lắc đầu, nói vừa rồi chỉ cảm thấy đáp lời lục đảo phân thân xuất hiện, không có bất kỳ cái gì cái khác ba động. Ai, người này không chết, sớm muộn là phiền phức. Phan Miểu yên lặng thở dài. Bọn chúng không biết lục đảo đột nhiên điều động một bộ phân thân đến đây Thiên Ngoại Thiên là vì cái gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực, nhanh chóng hủy diệt đại càn, đem lục đảo bắt tới. Lục đảo vì sao xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên? Vẹn vẹn vì chém giết yêu ma. Một bên khác, đại càn chư cường cũng đang suy đoán lục đảo cử động lần này dụ ý. Đáng tiếc, bọn hắn cùng Ngao Thương, Phan Miểu các loại mở dạng, chỉ phát hiện lục đảo phân thân, không có phát hiện khác tồn tại. Nếu đoán không được lục đảo dự định, vậy liền cho hắn đánh xuống hiểm hộ. Thất gia cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý lục đảo có tính toán gì không. Dù sao hắn tin tưởng lục đảo sẽ không phản bội đại càn. Từ đầu đến cuối cùng đại càn đứng tại một đầu tuyến, cái này đầy đủ. Lập tức, thất gia nhìn qua Ngao Thương, cười nói, lục thiếu hiệp gần nhất tại võ kỹ phương diện có chỗ đột phá, cần nghiệm chứng võ học, về sau sẽ thường xuyên điều động phân thân đến đây Thiên Ngoại Thiên, chém giết các ngươi. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta. Cuối cùng câu nói này, thất gia là nhìn xem những ngoại tộc kia cường giả nói. Cái này khiến yêu ma liên minh thần sắc mười phần âm trầm. Mà người khoác cẩn thân đấu đồng, sắp rời đi Thiên Ngoại Thiên lục đảo nghe vậy, không khỏi mỉm cười, tiếp lấy chớp mắt xông ra Thiên Ngoại Thiên, tiến vào trong tinh không. Chương 226 Tinh không. Thuấn Di chương 226, Tinh không. Thuấn Di dĩ vạn ẩn thân đấu đồng, cho dù thăng cấp đến nhất giai, trở thành thần khí cấp bậc, cũng vô pháp giấu giếm được võ thần viên mãn thần hồn rõ xét. Bất quá, lục đảo bây giờ người khoác cẩn thân đấu đồng, là hắn kết hợp nhiều loại nhị giai vật liệu, cộng thêm một kiện cấp một vật liệu chế tạo thành. Từ đê giai một đường thăng cấp đi lên, đến thần khí cấp bậc, nó ẩn thân hiệu quả vô cùng tốt. Cho dù là võ thần viên mãn, cũng vô pháp dò xét ra lục đảo thân ảnh. Cái này ẩn thân đấu đồng, là lục đảo chuyên vị rời đi Càn Vũ đại lục, chui vào yêu ma lượng giới mà chế tạo. Bây giờ, lục đảo an ổn rời đi Thiên Ngoại Thiên, tiến vào tinh không, áo choàng này có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đây chính là tinh không. Lục đảo xông ra Thiên Ngoại Thiên, tiến vào tinh không sau, cả người ẩn thân phiêu phủ ở tinh không, nhìn qua hoàn vũ mênh mông bên trong điểm điểm tinh quang, có chút cảm thán. Trong tinh không một vùng tăm tối, thâm thúy, chỉ có yếu ớt tinh quang. Xa xa nhìn lại, cái kia tinh quang nhỏ bé đến có thể xem nhẹ, nhưng là từng viên tinh cầu khổng lồ. Lục đảo đứng ở trong tinh không, phản phất đặt mình vào vực sâu vô tận bên trong, cảm giác mình so sánh với trong vũ trụ mịt mờ hết thảy, là như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối. Một cỗ vô hình kiềm chế khí tức đập vào mặt, để lục đảo cảm giác là như vậy nặng nề mà khủng bố. Đối mặt vũ trụ mênh mông, lục đảo cho dù đã là võ thần cường giả, cũng phảng phất sâu kiến bình thường, là vô tận tinh không mà rung động, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước đó, hắn từng dùng kính viễn vọng quan sát qua tinh không, khi đó chỉ cảm thấy rất thú vị, mang theo lòng hiếu kỳ. Mà khi hắn chân chính lập thân tinh không thời điểm, mới phát hiện chính mình cường đại, tại vũ trụ diện trước chẳng là cái thá gì. Hắn chẳng qua là giữa vũ trụ một hạt cát bụi, cứ việc hạt bụi này cát đã đầy đủ cường đại, có thể đạp vào tinh không. Nhưng cũng bất quá là cứng rắn một điểm cắt bụi thôi. Không biết tinh không mênh mông này là như thế nào hình thành. Không hiểu, lục đào trong lòng sinh ra một vấn đề như vậy, nhưng hắn trong lòng đương nhiên không có bất luận đáp án gì. Lục đào vây vây đầu, đem hết thể nỗi lòng trở nên bằng phẳng, mới cẩn thận cảm thụ chính mình, cảm thụ quanh người hết thảy. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào tinh không, cũng là lần thứ nhất đứng ở trong tinh không. Ở chỗ này, hắn cảm giác không đến bất luận cái gì trọng lực tồn tại, phản phất một cây bèo tấm, nhẹ nhàng nổi giữa không trung, chỉ cần thoáng vận dụng nội nguyên, thân thể liền có thể bay ra rất rất xa. Trong thâm không, đối với hắn dạng này võ thần cường giả, gần như không có bất kỳ cái gì lực cản. Võ thần chính là cường đại, cho dù trong tinh không, không cần hô hấp, cũng có thể còn sống. Lục đào hơi cảm thụ một phen tinh không. Hắn phát hiện, đừng nói hắn là võ thần, cho dù chỉ là võ vương, ở trong tinh không, đều có thể tự do còn sống. Về phần võ vương phía dưới, hắn khó xác định. nhưng xác suất lớn ngăn cản không nổi tinh không băng lãnh khí tức. Trong tinh không nhiệt độ cực thấp, thực lực nếu là không mạnh, tất nhiên sẽ bị đóng băng thành pho tượng. Lục đạo cảm giác chỉ có tông sư trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Càn Vũ đại lục, Lục đạo quay đầu nhìn về phía Càn Vũ đại lục, chỉ gặp Càn Vũ đại lục kỳ thật cũng là một viên khổng lồ tinh thần, hiện lên màu xanh thẳm, trong đó đại bộ phận đều bị hải dương bao trùm, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Mà tại Càn Vũ đại lục màn trời bên ngoài, có một khối cực kỳ rộng lớn đại lục tung bay ở Càn Vũ đại lục trên không, mà tại trên mảnh đại lục này lại có lít nha lít nhít yêu thú, nhân tộc ngay tại cuộc chiến. Ngoài ra, đại lục biên giới còn có từng cái động thiên, phảng phất động phủ mở dạng, nó nội nguyên khí tràn đầy, hoàn cảnh ưu mỹ, phi thường thích hợp tu luyện. Khó trách Càn Vũ đại lục rất nhiều võ vương, võ thần đều sẽ tiến vào thiên ngoại thiên động thiên tu luyện. Trong tinh không này cũng không có gì nhìn, một mảnh đen kịt. Lục Đao lắc đầu cảm thán một tiếng sau, thi triển thân pháp thần thông, phong hành quyết, hướng về một phương hướng mà tới, nơi đó chính là yêu ma lượng giới phương hướng. Ông, phong hành quyết thần thông vừa thi triển, Lục Đao thân ảnh liền thoát ra vô hạn xa, phảng phất tuấn di bình thường, từ Càn Vũ đại lục trên không, một chút xuất hiện tại sâu trong tinh không. Tốc độ thật nhanh, cái này tuấn di cảm giác, thật sự là quá sung sướng, dùng để ở trong tinh không đi đường, lại thích hợp cực kỳ, thế giới này tinh không, thật đúng là kỳ quái. Lục Đao đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại lộ ra hứng thú chi sắc. Trước đó thời điểm, hắn liền từ hoàng thất rất nhiều trong ghi chép biết được, võ thần ở trong tinh không lấy thần thông phi hành, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Chuẩn xác mà nói, đây không phải phi hành, mà là thuần di. Thần thông đẳng cấp càng cao, thuần di khoảng cách liền càng xa. Lấy thiên giai thượng phẩm thân pháp, phong hành quyết tốc độ phi hành, ở trong tinh không chớp mắt tình huống dưới, không cần bao lâu, liền có thể từ một viên tinh cầu thuần di đến một tinh cầu khác. Thuần di, kỳ thật chính là không gian nhảy vọt. Nhưng là nói chung, muốn khống chế thuần di loại thần thông này, hoặc là nói là năng lực, nhất định phải đối với không gian chi đạo có nhất định lý giải cùng khống chế. Bây giờ, đừng nói Lục Đạo, chính là toàn bộ hạ giới vị diện võ thần cường giả, đối với không gian một đạo cũng không bằng gì hiểu rõ, vẹn vẹn khống chế một chút thân pháp mà thôi. Nhưng chính là những này thiên giai thân pháp, chuyển hóa thần thông đằng sau, tại tinh không thi triển, lại có thể thuần di, không cần khống chế không gian, liền có thể thuần di. Cũng khó trách vị diện khác rất nhiều võ thần cường giả, có thể như vậy nhanh chạy đến Càn Vũ đại lục thiên ngoại thiên. Nhất là trước đó cái kia 500 võ thần viên mãn cường giả, có thể tại trong vòng 3 canh giờ, từ chính mình vị diện, trong tinh cầu, đuổi tới thiên ngoại thiên, tiến đánh đại càn. Bởi vậy có thể thấy được, thuần di tốc độ có bao nhiêu khoa trương. Tiếc nối là, loại này thuần di năng lực chỉ có thể ở trong tinh không mới có thể thông qua thần thông đến thực hiện. Nếu là ở trên đại lục hoặc là trên tinh cầu, liền không cách nào thi triển. Hiển nhiên, đây là tinh không tính đặc thù. Lúc này Lục Đạo rất hưng phấn. Lần thứ nhất tùy ý ở trong tinh không thuần di, cái này khiến Lục Đạo cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, thuần di tiêu hao cũng khá lớn. Nhất là thần thông tiêu hao đằng sau, còn muốn thi triển, có một đoạn thời gian làm lệnh kỳ, nếu là không có cái khác thân pháp thần thông, cũng chỉ có thể chỉ bằng vào thân pháp phi hành đến đi đường. Cái này phi thường hao phí thời gian. Bất quá, đối với Lục Đạo mà nói, cái này cũng không tính là gì, hắn khắc ấn thân pháp thần thông đủ nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng thần thông sẽ xuất hiện chống chỗ thời điểm. Mà chính hắn nội nguyên càng là dày đặc, chút tiêu hao này không đáng giá nhắc tới. Liên như vậy, Lục Đạo ở trong tinh không cực tốc đi đường, lặng yên ở giữa, lướt qua một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Trong đó, đại bộ phận tinh cầu đều là cô quạng, hoang vu, trên đó không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại, thảm thực vật, nước các loại, những này đều không có. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một viên quả cầu đá bình thường, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Một số nhỏ tinh cầu ngược lại là có sinh linh, không chỉ có là yêu tộc, cũng có nhân tộc, ma tộc các loại. Chỉ là trong những tinh cầu này sinh linh thực lực đều không mạnh, có được võ thần cấp cường giả ít càng thêm ít, một đường xuống tới cơ hội đều không có làm sao thấy được qua. Đại đa số tinh cầu người mạnh nhất tu vi đều là tại võ vương phía dưới, thậm chí có tinh cầu vẫn còn trong tìm đòi, còn chưa bắt đầu tu hành. Có thể thấy được Càn Vũ đại lục tại trong toàn bộ tinh không, nói tóm lại thực lực xem như phi thường cường đại một viên tinh cầu. Lục Đao một bên hướng yêu ma lượng giới tuấn di, vừa quan sát những tinh cầu khác. Đang nhìn xa kính thấu thị phía dưới, Lục Đao phát hiện những này nhỏ yếu trên tinh cầu cơ hồ không có bao nhiêu cấp bậc quá cao vật liệu dược thảo. Những đồ tốt này tựa hồ cũng đã sớm bị mặt khác võ thần cấp cường giả tìm kiếm đi, thậm chí ngay cả linh mạch đều bị đào đi, trừ phi ẩn tàng đến từ sâu, không phải vậy không để lại một đầu. Đồng thời tìm kiếm đi tài liệu cao cấp dược thảo các loại, tựa hồ cũng không phải là trao đổi, mà là trực tiếp âm thầm trộm đi. Bởi vì những cái kia võ thần cường giả cũng không có cho những này nhỏ yếu tinh cầu lưu lại bất kỳ vật hữu dụng gì, tỉ như cao giai công pháp, đan phương, luyện khí chi pháp chờ chút, những này cao giai đồ vật tất cả cũng không có, nhỏ yếu là nguyên tội. Lục Đạo yên lặng cảm thán một tiếng, nếu là bản thổ cường đại, những đồ tốt này sao có thể đến phiên cường giả khác nhúng chàm. Thời gian như tinh quang lóe lên liền biến mất. Đảo mắt, Lục Đạo ở trong tinh không đã liên tiếp không ngừng mà thuấn di mấy canh giờ. Chương 227, nô dịch yêu thần. Tiến vào yêu giới. Chương 227, nô dịch yêu thần. Tiến vào yêu giới. Ông theo một lần cuối cùng thuấn di, Lục Đạo thân ảnh xuất hiện tại yêu giới trên không thiên ngoại thiên. Nơi này có một đầu võ thần sơ kỳ tu vi yêu thần đang thủ hộ. Thu. Lục Đạo ẩn thân tới gần, thừa dịp yêu thần không sẵn sàng, nhẹ nhàng vung tay lên, từ nhiếp hồn châu bên trên truyền ra một cỗ hấp lực khổng lồ, yêu thần thần hồn trong nháy mắt rời khỏi thân thể, bị nhiếp hồn châu thôn phệ. Cơ hồ là đồng thời, Lục Đào đem nó trong nháy mắt mang về động phủ, tránh cho nó có bất kỳ phản ứng thời gian, thông qua thủ đoạn khác, con đường cho yêu giới võ thần đưa tin. Chỉ cần đi vào động phủ cách ly, cho dù là thần hồn ở giữa liên hệ, đều có thể cách trở. Đừng nói chỉ là thần hồn đưa tin, liền xem như phân thân, đều không thể thông qua hồn phách quan hệ trong đó cùng chủ thân liên hệ. Lục Đào cử động lần này cũng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. "Giống, ngươi là ai?" Trấn thủ yêu giới yêu thần, là một đầu đại hắc hùng, chỉ có võ thần sơ kỳ tu vi, nếu không phải thời kỳ đặc thủ, yêu giới cũng không tới phiên nó đến tòa trấn. Lúc này, nó trải qua ngắn ngủi mờ mịt đằng sau, trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ, nhưng tiếp lấy, lại trở nên thấp thỏm lo âu. Nó vậy mà không có chút nào phản kháng được một vị thần bí tồn tại thu đi thần hồn, nó biết, chính mình cũng không có đắc tội cường giả bậc này, rất hiển nhiên, vị tồn tại thần bí này cũng không phải là nhằm vào nó, mà là vì yêu giới mà đến. Cái này khiến Đại Hắc Hùng hoảng sợ không thôi. Đại Hắc Hùng theo bản năng muốn thông qua thần hồn, cho Ngao Thương đưa tin. Nhưng kết quả, để nó thất vọng. Căn bản truyền không ra bất kỳ tin tức, phản phất có một tầng lực lượng vô hình, tại quấy nhiễu nó đưa tin. "An tĩnh." Một thanh âm vang lên, mười phần lạnh nhạt, rõ ràng nghe tựa hồ chỉ là thuận miệng nói, có thể hết lần này tới lần khác nghe vào Đại Hắc Hùng trong tai, lại băng lãnh thấu xương. Lấy nó võ thần sơ kỳ thần hồn, Văn Chi cũng không khỏi dùng mình một cái. Đồng thời, theo đạo thanh âm này vang lên, nó cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố rơi vào trên người của nó, lại để nó thần hồn có chút không cách nào động đậy. Sau đó nó liền phát hiện, nói ra hai chữ này, đồng dạng là một đạo hồn phách. Chỉ là đạo hồn phách này mười phần quái dị, phản phất là vô số cái hồn phách dung hợp lại cùng nhau, hồn phách của hắn bên trong, khí tức mười phần hỗn tạp, không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, ma tộc các loại thần hồn. Cái này khiến Đại Hắc Hùng nội tâm sợ hãi, nhưng cũng may, đạo hồn phách này chỉ là trấn trụ nó, không có đối với nó ý tứ động thủ. Đại Hắc Hùng hơi thở dài một hơi, đang lo lắng như thế nào moi ra nơi đầy tin tức lúc. Đồng nhiên, một cỗ khác khổng lồ lực lượng thần hồn rơi vào trên người của nó, tùy theo cùng nhau, còn có từng đạo thần hồn ấn ký. Đáng chết, mơ tưởng khống chế ta. Đại Hắc Hùng cảm ứng được những này thần hồn ấn ký, trong nháy mắt minh bạch không hiệu dụng, là nô dịch. Nó đường đường yêu thần, há có thể cam tâm bị nô dịch? Nhưng mà, để nó kinh sợ, cường đại như nó, tại cỗ này lực lượng thần hồn bên dưới, lại cũng không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia thần hồn ấn ký dung nhập thần hồn của mình. Một lát sau, cái kia cỗ lực lượng thần hồn biến mất, tới cùng một chỗ biến mất, còn có tự do của nó. Ra đi. Đại Hắc Hùng đã bị khống chế, lúc nào sẽ có chút đỡ đẫn Đại Hắc Hùng thần hồn thả ra độc phủ. Tham kiến chủ ta. Đại Hắc Hùng đầu óc còn có chút ngộng, nó không nghĩ tới, chính mình vậy mà như thế đơn giản liền bị người nô dịch, cảm ứng được hồn hải bên trong nô dịch đăng ký, nó chỉ có thể nhận mệnh hướng Lục Đào hành lễ. Lúc này, nội tâm của nó một mảnh kinh hãi. Không nghĩ tới, nhân tộc tại gian nan như vậy hoàn cảnh bên dưới, thế mà còn có võ thần cường giả không có xuất chiến, ngược lại là đi vào yêu giới. Nếu là không có bị nô dịch, nó tất nhiên sẽ trước tiên đem tin tức này cáo tri yêu giới chư vị võ thần. Nhưng bị nô dịch sau, nó hết thể hành động đều thụ Lục Đào khống chế. Cái này khiến nội tâm của nó tràn ngập đắng chát. Lục Đào gật gật đầu, hỏi: "Người tên là gì?" Mặc Cẩn không người trả lời, hồi bẩm chủ ta gọi Mặc Cẩn. Lục Đào gật đầu, nói đi thôi, mang ta tiến vào yêu giới. Là, chủ ta. Lập tức, Mặc Cẩn thần hồn trở lại nhục thân, mang theo độc phủ, từ yêu giới màn trời tiến vào yêu giới, mười phần nhẹ nhõm, cũng không có gây nên bất luận cái gì khác động tĩnh. Yêu giới thiên địa nguyên khí, xác thực càng thích hợp yêu tộc tu luyện. Tiến vào yêu giới, Lục Đào hơi cảm ứng một phen, có chút nhíu mày. Yêu giới cùng Càn Vũ đại lục không giống với, nơi này thiên địa nguyên khí là yêu khí, càng thích hợp yêu tộc tu luyện. Phản phất toàn bộ yêu giới dưới mặt đất đều có một đầu yêu khí linh mạch giống như, đem yêu giới tất cả thế lực, phân bố tình huống, chủng tộc, cùng bí cảnh các loại tồn tại, toàn bộ cho ta khắc lục đi ra. Lục Đào cũng không nhiều trì hoãn, tiến vào yêu giới sau liền mệnh lệnh Mặc Cẩn đem yêu giới tưởng tình khắc lục xuống đến, đồng thời dặn dò, nhất là những cái kia có thể độ kiếp bí cảnh, một cái không lọt toàn bộ cho ta khắc ra. Là, chủ ta. Mặc Cẩn không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, lực lượng thần hồn chui vào trong đó, đem yêu giới thế lực phân bố, chủng tộc, bí cảnh các loại, toàn bộ khắc lục đi vào. Sau đó giao cho Lục Đào. Lục Đào thần thức đảo qua, đem tất cả tin tức ghi tạc náo hải, lập tức không khỏi hài lòng cười một tiếng. Không sai, bí cảnh đủ lớn, cũng đủ nhiều. Lục Đào rất hài lòng. Yêu giới 10 phần khổng lồ, so với Càn Vũ đại lục còn muốn lớn hơn nhiều. Đồng dạng, trong yêu giới bí cảnh cũng rất nhiều, mà lại trên cơ bản đều thuộc về là loại kia có thể tùy thời mở ra bí cảnh. Ở bên trong độ kiếp sẽ không để cho ngoại giới phát hiện. Kỳ thật, Lục Đào ngay từ đầu dự định là lặng yên đem yêu giới rất nhiều thế lực toàn bộ diệt trừ, đem yêu giới còn lại tiên tiên trở lên cường giả, toàn bộ chém giết hoặc khống chế lại, để Bất Hủ Tông đệ tử tại yêu giới tùy ý độ kiếp, tránh cho yêu giới những cường giả này đem tin tức chuyển cho những cái kia yêu vương, yêu thần. Chỉ là bây giờ, có nhiều như vậy bí cảnh tại, tựa hồ có thể thiếu tạo thành một chút giết chóc, mà lại, lúc này chém giết những yêu thú này, tựa hồ cũng không thích hợp, dễ dàng để yêu giới yêu thần cảm ứng được. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lục Đào có chút do dự. Cái này dù sao cũng là ước vạn sinh linh, cũng không phải 100.000, mấy triệu. Lục Đào có chút không quyết định chắc chắn được, hắn mặc dù đã từng giết qua không ít địch nhân, không ít yêu ma, nhưng lần này tình hình không giống với. Tàn sát ước vạn sinh linh, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Dù là lấy Lục Đào cứng cỏi tâm trí, cũng khó có thể quyết định. Việc này, vẫn là hỏi một chút Thất Gia đi. Nghĩ như vậy, Lục Đào trực tiếp cho Thất Gia đưa tin. Kết quả, Thất Gia cũng là trầm mặc thật lâu mới trả lời, giết đi, yêu giới, ma giới, bọn chúng đánh cũng là đồ diệt ta đại càn tâm tư, chúng ta cũng không cần có bất kỳ lòng nhân tử. Bất quá, ngươi nhớ lấy coi chừng, tàn sát ước vạn sinh linh, dễ dàng sinh sôi tâm ma, cấp độ kia tâm ma, cho dù là võ thần, cũng rất khó ngăn cản. Thất gia cũng lo lắng Lục Đào ngoại ý muốn nổi lên, nói bổ sung, như chuyện không thể làm, có thể nô dịch yêu giới cao tầng liền có thể. Lục Đào nghe vậy, yên lặng gật đầu, tiếp lấy hành động. Công chúng đệ tử phái ra, tìm tới yêu giới rất nhiều thế lực, chui vào trong đó, khống chế những thế lực này tiên tiên, tông sư, thần đại cường giả. Đồng thời, chỉ cần tiên phú còn có thể, toàn bộ lấy nô dịch bí pháp khống chế lại. Sau đó, tại chúng đệ tử mệnh lệnh dưới, đem những thế lực này bảo khố hết thảy mở ra, cũng truyền không, về phần những bố trí kia có thần trận, trên trận pháp có thần hồn ấn ký bảo khố, Bất Hủ Tông tạm thời không có đi động. Đồng dạng, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chỉ cần là sẽ khiến yêu giới xuất trinh cường giả cảm ứng thế lực, chúng tộc, Bất Hủ Tông toàn bộ lực qua, tạm thời buông tha. Cho dù những thế lực kia, chủng tộc trong tay có trưởng khống một chút bí cảnh, Bất Hủ Tông cũng không có chui vào khống chế. Liên như vậy, ngắn ngủi mấy canh giờ, yêu giới rất nhiều thế lực đã rơi vào Bất Hủ Tông trong khống chế. Tuy nói còn có không ít bí cảnh khống chế tại những đại tộc kia trong tay, nhưng tới tay những bí cảnh này, tạm thời xem như đủ. Yêu giới rất lớn, bí cảnh đông đảo. Dù là chỉ khống chế một bộ phận bí cảnh, cũng đã đủ dùng. Dù sao, nếu là yêu tộc bí cảnh, dùng, Lục Đào cũng không đau lòng. Cho dù là những cái kia tương đối tốt bí cảnh, tỉ như dược liệu gì, khoáng mạch phong phú bí cảnh, nếu là bởi vì độ kiếp mà hủy, Lục Đào cũng không quan tâm. Kỳ thật đại càn liền có không ít dạng này bí cảnh, nếu như toàn bộ dùng để độ kiếp, cũng là duy nhất một lần có thể cho hơn 10 vị Bất Hủ Tông đệ tử độ kiếp. Nhưng độ kiếp phạm vi quá lớn, lôi kiếp quá khoa trường, vượt qua một lần sau, bí cảnh chỉ sợ cũng hủy sạch. Mà đổi thành yêu giới bí cảnh, liền không có quan hệ. Không chỉ yêu giới, ma giới cũng là như vậy. Tiếp lấy, Lục Đào lưu lại Ngô Minh tại yêu giới tọa trấn, để nó mang theo chúng đệ tử hộ giáp, vũ khí, cùng chân long tộc tọa kỵ, tiến vào yêu giới bí cảnh bắt đầu độ kiếp. Chân long tộc còn có một bộ phận chân long không có độ võ vương lôi kiếp, lúc này chính là thời điểm. Đồng dạng, chúng đệ tử hộ giáp, các loại vũ khí cũng còn không có thăng cấp, y nguyên dừng lại tại tam giai thượng phẩm. Bọn hắn qua mấy ngày cần độ võ thần lôi kiếp, cần dùng đến những vật phẩm này, hiện tại liền trước hết để cho những vật phẩm này độ kiếp, trước thăng cấp đến nhị giai, lại tăng cấp trở thành thần khí. An bài tốt hết thảy, Lục Đào cũng không quá nhiều dừng lại, lại dẫn động phủ rời đi yêu giới, tiến vào ma giới.